141, nguy cơ kề cận, lần nữa lôi kéo chương 141, nguy cơ kề cận, lần nữa lôi kéo sự xuất hiện của Trần Thuận Ý đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Trong phủ thành chủ, Trần Thuận Ý ngồi ở vị trí chủ tọa. Lần này ta đến chỉ có 3 ngày, dù sao cũng chỉ là xử lý việc riêng, không thể rời đi quá lâu, các ngươi đã sắp xếp mọi chuyện thế nào rồi? Trần Thuận Ý trực tiếp hỏi. Hắn dù sao cũng là quan viên thiên triều, bị ràng buộc bởi quy tắc của thiên triều, không có lý do thích hợp thì không thể rời đi quá lâu, huống hồ là loại chuyện không thể nói ra này, hắn thực sự khó mà nói với cấp trên. Chẳng lẽ lại nói là mình muốn cưới người ta không chịu, vậy là ta phải diệt người ta sao? Nếu nói như vậy, hắn sẽ bị hỏi tội trước. Thúc phụ, mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa rồi, Thanh Phong môn cũng đang chuẩn bị, cư dân gần Thiên Y các cũng đã di tản hết, ta đã định nơi đó là khu vực chiến đấu rồi, chỉ chờ Thanh Phong môn đến thôi. Trần Lâu vội vàng đáp. Thiên triều quy định trong thành không được vũ trang đấu đá, nhưng cũng không phải là không thể lách luật, hắn là thành chủ, tự nhiên có thể làm trò. Hơn nữa Thiên Y các thuộc về thế lực, địa bàn của Thiên Y các là khu vực tư nhân, không thuộc phạm vi quản hạt của hắn, cho nên hắn chỉ cần di rời cư dân ở khu vực đó đi, liền có thể biến nơi đó thành khu vực chiến đấu, chỉ cần người thắng sau đó bồi thường, rồi sửa chữa là được, những cư dân đó cũng sẽ không có ý kiến gì. Thiên triều quản lý phạm nhân, còn về việc thế lực hài lòng hay không, đó không phải là chuyện của thiên triều, chỉ cần thiên triều không ra tay can thiệp là được. Không tệ, làm rất tốt, Hiền Nhi, nghe nói ngươi trước đó bị Tần Tiêu làm đủ. Trần Thuận Ý rất hài lòng với cách sắp xếp của cháu mình, sau đó lại hỏi Phương Tu Hiền. Sư phụ, việc này đệ tử nhất định sẽ tự tay đòi lại, đến lúc đó, xin sư phụ cho đệ tử ra tay. Phương Tu Hiền bị hỏi đến việc này, sắc mặt lập tức khó coi, sau đó thỉnh cầu. Có thể, nếu ngươi muốn tự tay báo thù, vậy vi sư tự nhiên đồng ý, nhưng ngươi không thể lấy thân phận phó thành chủ Thiên Y Địa Thành, điều này sẽ khiến người ta nắm được điểm. Trần Thuận Ý rất hài lòng nói. Lần này bị làm đủ, nếu không thể tự mình báo thù, nhất định sẽ để lại khúc mắc trong lòng, gây cản trở cho việc tu luyện sau này. Sư phụ yên tâm, đệ tử biết, đến lúc đó nhất định sẽ khiến Tần Tiêu phải trả gấp trăm lần, không, gấp vạn lần. Ánh mắt của Phương Tu Hiền càng trở nên hung ác, xem ra lần trước hắn thực sự bị tổn thương tâm lý. Còn trong Thiên Y Địa Các, Lăng Nhược Tuyết cũng không biết từ lúc nào đã đến, cùng Tần Tiêu vẫn luôn chờ đợi kết quả của Cát Tử. Đã quá thời gian rồi, sao Cát Tử đại sư còn chưa ra vậy? Lăng Nhược Tuyết có chút buồn chán nói. Nàng lần này đến là để gặp Cát Tử đại sư, dù sao 3 ngày đã đến rồi, chắc cũng sắp rồi. Tần Tiêu cũng không chắc chắn đáp. Tần Tiêu, ngươi thật sự không suy nghĩ lại sao? Nếu gia nhập tiên đạo thương hành của ta, ta có thể bảo đảm an toàn cho ngươi lần này. Lăng Nhược Tuyết tự nhiên cũng nhận được nhiều tin tức, biết tình hình hiện tại ra sao, cho nên nàng lần nữa mời Tần Tiêu. Ngươi có thể bảo vệ an toàn cho ta, vậy còn Thiên Y Các thì sao? Sư nương đối xử với ta như con ruột, ta sao có thể vì nguy hiểm mà đầu quân cho tiên đạo thương hành? Chuyện này ta không làm được. Tần Tiêu kiên quyết từ chối. Có lẽ có thể tự bảo vệ mình bằng cách đầu quân cho tiên đạo thương hành, nhưng Thiên Y Các thì sao? Ta có một cách, cứ để Thiên Y Các trực tiếp sáp nhập vào tiên đạo thương hành của ta. Như vậy Thiên Y Các sẽ là một bộ phận của tiên đạo thương hành của ta, tiên đạo thương hành của ta sẽ phụ trách đứng ra điều giải chuyện này, ngươi thấy sao? Lăng Nhược Tuyết tự nhiên cũng đã nghĩ kỹ cách, hành động này có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Vừa thu nhận Tần Tiêu, vừa thôn tính Thiên Y Các, lại làm lớn mạnh tiên đạo thương hành, đôi bên cùng có lợi. Đa tạ Lăng tiểu thư hảo ý, Thiên Y Các của ta còn chưa muốn từ bỏ như vậy. Lúc này Diệp Thu Nguyệt đi tới. Sư đương, người xuất quan rồi sao? 3 ngày nay thế nào? Có tinh tiến gì không? Tần Tiêu thấy Diệp Thu Nguyệt đến, vội vàng tiến lên hỏi. Hắn đã dốc hết vốn liếng, linh hạch, linh dịch, thánh nguyên linh quả, cung cấp không giới hạn, ngay cả tiên ngộ quả cũng cho một quả, tuy rằng biết đột phá là không thể, nhưng ít nhiều cũng có tác dụng, mục đích là để tăng cường thêm chiến lực cho sư nương. Tự nhiên là có tiến bộ, vẫn là nhờ có sự hỗ trợ của Tiêu Nhi, tuy rằng còn lâu mới đột phá, nhưng dù là hợp thể kỳ trung kỳ, ta cũng có thể đánh bại chiêu, Trần Thuận Ý nhỏ bé kia, không đáng lo ngại. Diệp Thu Nguyệt lúc này tu vi tăng mạnh, tự nhiên cũng tràn đầy tự tin. Nếu chia tu vi mỗi cảnh giới thành 10 thành, nàng trong 3 ngày này đã tăng thêm 3 thành, tiến độ như vậy khiến chính nàng cũng phải giật mình. Phải biết rằng tu luyện hợp thể kỳ là cực kỳ khó khăn, từ khi nàng đột phá, nguyên thần tăng mạnh, cộng thêm nền tảng tích lũy trước đó, mấy tháng nay cũng chỉ tăng thêm nửa thành mà thôi, đây là nàng có nền tảng tích lũy đủ nhiều, nếu là người khác, e rằng ngay cả nửa thành cũng không làm được. Trần Thuận Ý đột phá không sớm hơn nàng bao lâu, cho nên nàng bây giờ mới có tự tin như vậy, ở cảnh giới này, hơn 3 thành tu vi, tỷ lệ thắng không chỉ tăng thêm 3 thành. Hơn nữa sau khi được tẩy luyện bằng thượng phẩm linh thạch và linh dịch, linh lực của nàng cũng càng thêm tinh thuần, sức chiến đấu cũng được tăng thêm không ít. Sư nương khách khí rồi, chỉ có sư nương đủ mạnh, chỗ dựa của đệ tử mới càng vững chắc. Thần Tiêu đội vàng khách khí nói. Diệp trưởng lão, ta không có ý gì khác, trong tình hình hiện tại, các ngươi sáp nhập vào tiên đạo thương hành của chúng ta, quả thực là cách giải quyết duy nhất. Lăng Nhược Tuyết cũng cảm nhận được khí thế của Diệp Thu Nguyệt càng trở nên hùng vĩ, nhưng đây không phải là điều một người có thể thay đổi, huống hồ Trần Thuận Ý đã đến Thiên Y Địa Thành. Ta biết Lăng tiểu thư có hảo ý, nhưng Thiên Y Địa Các đã thành lập hơn 200 năm, đây càng là tâm huyết của đại ca ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Diệp Thu Nguyệt kiên quyết bày tỏ. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ là Tần Tiêu không phải người của Thiên Y Các các ngươi, tiền bối vẫn nên quyền hắn, để hắn gia nhập tiên đạo thương hành của ta, như vậy ta mới dễ bảo vệ hắn. Lăng Nhược Tuyết hướng Diệp Thu Nguyệt nói. Bản thân nàng không lo lắng sự an nguy của Tần Tiêu, mà là lo cho Mạn Nhi, với lại linh thạch của Tần Tiêu, bản thân nàng đối với Tần Tiêu vốn không có chút thiện cảm nào, sao lại thế được? Lăng Nhược Tuyết dường như chính mình cũng không chắc chắn, ân oán giữa Thiên Y Lý Các và Thành Phong Môn, mình ở đây náo nhác làm gì? Đúng rồi, là vì Mạn Nhi. Đại tiểu thư, ngươi đừng còn nữa, ta cũng biết ngươi có lòng tốt, nhưng ta đã nói rồi, không cần nhắc. Tần Tiêu thấy Lăng Nhược Tuyết lại bảo sư nương quên mình, vội vàng lần nữa bày tỏ. Vậy ngươi muốn chịu chết, trước tiên hãy trả Mạn Nhi lại cho ta sẽ không ngăn cản ngươi. Lăng Nhược Tuyết không nói nên lời, ta có lòng tốt đến giúp các ngươi lại không cảm kích, đặc biệt là ngươi Tần Tiêu, trả Mạn Nhi lại cho ta. Đồ đệ, ngươi muốn đi hay ở, đều được, lần này quả thực không giống trước kia, vi sư sẽ không trách ngươi. Tần Tiêu cũng biết mối quan hệ giữa Lăng Nhược Tuyết và Vân Mạn không tầm thường, hơn nữa Vân Mạn trên người cũng có nhiều bí mật, lần này nguy hiểm khó lường, để nàng tạm thời rời đi có lẽ cũng không tệ. Không cần, sư phụ ở đâu, ta ở đó, Tuyết tỷ tỷ, đa tạ hảo ý của ngươi, ta quyết định đi theo sư phụ. Vân Mạn không chút do dự, trực tiếp đứng về phía Tần Tiêu. Ừ, ta mặc kệ các ngươi nữa, Mạn Nhi, ta thấy ngươi chính là bị hắn hạ cấm chế rồi, ngươi tự lo cho tốt đi, nếu thực sự không ổn, thì chạy đến chỗ ta, ta bảo vệ ngươi. Lăng Nhược Tuyết tuy rằng rất tức giận, nhưng nàng vẫn nói với Vân Mạn, nếu thực sự không ổn nữa, thì hãy đến tìm mình sẽ tìm cách bảo vệ nàng. Nói xong, Lăng Nhược Tuyết hậm hực rời đi. Tuyết tỷ tỷ, xin lỗi, ta phải bảo vệ sư phụ, hắn là người thân duy nhất của ta. Nhìn bóng lưng Lăng Nhược Tuyết rời đi, Vân Mạn thầm nói trong lòng. Chương 142, cấm chế giải trừ, thăm dò hư thực. Chương 142, cấm chế giải trừ, thăm dò hư thực. Ngay sau khi Lăng Nhược Tuyết rời đi không lâu, phong hồn tháp cuối cùng cũng có kết quả. Trương Tả thấy thủ thế của các tử, liền thả đối phương ra ngoài. Đại sư, thế nào? Có kết quả không? Thần Tiêu vội vàng tiến lên hỏi. Tuy hơi vượt ngoài dự liệu của lão phu, nhưng may mắn thay đã giải trừ thành công. Các tử không chỉ giải trừ cấm chế của bốn người, hắn còn hiểu được phần lớn nguyên lý, cho nên mới chỉ hoãn lâu như vậy. Như vậy đa tạ đại sư, đây là phí vật liệu của ngươi. Thần Tiêu thấy đã thành công, liền vội vàng lấy ra một túi chứa vật đưa cho các tử. Nếu không có việc gì khác, lão phu xin phép trở về trước, sau này nếu tiểu hữu có khó khăn gì khác, cũng có thể thông qua tiểu thư tìm đến lão phu. Các tử không mở túi chứa vật, mà hướng Thần Tiêu gật đầu, ý bảo ta rất xem trọng ngươi, sau này có vấn đề gì cũng có thể đến tìm ta. Có lời này của đại sư, vạn bối thật sự vinh hạnh, đồ đệ, ngươi đi tiễn đại sư, tiễn đến tiên đạo thương hành. Thần Tiêu vội vàng cảm ơn, sau đó để Vân Mạn đi tiễn các tử. Sau đó các tử và Vân Mạn liền đi ra khỏi Thiên Ý Giới Các. Ý của Thần Tiêu rất đơn giản, sở dĩ để Vân Mạn đích thân đi tiễn, chính là hy vọng Lăng Nhược Tuyết có thể khuyên được Vân Mạn, nếu đã khuyên được, vậy thì đừng trở về đội, chờ chuyện qua đi rồi nói. Đi ra rất xa sau đó, các tử mới mở túi chứa vật ra, nhìn một cái. Tiểu tử này thú vị thật, ngươi là đồ đệ của hắn sao? Các tử thấy bên trong lại có 100 thượng phẩm linh thạch, so với 100 vạn phí vật liệu mình muốn còn nhiều hơn gần 20 lần, nếu không xét đến tỷ giá hối đoái, 100 thượng phẩm linh thạch này cũng đã vượt quá 1000 vạn hạ phẩm linh thạch rồi. Hồi tiên bối, ta là. Vân Mạn cũng không biết tại sao các tử lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời. Ngươi là cháu gái của Vân Lam đúng không? Lão phu năm đó đến Vân gia từng gặp ngươi một lần, nhưng khi đó ngươi còn rất nhỏ. Các tử thực ra đã đoán ra từ lâu, bởi vì Vân Mạn có vài phần giống ông nội nàng, thêm vào việc hắn vừa bắt đầu sờ sương và thái độ của đại tiểu thư đối với nàng, hắn liền đoán chừng là 89 phần 10 rồi. Ngoại hình giống nhau, tuổi tác sắp xỉ, quan hệ cũng khớp, họ cũng khớp, vậy thì chắc là đúng rồi. Tiền bối quen ông nội ta. Thấy đối phương nhận ra, Vân Mạn cũng không giấu giếm nữa, đối phương là người mà Tuyết tỷ tỷ mời đến, nếu có điều gì không ổn, hẳn sẽ nhắc nhở mình, đã không nói, vậy thì là người đáng tin. Nói ra cũng coi như có duyên, ta và ông nội ngươi Vân Lam cũng là bạn cũ rồi, nhưng hắn tu luyện thành si, ta lại đắm chìm trong trận pháp, khi Vân gia biến cố, hắn hẳn đã là đại thừa kỳ hậu kỳ rồi chứ. Ta đến bây giờ vẫn là hợp thể kỳ trung kỳ, quả thực là thiên phú cách xa quá nhiều. Các tử cười khổ nói. Vậy không biết tiền bối có biết lúc đó Vân gia của ta vì sao lại xảy ra biến cố không? Vân Mạn đến nay vẫn không rõ lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này ngươi vẫn đừng hỏi nữa, với thực lực hiện tại của ngươi, biết cũng không có tác dụng gì, đã thoát ra được, vậy thì hãy sống tốt. Các tử không trả lời Vân Mạn. Nếu tiền bối không muốn nói, ta sẽ tự mình điều tra rõ. Vân Mạn thấy các tử không muốn nói, nàng cũng không thể ép buộc. Sau đó hai người liền đến tiên đạo thương hành. Các tử đại sư, ngài về rồi sao? Mạn Nhi cũng đến rồi sao? Lăng Nhược Tuyết tuy đã trở về, nhưng vẫn luôn đợi ở cửa, vì các tử cũng sắp về rồi, nàng tự nhiên phải đợi. Đây chính là một trong số ít những trận pháp đại sư quý giá nhất của thương hành. Nếu người đã được đưa đến, vậy ta xin phép về trước. Vân gia thấy Lăng Nhược Tuyết đang đợi ở đây, vậy thì xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Mạn Nhi, bây giờ Thanh Phong môn đã bắt đầu hành động, Thiên Ý các sẽ không thắng được đâu, ngươi vẫn là đừng quay về nữa, ở đây ta có thể bảo vệ ngươi. Lăng Nhược Tuyết thấy Vân Mạn còn muốn quay về, vội vàng nói, ta phải trở về, ta muốn bảo vệ sư phụ. Vân Mạn từ chối. Hắn mệnh lớn, không chết được đâu, hơn nữa đây là trận chiến giữa hợp thể kỳ và hóa thần kỳ, ngươi chỉ là nguyên anh kỳ hậu kỳ, có ngươi thêm một người không nhiều, bớt đi một người cũng không ít, ngươi đi cũng không thay đổi được gì. Hắn bảo ngươi đến tiễn đại sư, không phải là để ta giữ ngươi lại sao? Ngươi còn bay về làm gì? Lăng Nhược Tuyết cũng đoán được ý của Tần Tiêu, cho nên ra sức giữ lại. Đa tạ Tuyết tỷ tỷ, ta biết, nhưng ta có người ta muốn bảo vệ, cáo tử. Vân Mạn không nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Ai, đại sư, biết nàng cố chấp như vậy, vừa nãy nên xin ngài trói nàng lại, đừng để nàng rời đi. Lăng Nhược Tuyết cũng bất lực, nàng đánh không lại Vân Mạn, cũng không cản được, nếu không nàng đã muốn đích thân ra tay rồi. Cứ để nàng đi đi, thời cũng mệnh cũng, mỗi người đều có vận mệnh riêng của mình, đại tiểu thư, có vài thứ không thể cưỡng cầu. Cát Từ lại không khuyên ngăn, mà là khai thông cho Lăng Nhược Tuyết. Về phía Tần Tiêu, vì cấm chế đã được giải trừ, tự nhiên là phải thả mấy vị này ra. Ngươi, Tam trưởng lão đúng không? Tính mạng của các ngươi bây giờ là ta cứu về, bây giờ ta hỏi gì, các ngươi luôn có thể nói đúng không? Tần Tiêu trực tiếp chỉ vào Đoạn Minh Phi và ba người khác hỏi. Ngươi hỏi đi. Đoạn Minh Phi đã hoàn toàn thất vọng về Thanh Phong lão tổ, khi hắn thổ huyết, hắn đã biết nghĩa phụ này đã giết mình rồi, nếu đã như vậy thì không còn nợ nần gì nữa. Trận pháp của Thanh Phong môn là sao? Có lỗ hổng không? Mấy vị hóa thần kỳ trưởng lão của các ngươi thực lực thế nào? Tần Tiêu chỉ quan tâm đến trận pháp và thực lực của đối phương. Trận pháp này do lão tổ đích thân bố trí, năm đó bọn nghĩa tử chúng ta tuy đều có tham gia, nhưng hiểu biết không nhiều, tuy nhiên có một lần trận pháp xuất hiện vấn đề, lão tổ tìm ta và huynh trưởng cùng đến sửa chữa, lúc đó mới biết trận pháp này lại có lỗ hổng, đó là vào đầu mỗi tháng đều phải thay đổi linh thạch, hơn nữa khi thay đổi linh thạch, tuy trận pháp không biến mất, nhưng sẽ mất hết uy lực, khởi động lại cần một nén hương thời gian. Đoạn Minh Phi trực tiếp nói ra lỗ hổng của trận pháp, nếu không phải lần đó xuất hiện vấn đề, bọn họ cũng không biết trận pháp này lại mỗi tháng đều phải thay đổi linh thạch một lần, hơn nữa trong thời gian thay đổi còn mất hết uy lực. Còn về tu vi của những trưởng lão đó, ngoài đại trưởng lão và nhị trưởng lão, đều là những người vừa đột phá trong mấy năm gần đây, thực chiến không lợi hại, hơn nữa chỉ có tu vi trên danh nghĩa, phù phiếm lắm, chỉ để đẹp mà thôi. Đoạn Minh Phi trực tiếp hạ thấp giá trị của những trưởng lão này xuống không còn gì cả, bởi vì những trưởng lão này đều do lão tổ cưỡng ép đột phá thông qua trận pháp, có người thậm chí là nguyên anh kỳ hậu kỳ đã bị cưỡng ép đột phá. Sau đó Đoạn Minh Phi còn kể lại nguyên nhân của sự việc. 10 năm trước, Thanh Phong môn có gần 100 tu sĩ nguyên anh kỳ, sau đó, một ngày nọ, phàm là tu sĩ nguyên anh kỳ trung kỳ trở lên đều bị lão tổ tập hợp lại, nói là muốn giúp bọn họ tăng cường tu vi. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ, nhao nhao bày tỏ đồng ý, sau đó đều tiến vào một trận pháp đặc biệt. Một tháng sau, chỉ có 7 người bước ra, chính là 7 vị hóa thần kỳ trưởng lão hiện tại, trong đó còn có 2 người là nguyên anh kỳ hậu kỳ được nâng lên. Còn những người khác thì không rõ tung tích, tông môn cũng cấm bàn luận chuyện này, nhưng việc đột nhiên tăng thêm 7 vị hóa thần kỳ đã khiến Thanh Phong môn lập tức vượt qua Thiên Ý Liệt Các. Bởi vì khi đó Thiên Ý Liệt Các vẫn còn dưới sự che chở của Trần Thống Lĩnh, cộng thêm Diệp Thu Nguyệt và Thiên Nguyên Tông có quan hệ rất tốt, cho nên Thanh Phong lão tổ chọn tiếp tục gần mình. Nếu đã nói như vậy thì cũng không phải là hoàn toàn không thể đánh. Nghe được tin tức này, Thần Tiêu cũng có thêm vài phần nắm chắc. Các ngươi bây giờ có suy nghĩ gì? Ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn để giúp các ngươi giải trừ cấm chế, còn cứu mạng các ngươi, tổng phải biểu đạt một chút chứ? Thần Tiêu hỏi bốn người. Xin công tử cứu huynh trưởng ta, chỉ cần ngươi có thể giúp huynh trưởng ta cũng giải trừ cấm chế, ta nguyện ý quy phục Thiên Ý Liệt Các. Đoạn Minh Phi cuối cùng cũng hiểu được thực lực của Thần Tiêu, ngay cả cấm chế của lão tổ cũng có thể giải được, hắn cũng muốn cứu huynh trưởng ra, cứ ở mãi trong Thanh Phong môn, không biết lúc nào sẽ chết, chi bằng thoát ra, cái chức môn chủ rách nát kia không cần cũng được. Ta cũng nguyện ý quy phục Thiên Ý Liệt Các. Người duy nhất là Nguyên Anh kỳ trung kỳ cũng đội vàng bày tỏ, năm đó hắn vì không thể đột phá Nguyên Anh kỳ trung kỳ, nên mới thoát được một kiếp, nếu không hắn e rằng cũng đã sớm biến mất, đã cấm chế giải trừ, hắn không muốn quay lại, hơn nữa lão tổ đã giết bọn họ một lần rồi. Chúng ta cũng đều nguyện ý gia nhập Thiên Ý Liệt Các. Hai người còn lại thấy Đoạn Minh Phi cũng gia nhập, cũng đội vàng bày tỏ. Chương 143, Vinh Lâm Thành Hạ, Tuyết Đổ Thêm Xương. Chương 143, Vinh Lâm Thành Hạ, Tuyết Đổ Thêm Xương. Trong Thiên Ý Liệt Các, đệ tử không ngừng báo cáo. Vì Thanh Phong môn đã toàn viên xuất động, tin tức không ngừng truyền đến. Nhanh như vậy, chỉ còn chưa đầy trăm dặm nữa sao? Diệp Thiên Y Lì nghe tin tình báo mới nhất, trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Thanh Phong môn cách Thiên Y Lì thành ngàn dặm, toàn viên xuất động mà lại có tốc độ nhanh như vậy sao? Khoảng cách ngàn dặm đối với tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành quả thực không xa, nhưng một nhóm người đều xuất động mà lại nhanh đến vậy. Không cần hoảng sợ, dù bọn họ đều đến thì sao? Thiên Y Lì các của chúng ta ở trong thành, chẳng lẽ bọn họ có thể trực tiếp công thành hay sao? Chỉ sẽ gọi trận ngoài cổng thành thôi. Diệp Thu Nguyệt thì bình tĩnh hơn nhiều, nàng cũng cảm nhận được Trần Thuận Ý đang ở gần, nếu không nàng đã sớm ra ngoài một mình chống vạn người rồi. Cô, Trần Lâu đã di rời toàn bộ cư dân gần đây, nơi đây đã bị hẳn thành khu vực chiến đấu rồi. Diệp Thiên Y Lì một chút cũng không lạc quan, nói không chừng đối phương thật sự sẽ công thành. Yên tâm đi, đây là giới hạn cuối cùng của bọn họ, nếu chúng ta cứ tránh né không chiến đấu, bọn họ mới công đánh nơi này, Trần Lâu hắn không gánh nổi rủi ro này đâu, nếu có thể, hắn cũng không muốn hai nhà chúng ta giao chiến trong thành. Diệp Thu Nguyệt giải thích. Nàng tự nhiên cũng biết cư dân gần đây đều đã bị di rời, nhưng cách lách luật này của Trần Lâu, nếu đánh không tốt, có thể cả tòa thành sẽ bị hủy hoại, hắn không dám mạo hiểm rủi ro này, cho nên Thanh Phong môn ngay từ đầu sẽ không công thành. Mấy vị trưởng lao khác đều xuất quan rồi sao? Bảo các nàng đến đây. Diệp Thu Nguyệt tiếp tục hỏi. Ta đã cho người đi gọi rồi. Diệp Thiên Y thì đáp. Một khắc sau. Đại trưởng lão, chúng ta đến rồi. Tiếng vừa dứt, liền có bốn vị phụ nhân đi vào, bao gồm cả ngũ trưởng lão vừa mới trị thương xong. Các ngươi đều đã tiến vào hóa thần sơ kỳ từ lâu rồi. Tuy Thanh Phong môn có nhiều hóa thần kỳ hơn chúng ta, nhưng cũng không sao, không ít trong số bọn họ mới đột phá những năm gần đây, căn cơ hư phủ, nhiệm vụ của các ngươi là lấy một địch hai, không cầu thắng, chỉ cần kéo dài thời gian là được. Diệp Thu Nguyệt sắp xếp chiến thuật, vì nhân số không đủ, đành để các trưởng lão này lấy một địch hai, hơn nữa nàng cũng từ miệng Đoạn Minh Phi biết được thực lực của những hóa thần kỳ này không mạnh. Đến lúc đó, Trần Thuận Ý nhất định sẽ chặn ta, Thiên Ý Liễu, ngươi là các chủ, Thanh Phong lão quỷ cứ giao cho ngươi kiểm chế, Tiêu Nhi, đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Thanh Phong môn cứ giao cho ngươi, bọn họ đều là hóa thần trung kỳ. Ở đây chúng ta chỉ có hai bảo tiêu của ngươi là có thể đối kháng. Còn về Nguyên Anh kỳ trở xuống, các ngươi chỉ cần tự bảo vệ là được, thắng thua của trận chiến này không liên quan đến các ngươi, ta nghĩ đối phương cũng sẽ không hạ sát thủ, khi cần thiết có thể bỏ chạy. Diệp Thu Nguyệt không ngừng sắp xếp, kỳ thực mấu chốt của trận chiến này vẫn là nàng, nếu nàng có thể đánh bại Trần Thuận Ý trong thời gian ngắn, vậy thì trận chiến này không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng nếu chiến đấu giằng co, vậy thì chỉ có thể dựa vào những hóa thần kỳ này. Ta cũng muốn góp một phần sức, tiện thể cứu ra đại ca ta. Đoạn Minh Phi vốn bị đưa đi trị thương, kết quả lại quay trở lại. Trạng thái hiện tại của ngươi, thật sự có thể ra tay? Thần Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Ta không cần thực lực toàn thịnh, để ta đi đối phó ca ca ta, hắn và ta đều là hóa thần kỳ thực thụ, các trưởng lão của các ngươi không nhất định là đối thủ, hắn sẽ không hạ thủ tàn nhẫn với ta, đến lúc đó ta sẽ sách phản hắn, các ngươi chỉ cần giúp hắn giải trừ cấm chế, ta cũng sẽ thuyết phục hắn gia nhập Thiên Y Liệt Các. Đoạn Minh Phi nói là sự thật, hắn cho dù chỉ có 1/10 tu vi, ca ca hắn cũng sẽ không hạ thủ tàn nhẫn với hắn, hắn muốn sách phản ca ca. Tiêu Nhi, ngươi thấy sao? Diệp Thu Nguyệt không tự quyết định, mà hỏi Tần Tiêu. Ta thấy khả thi, ta có thể thấy được tình huynh đệ sâu đậm của bọn họ, có lẽ là một cách hay. Tần Tiêu trực tiếp đánh cược, cũng không sợ Đoạn Minh Phi có thật sự đầu hàng hay không, bây giờ thêm một chiến lực là thêm một phần thắng. Nếu thua thì cùng lắm tự mình ra trận kiềm chế, nếu thắng thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Được, nếu ngươi nguyện ý tham chiến, vậy thì tính ngươi một người. Diệp Thu Nguyệt thấy Tần Tiêu đồng ý, cũng không phản đối. Báo, Thanh Phong môn đã đến cổng thành, đang khiêu chiến. Vừa sắp xếp xong, liền có đệ tử đến báo, nói đối phương đã đến cổng thành rồi. Nếu đã vậy, chúng ta liền đến cổng thành, ta cũng không muốn Thiên Y các này bị phá hoại. Diệp Thu Nguyệt nghe thấy người đến, nàng chọn trực tiếp lên chiến. Sau đó các tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên của Thiên Y các cũng toàn bộ xuất động. Còn về ba tên nguyên anh kỳ khác bị Thanh Phong môn bắt về, thì đều bị Phong Linh Hải đưa đi trị thương, không có linh khí, đệ tử luyện khí kỳ cũng có thể canh giữ. Đến cổng thành, đã có hai phe thế lực ở đó, thành chủ phủ và Thanh Phong môn. Diệp các chủ, bản thành chủ đã hết sức ngăn cản, chỉ là các ngươi cũng biết, chúng ta Chí Tôn Tiên Triều không thể can dự vào tranh đấu của các ngươi có ân oán gì thì cứ giải quyết ở ngoài thành này đi. Thấy người Thiên Y Liệt Các đến, Trần Lâu vội vàng tiến lên, giả vờ giả vịt nói: "Đừng diễn kịch nữa, ngươi và ta đều hiểu rõ trong lòng, nói đi, thành chủ phủ của các ngươi lại ra bao nhiêu sức?" Thần Tiêu thực sự không thể chịu nổi nữa, liền tiến lên nói: "Tần Tiêu, ngươi đừng có phun máu chó, bản thành chủ đã cố gắng giúp các ngươi khuyên nhủ rồi, ngươi lại còn vu khống bản thành chủ, nếu đã vậy, vậy thì bản thành chủ mặc kệ." Trần Lâu tuy bị bạch trần, nhưng hắn vẫn phải diễn, vì cũng có không ít dân chúng ra xem kịch, hắn phải chiếm lý trước, cho dù sau này sự việc có lớn chuyện, cũng không liên quan đến hắn. "Diệp Thu Nguyệt, lần trước các ngươi đánh lên sân môn, giết đệ tử ta, hôm nay ta muốn các ngươi Thiên Ý các huyết nợ máu trả." Thanh Phong lão tổ cũng dương cao ngọn cờ chính nghĩa. "Bây giờ chưa đến lượt ngươi nói, Trần Thuận Ý, cút ra đây đi." Diệp Thu Nguyệt không để ý đến Thanh Phong lão tổ, mà hướng về một phương hướng hét lên: "Diệp Thu Nguyệt, ta không phải đến tìm ngươi, ta là đến giết Tần Tiêu, chuyện của các ngươi ta không can dự, hắn nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, lần trước càng làm nhục đệ tử ta, hôm nay ta tất sẽ giết hắn." Trần Thuận Ý cũng tìm một cái cớ chính nghĩa: "Ta không can dự vào tranh đấu của các ngươi, ta là báo thù riêng, ta giết Tần Tiêu, ngươi ra tay ngăn cản, vậy thì chúng ta đánh nhau, không phải là vấn đề của ta." "Được rồi, cho dù ta không làm nhục đệ tử ngươi, ngươi cũng có cớ khác, chuyện này không phải là do ngươi bày mưu sao?" Tần Tiêu cũng có chút cả lời: "Hợp lại những cái cớ các ngươi tìm đều là do ta mà ra sao? Ta mới là tội nhân sao?" "Tiểu tử, tùy ngươi nói thế nào, hôm nay ngươi tất chết." Trần Thuận Ý cũng lời phản bác: "Đúng là, cớ này, muốn tìm bao nhiêu cái cũng có bấy nhiêu cái, nhưng đã có cái phù hợp, vậy thì tự nhiên càng tốt hơn." "Trần Thuận Ý, ngươi nghĩ ta không tính ngươi vào trong đó sao? Hôm nay Thiên Ý gì các ta đã dám ra ngoài, tự nhiên là có nắm chắc." Diệp Thu Nguyệt cũng không quản đối phương lấy cớ gì, muốn đánh, Thiên Ý các ta cũng không sợ. "Vậy không biết ngươi có tính lao phu vào trong không?" Ngay lúc này, một lao giả bước ra: "Diêu Thiên Thịnh, ngươi đây là ý gì?" Diệp Thu Nguyệt nhìn thấy người đến là Diêu Thiên Thịnh, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Diêu Thiên Thịnh là hóa thần hậu kỳ, nửa bước đỉnh phong, đủ để thay đổi cục diện chiến trường. "Ý gì?" "Tự nhiên là đến giết Tần Tiêu, hắn trước giết con lão phu, sau lại giết nghĩa tử lão phu, khó có được cơ hội này, lão phu há lại bỏ qua." Diêu Thiên Thịnh không cần tìm cớ, hắn chính là đến giết Tần Tiêu. Tình hình lúc này đã vượt ngoài dự liệu của Diệp Thu Nguyệt, sự xuất hiện của Diêu Thiên Thịnh trực tiếp là họa vô đơn chí. Chương 144, càn khôn chưa định, bất ngờ lại nổi lên. Chương 144, càn khôn chưa định, bất ngờ lại nổi lên. Sự xuất hiện của Diêu Thiên Thịnh khiến Thiên Ý các vốn đã thiếu người, càng trở nên bị động hơn. Diệp Thu Nguyệt tự nhiên có tự tin một mình khiêu chiến tất cả, nhưng nàng căn bản không có cơ hội này, chỉ cần Trần Thuận Ý kiềm chế được nàng, những người khác của đối phương ra tay, Thiên Ý các chỉ sẽ bị nghiền ép. "Tần Tiêu, hôm nay ngươi tất chết không nghi ngờ gì nữa, trước đây lão phu có lẽ còn phải tìm kiếm chứng cứ, bây giờ, lão phu chỉ cần giết ngươi là được, hôm nay ta xem ai còn có thể bảo vệ ngươi." Diêu Thiên Thịnh tự nhiên cũng luôn chú ý đến hành động của Tần Tiêu ở Thiên Ý Địa Thành, khi biết Thanh Phong môn muốn khai chiến với Thiên Ý Địa Các, hắn liền biết cơ hội đã đến. Hắn tự nhiên cũng biết ân oán giữa Thiên Ý Di Các và Trần Thuận Ý, cho nên hơi suy đoán một chút, liền biết đây là do Trần Thuận Ý ở phía sau bày mưu, cho nên hắn cũng đã đoán định Trần Thuận Ý sẽ ra tay, nếu không Thanh Phong môn không có cái gan đó. Cho nên hắn vẫn ẩn trong bóng tối, nhìn thấy Trần Thuận Ý xuất hiện, hắn mới bước ra, dù sao sự khủng bố của hợp thể kỳ hắn vẫn từng chứng kiến qua. "Đại trưởng lão, lần này là tranh đấu của người khác, chúng ta vẫn không nên can dự." Ngay khi Diêu Thiên Thịnh nói xong lời tàn nhẫn, một giọng nói khác lại vang lên. Mọi người nhìn lại, người này không phải ai khác, chính là tông chủ Thiên Nguyên Tông Lâm Thiên Thành, bên cạnh hắn còn có Lâm Thi Mộng. Lâm Thi Mộng sau khi biết được tình hình Thiên Y Diệt Thành, đã xin cha mình không biết bao nhiêu lần, nhưng cha nàng mỗi lần đều lấy cớ Thiên Nguyên Tông không thể tham gia mà từ chối, còn giam nàng cấm túc. Cho đến khi Diêu Thiên Thịnh rời tông, Lâm Thi Mộng liền biết đại trưởng lão nhất định sẽ đi Thiên Y Diệt Thành, thế là nàng cũng không quản nhiều như vậy nữa, liền lén trốn ra ngoài. Lâm Thiên Thành biết con gái lén trốn ra ngoài, cũng đuổi theo, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải đồng ý cho con gái ra tay, nhưng hắn vẫn kiên trì Thiên Nguyên Tông sẽ không tham gia tranh đấu của các thế lực khác, nhiều nhất là ngăn chặn Diêu Thiên Thịnh, nói như vậy, cũng coi như là chuyện nội bộ tông môn, người ngoài cũng không thể nói gì. Lâm Thiên Thành, không ngờ ngươi cũng theo đến, chuyện này là ân oán riêng của lão phu, không liên quan đến tông môn. Diêu Thiên Thịnh không ngờ Lâm Thiên Thành lại theo đến, nhưng lần này hắn không dương cao ngọn cờ tông môn, mà là với thân phận cá nhân, cho nên cũng không sợ Lâm Thiên Thành. Ngươi là đại trưởng lão của Thiên Nguyên Tông ta, dù là với thân phận cá nhân, cũng vẫn là người của Thiên Nguyên Tông, nếu ta không nhìn thấy, vậy thì thôi, nhưng ta đã đến, vậy thì sẽ không cho phép ngươi tham gia vào đó. Lâm Thiên Thành cũng biết, lúc này hắn cũng chỉ ra tay, bất kể Diêu Thiên Thịnh lấy cớ gì. Ngươi tuy là tông chủ, nhưng thực lực của lão phu còn hơi mạnh hơn ngươi, ngươi thật sự muốn động thủ với lão phu? Diêu Thiên Thịnh cũng nổi giận, ở tông môn, ta tôn ngươi ba phần, ra khỏi tông môn, ngươi còn muốn áp chế ta? Thật sự coi đại trưởng lão ta là kẻ ăn chay sao? Động thủ thì không tính, ta chỉ đến để ngăn cản đại trưởng lão đừng làm hỏng danh tiếng của tông môn. Lâm Thiên Thành tiếp tục dương cao ngọn cờ tông môn nói: "Ngỗng Nhi, đi đi, tự mình cẩn thận." Lâm Thiên Thành thấy con gái mình ở bên cạnh sốt ruột xoay tròn, liền biết là muốn đi tìm Tần Tiêu, cho nên hắn cũng để nàng đi, dù sao lát nữa giao thủ với Diêu Thiên Thịnh, hắn cũng lo lắng sẽ vô tình làm bị thương con gái. Sở dĩ yên tâm để Lâm Thi Mộng đi tìm Tần Tiêu, đó là hắn có đủ tự tin, cho dù con gái mình giúp Tần Tiêu, người của Thanh Phong môn cũng không dám thật sự làm bị thương con gái mình, nếu không sẽ phải đón cơn thịnh nộ của Thiên Nguyên Tông. Hơn nữa cục diện hiện tại, các chiến lược cao cấp đều đã được phân chia, con gái mình đã nguyên anh hậu kỳ, cũng đủ tự bảo vệ. "Sư phụ, ta đến rồi." Sau khi được phụ thân cho phép, Lâm Thi Mộng trực tiếp đi đến trước mặt Tần Tiêu. "Lão nhị, ngươi rất tốt, không ngờ ngươi lại có thể nói động tông chủ, đã giúp vi sư một việc lớn hơn rồi." Tần Tiêu sớm đã nhìn thấy Lâm Thi Mộng, cũng đoán được sở dĩ Lâm Thiên Thành đến, hẳn là do Lâm Thi Mộng. "Vân Mạn đâu? Sao không thấy nàng? Chẳng lẽ nàng bỏ sư phụ chạy rồi?" Lâm Thi Mộng nhìn thấy bên cạnh Tần Tiêu không có Vân Mạn, liền tò mò hỏi: "Nhị sư muội, nói xấu người khác sau lưng không tốt đâu." Lời của Lâm Thi Mộng vừa dứt, Vân Mạn liền từ trong thành bay ra. Nàng sau khi đưa các tử về xong, phát hiện Thiên Y Các đã xuất động, thế là đội vàng đuổi theo, vừa hay nghe thấy Lâm Thi Mộng ở phía sau nói xấu nàng. "Hừ, ta còn tưởng ngươi chạy trốn rồi chứ." Lâm Thi Mộng nhìn thấy Vân Mạn đến, nhưng nàng vẫn không phục nói: "Sư phụ, đệ tử đã đưa đại sư về thương hành rồi." Vân Mạn không để ý đến Lâm Thi Mộng, mà là báo cáo với Tần Tiêu: "Được rồi, không ngờ hai ngươi lại có lòng hiếu thảo đến vậy, vi sư quả nhiên không hưởng công yêu thương các ngươi." Tần Tiêu tuy miệng nói không sao, nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Thanh Phong lão tổ nhìn thấy Diêu Thiên Thịnh bước ra, trong lòng mừng rỡ, có một hóa thần hậu kỳ gia nhập, gần như đã chắc thắng, đang định tiến lên cảm ơn, kết quả Lâm Thiên Thành lại bước ra. Tần Tiêu này không phải đã bị trục xuất khỏi Thiên Nguyên Tông rồi sao? Tại sao Lâm Thiên Thành lại đứng về phía hắn? Thằng nhóc này rốt cuộc có bí mật gì? Thanh Phong lão tổ đều nỡ người, muốn giết chết thằng nhóc này thật sự là phiền phức quá. Tuy nhiên, tiểu thiết này, đối với Trần Thuận Ý mà nói, không có gì đáng ngại, vốn gì hắn không trông mong có ngoại viện, bây giờ Diêu Thiên Thịnh bị Lâm Thiên Thành ngăn chặn, chẳng qua chỉ là quay về cục diện ban đầu, căn bản không ảnh hưởng gì. Diệp Thu Nguyệt cũng có suy nghĩ tương tự, chỉ cần không xảy ra bất ngờ là tốt, cứ theo cục diện trước đó mà làm, chỉ cần mình đánh bại Trần Thuận Ý, tiện thể nhân cơ hội dọn dẹp luôn Thanh Phong môn. Nhưng càng lo lắng điều gì, điều đó càng đến. "Lâm Thiên Thành, ngươi nghĩ lão phu đến một mình sao? Chỉ bằng ngươi còn không ngăn được lão phu?" Diêu Thiên Thịnh thấy Lâm Thiên Thành cố chấp như vậy, cũng đành phải tung ra hậu chiêu. "Ngươi còn ai giúp đỡ?" Thái thượng trưởng lão không có việc quan trọng sẽ không rời tông, nhị trưởng lão cũng đang bế quan, các phong chủ trưởng lão khác đều ở trong tông môn, ngươi còn có thể tìm được ai giúp ngươi? Lâm Thiên Thành thì không cho là đúng, bởi vì những giúp đỡ nguyên anh kỳ bình thường không thể thay đổi cục diện chiến trường, mà các trưởng lão trong tông môn có quan hệ tốt với đại trưởng lão cũng đều không rời tông. "Lão nhị, ra đây đi, ngươi thay ta ngăn Lâm Thiên Thành, ta muốn tự tay giết Tần Tiêu." Diêu Thiên Thịnh thấy Lâm Thiên Thành không tin, vậy hắn cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp hướng về phía sau hét lên: "Tông chủ, chuyện này ngươi vẫn đừng nên tham gia, ta không muốn giao thủ với ngươi." Lời của đại trưởng lão vừa dứt, nhị trưởng lão Diêu Vĩnh Chí liền bước ra. Hắn vốn dĩ không muốn đến, nhưng đại ca lại hứa hẹn lợi ích, lại lấy con trai mình và nghĩa tử ra nói, cuối cùng ngay cả nghĩa phụ cũng lôi ra, nhờ hắn giúp đỡ, cho nên hắn cũng chỉ đành đến. Hơn nữa đại ca cũng nói, bảo hắn đến chỉ là để đề phòng bất ngờ, nếu không có bất ngờ, căn bản không cần hắn ra tay, không ngờ, vừa đến đã là bất ngờ, mình cũng chỉ đành ra ngoài. "Nhị trưởng lão, ngươi không phải đang bế quan sao?" Lâm Thiên Thành nhìn thấy Diêu Vĩnh Chí, cũng có chút bất ngờ, đã bế quan mà sao hắn lại xuất hiện ở đây? "Không còn cách nào, đại ca gọi ta giúp đỡ, ta chỉ có thể giúp hắn trước, sau đó lại bế quan." Diêu Vĩnh Chí bế quan còn chưa bắt đầu, đã bị Diêu Thiên Thịnh chặn lại, nhưng đối ngoại vẫn tuyên bố là bế quan. "Ngươi thật sự cũng muốn tham gia vào?" Lâm Thiên Thành lúc này cũng không còn sự tự tin như trước, nếu ngăn được Diêu Thiên Thịnh, hắn còn có nắm chắc, nhưng bây giờ Diêu Vĩnh Chí cũng đến, hắn căn bản không thể ngăn được hai hóa thần hậu kỳ, hơn nữa thực lực của Diêu Thiên Thịnh còn hơi mạnh hơn hắn một chút. "Ta không có ý định tham gia, chỉ là giúp đại ca một việc, nếu tông chủ có thể không ra tay, ta tự nhiên cũng sẽ không ra tay, những chuyện khác, chúng ta đều không tham gia là được." Diêu Vĩnh Chí không muốn gây xích mích với Lâm Thiên Thành, bởi vì dù thế nào, hắn cũng không phải bên lợi ích, chẳng qua là bị ép buộc mới đến giúp đỡ. Ta và nhà họ Diêu này đúng là khác mệnh mà, bọn họ không giết chết ta thì sẽ không bỏ qua mà. Tần Tiêu nhìn thấy Diêu Vĩnh Chí lại xuất hiện, cũng vừa cạn lời với bất lực. Chương 145, kẻ giữ ý định riêng, lại thêm viện binh. Chương 145, kẻ giữ ý định riêng, lại thêm viện binh. Khoảnh khắc Diêu Vĩnh Chí xuất hiện, cục diện chiến trường lại một lần nữa thay đổi. Ha ha, đúng là trời giúp ta, người của Thiên Y các ngay đây, trừ Diệp Thu Nguyệt, Diệp Thiên Y, Tần Tiêu gia, bất cứ ai nếu muốn đầu quân cho Thanh Phong môn ta, lão phu đều có thể bỏ qua mọi chuyện cũ. Chư vị hãy suy nghĩ kỹ, bây giờ các ngươi không có chút khả năng thắng nào. Thanh Phong lão tổ nằm mơ cũng không ngờ, Diêu Thiên Thịnh lại còn có hậu chiêu, đúng là trời giúp Thanh Phong môn mà, trận chiến này hoàn toàn là nghiệt ép. Cũng chính vì đã nắm chắc hoàn toàn chủ động, Thanh Phong lão tổ mới muốn thu nạp những đệ tử Thiên Y các này, bên mình cũng có thể giảm bớt rất nhiều thương vong vô ích. Thanh Phong lão quỷ, ngươi đừng có nằm mơ nữa, ngươi nghĩ ta không có chuẩn bị gì sao? Tần Tiêu thấy Thanh Phong lão tổ còn muốn sách phản đệ tử Thiên Y Diệt Các, vội vàng lên tiếng hét. Thực ra trong lòng hắn cũng không có cơ sở, tuy có cầu cứu, nhưng đối phương mãi không trả lời, cũng không thấy người đến, cho nên hắn đoán đối phương có thể không muốn nhúng tay, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể hù dọa đối phương trước. Ngươi có chuẩn bị? Ngươi có thể có chuẩn bị gì? Tiểu tử, hôm nay ngươi có chuẩn bị gì cũng không thể thay đổi kết quả, nếu không phải ngươi là kẻ thất chết, lão tử hờ u ngươi làm nghĩa tử, chỉ tiếc là không thể. Thanh Phong lão tổ căn bản không coi lời của Tần Tiêu ra gì, ngươi mà còn bị binh, há lại thành cục diện hiện tại sao? Còn muốn hù dọa ta à? Mặc dù phần lớn đệ tử Thiên Y thì các đều khinh thường lời của Thanh Phong lão tổ, nhưng vẫn có một số ít bắt đầu dao động. Tình thế hiện tại đã đủ rõ ràng, Thiên Y thì các diệt vong đã là định cục, thay vì tử chiến, chi bằng đầu hàng, còn có thể sống sót, hơn nữa Thanh Phong môn cũng là thế lực cấp 4, đầu quân chưa chắc đã không phải là một con đường sáng. Tuy nhiên, những kẻ có dị tâm đều là tầm trung, bốn vị trưởng lão hóa thần kỳ kia không có ý nghĩ này, các nàng là những người đầu tiên, cũng có mối quan hệ rất sâu sắc với gia tộc Diệp. Sau này Thiên Y thì các thành lập, các nàng đều được mời gia nhập, từ nguyên anh kỳ bắt đầu, vẫn tu luyện cho đến bây giờ, đều dùng tài nguyên của Thiên Y Liệt Các, bây giờ phản bội, các nàng thực sự không thể làm ra chuyện như vậy. Các ngươi hoảng loạn gì? Có ta ở đây, Thiên Y Liệt Các sẽ không sụp đổ, nếu có kẻ hài lòng, có thể tự mình rời đi, nhưng nếu dám gia nhập Thanh Phong môn, vậy thì đừng trách ta thanh lý môn hộ. Diệp Thu Nguyệt cũng nhìn thấy một số người có ý đồ, nhưng nàng cũng không thể quản được suy nghĩ của người khác, thay vì cưỡng ép giữ lại, chi bằng để họ cứ đi, có thể rời đi, nhưng không thể phản bội, đây là giới hạn của nàng. Ngươi tham sống sợ chết, muốn sống tạm bợ, ta có thể không quản ngươi, nhưng nếu ngươi gia nhập đối phương, quay lại đối phó ta, vậy thì ta chi bằng giết ngươi ngay bây giờ, kẻ vong ân bạc nghĩa không thể giữ lại. Đại trưởng lão nói đúng, chúng ta kiên quyết cùng Thiên Y các cùng tồn vong. Mọi thứ của ta đều do Thiên Y các ban cho, ta tuyệt đối sẽ không phản bội Thiên Y các. Ta cũng vậy, cùng lắm là liều mạng với bọn họ, giết một đủ bốn, giết hai lời. Lời nói của Diệp Thu Nguyệt khiến những đệ tử trung thành rất được khích lệ, nhao nhao bày tỏ thái độ. Nhưng những người đã có dị tâm, há lại vì một câu nói mà thay đổi. Đại trưởng lão, các chủ, xin lỗi, ta không thể để gia tộc ta cùng gánh chịu rủi ro, ta đi trước. Đại trưởng lão, các chủ, xin lỗi, ta cũng có nỗi khó riêng của mình, mong hãy hiểu cho. Ta cũng đi đây. Có người dẫn đầu, những người đang do dự cũng nhao nhao đi theo, các nàng không muốn chết vô ích, cục diện hiện tại, Thiên Y thì các đã không còn cơ hội thắng. Không lâu sau, thậm chí có đến mấy chục người rời đi. Diệp Thiên Y lúc này nắm chặt nắm đấm, không ngờ bình thường đối xử tốt với các nàng như vậy, nhận được lại là kết quả như thế này. Nhưng vì cô đã nói rồi, nàng cũng không tiện hối hận, chỉ là lúc này nàng vẫn rất thất vọng. Trong số những người bỏ đi có không ít quản sự Nguyên Anh kỳ tầm trung, những người này bình thường được đối xử không hề thua kém Nguyên Anh kỳ của thế lực cấp 3. May mắn hay, phần lớn vẫn trung thành, điều này khiến nàng ít nhiều cảm thấy an ủi. Những người rời đi này đều có ý đồ riêng, tuy bây giờ không thể gia nhập Thanh Phong môn, nhưng một khi Thiên Y các bị diệt, Thanh Phong môn nắm quyền, với tu vi của các nàng, còn lo Thanh Phong môn sẽ không cần sao? Sư tỷ, được rồi, 5-600 người, mới đi có mấy chục người, ngươi còn chưa thỏa mãn sao? Tần Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thiên Y Liễu, vội vàng an ủi. Ha ha, đây chính là Thiên Y Liễu các sao? Lại có nhiều người rời đi như vậy, thật đáng cười, bây giờ các ngươi chỉ còn hơn 500 người, lão phu ở đây thì hơn 1000 người, hơn nữa thực lực còn vượt xa các ngươi, tự nhận thua đi, kẻo lão phu đại khai sát giới. Thanh Phong lão tổ nhìn thấy không ít người rời đi, trong đó còn có Nguyên Anh kỳ, cho dù đánh nhau, tổn thất bên mình sẽ càng ít hơn, lập tức tâm trạng rất tốt. Sư phụ, sao còn chưa động thủ? Cái lao quỷ Thanh Phong này cũng vậy, cứ nói lời tàn nhẫn mãi có tác dụng gì? Ta sắp không nhịn được nữa rồi. Phương Tu Hiền sắp không đợi được nữa để giết Tần Tiêu, nhưng bây giờ lại mãi không khai chiến, rốt cuộc là phải chờ đợi điều gì? Hiền Nhi, bất nóng này. Ván cờ này nhìn như chắc thắng, nhưng không ai dám đón nhận đợt lửa giận đầu tiên của Diệp Thu Nguyệt. Nếu nàng ta bất chấp tất cả muốn giết một người, ta cũng không cản được. Yên tâm, ta sẽ để lão quỷ Thanh Phong ra tay trước. Trần Thuận Ý không hề ngu ngốc, hắn cũng cảm nhận được tu vi của Diệp Thu Nguyệt đã tăng lên, hắn không tự tin đánh bại Diệp Thu Nguyệt. Lúc này, tất cả mọi người đều không dám ra tay trước, đúng như lời Trần Thuận Ý đã nói. Thanh Phong lão tổ muốn Trần Thuận Ý ra tay trước để cản Diệp Thu Nguyệt, hắn mới dám ra tay, nếu không thì hắn sẽ là người hứng chịu đợt tấn công đầu tiên của Diệp Thu Nguyệt, có khi hắn còn phải bỏ mạng tại đây. Ý của Trần Thuận Ý là để Thanh Phong lão tổ ra tay trước, chỉ cần đệ tử Thiên Y cắt chết và bị thương đủ nhiều, sẽ không sợ Diệp Thu Nguyệt không ra tay. Chỉ cần Diệp Thu Nguyệt ra tay, hắn liền có thể tìm ra sơ hở, một đòn đánh trọng thương Diệp Thu Nguyệt, có khi hôm nay còn có thể triệt để trừ bỏ Diệp Thu Nguyệt. Ý nghĩ của Diêu Thiên Thịnh cũng gần như vậy, nếu Trần Thuận Ý không ra tay, hắn dù có muốn Tần Tiêu chết đến mấy cũng không dám đón nhận đợt tấn công đầu tiên của Diệp Thu Nguyệt. Diệp Thu Nguyệt có thể không quan tâm ngươi có phải đại trưởng lão Thiên Nguyên Tông hay không, có khi hôm nay ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây. Bốn thế lực vẫn là ba chọn một, nhưng vì một Diệp Thu Nguyệt, mọi người đều không dám ra tay trước, đều muốn ngồi hưởng lợi ngư ông, đến giờ vẫn chỉ là buông lời hăm dọa. Ha ha, thật là náo nhiệt. Đúng lúc mọi người đang giằng co, lại có thêm một cao thủ nhập tràng. Người đến không ai khác, chính là nhị trưởng lão Thuần Dương Tông, Hàn Minh Viễn. Cuối cùng cũng đến rồi. Thấy Hàn Minh Viễn, Tần Tiêu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là viện thủ mà Tần Tiêu đã mời, còn tưởng đối phương sẽ không đến, may mà kịp đến vào thời khắc mấu chốt. Tần tiểu tử, lão phu không đến một chứ? Hàn Minh Viễn nhìn thoáng qua cục diện, hỏi Tần Tiêu. Tiền bối có thể đến, chính là vinh hạnh của tiểu tử rồi, hơn nữa một chút cũng không muộn, đến đúng lúc. Tần Tiêu vội vàng tiến lên, cung kính đáp. Vậy thì tốt, lão phu vì có chút chuyện chậm trễ chút thời gian, còn lo lắng không kịp, không ngờ đến đúng lúc. Tiểu tử, tin ngươi cho người chuyển, có thật không? Hàn Minh Viễn quả thật vì có việc nên mới đến chậm một chút, nhưng hắn giờ phút này càng quan tâm nội dung tin tức Tần Tiêu cho người chuyển có phải là thật hay không. Tự nhiên là thật, tiểu tử ta sao dám lừa gạt tiền bối? Tần Tiêu vội vàng khẳng định nói. Vậy thì tốt, vậy lão phu sẽ giúp ngươi một lần. Hàn Minh Viễn xác định sau đó, liền chính thức đồng ý xuống. Chương 146, cục diện đảo ngược, Nhị Diêu rút lui. Chương 146, cục diện đảo ngược, Nhị Diêu rút lui. Thấy Hàn Minh Viễn đồng ý giúp Tần Tiêu, Thanh Phong lão tổ lúc này đều không biết nói gì. Mới bao lâu, tâm tình của hắn đã như đi tàu lượn siêu tốc, một lát thì vui vẻ, một lát thì tuyệt vọng. Ông trời ơi, ngươi đây là muốn chơi chết lão phu sao? Thanh Phong lão tổ lúc này sắc mặt đã xanh mét, Hàn Minh Viễn, đó chính là hợp thể kỳ, phe mình dù có đến thêm nhiều hóa thần kỳ cũng không địch lại đối phương có thêm một hợp thể kỳ. Hàn trưởng lão, đây là chuyện của Thiên Y Các và Thanh Phong môn, Thuần Dương Tông các ngươi tham gia vào không thỏa đáng đi. Trần Thuận Ý lúc này sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao, sự xuất hiện của Hàn Minh Viễn có thể sẽ khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại, nên hắn không thể không lên tiếng. Trần đại thống lĩnh, có gì không thỏa đáng? Đừng nói ta có tham gia vào hay không, chúng ta dù sao cũng là người của tu chân giới, ngươi thuộc về Chí Tôn Thiên Triều, thuộc về thế tục giới, ngươi tham gia vào mới là không thỏa đáng đi. Hàn Minh Viễn một chút cũng không cho Trần Thuận Ý mặt mũi, trực tiếp phản bác. Đừng nói Thuần Dương Tông là tông môn đứng đầu Thanh Châu, toàn bộ tu chân giới Thanh Châu đều có thể quản, hơn nữa theo quy cách mà nói, đối tượng mà nó tương ứng cũng là Thanh Châu tổng đốc, ngươi một đại thống lĩnh vẫn chưa đủ. Ta không hề tham gia vào tranh chấp của hai thế lực bọn họ, ta chỉ với thân phận cá nhân, đơn độc tìm Tần Tiêu thôi. Trần Thuận Ý tự nhiên không muốn để lại bất kỳ sơ hở nào, liền nói mình chỉ là tìm Tần Tiêu mà thôi. Vậy trùng hợp rồi, ta cũng chỉ với thân phận cá nhân giúp Tần Tiêu mà thôi. Hàn Minh Viễn cũng trực tiếp đáp lại. Lời hắn nói quả thật là sự thật, thư Tần Tiêu gửi cho hắn, không phải là để hắn đến đối phó Thanh Phong môn, mà là làm bảo tiêu, hộ hắn chuyến này được bình an. Tần Tiêu cũng biết nếu gọi đối phương đến giúp đối phó các thế lực khác, thì chắc chắn sẽ không được, hơn nữa hình như đa số mọi người muốn đối phó cũng là chính mình, nên mới để Hàn Minh Viễn đến bảo vệ mình, sau đó sẽ cho thủ lao. Chỉ cần kiềm chế được Trần Thuận Ý, vậy sư nương hoàn toàn có thể một mình đấu bằng người, một mình nàng có thể dẹp tan Thanh Phong môn, cục diện này tự nhiên sẽ giải quyết được. Vậy ý của Hàn trưởng lão là không có gì để nói nữa. Trần Thuận Ý không muốn kế hoạch của mình cứ thế mà thất bại, cho dù không thể diệt Thiên Y Lìa Các, tất cả đều có thể bỏ đi, nhưng hôm nay hắn nhất định phải giết Tần Tiêu, theo đà phát triển hiện tại của Tần Tiêu, sau này sẽ càng không có cơ hội. Có gì đáng nói, ngươi muốn giết hắn, ta muốn bảo hắn, hơn nữa đều là với thân phận cá nhân, vậy thì không cần nói tình nghĩa gì nữa, ra tay đi. Hàn Minh Viễn không muốn nói thêm lời vô nghĩa, nhanh chóng đánh xong việc. Ngươi nghĩ chỉ có một mình ta muốn giết Tần Tiêu hắn sao? Diêu trưởng lão, ngươi và ta liên thủ thế nào? Trần Thuận Ý vốn không muốn dựa vào người khác, muốn để đồ đệ mình tự tay giết Tần Tiêu, nhưng bây giờ hình như không dựa vào cũng không được. Tự nhiên có thể liên thủ với Trần đại thống lĩnh, cầu còn không được. Diêu Thiên Tịnh cũng biết cục diện hiện tại, nên không chút do dự đồng ý Hàn trưởng lão. Bây giờ thì sao? Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng kiềm chế ngươi một khoảng thời gian thì vẫn có thể. Khoảng thời gian này đủ để Diêu trưởng lão giết Tần Tiêu 10 lần rồi. Trần Thuận Ý cũng không nói tình nghĩa gì nữa, đánh thôi. Thanh Phong lão tổ, chuyện này không giống với kế hoạch ban đầu, nếu đại thống lĩnh không giúp chúng ta nữa, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Đúng vậy, nếu là như vậy, ta chỉ có thể dẫn người của ta rời đi. Đây rõ ràng là chịu chết mà, chúng ta cũng phải rút lui. Sự biến đổi của cục diện, sự thay đổi của Trần Thuận Ý, khiến các thế lực nhỏ lúc đầu đứng về phía Thanh Phong môn đều hoảng loạn, nhao nhao muốn rút lui. Đại thống lĩnh, kế hoạch không phải như vậy, ngươi không thể như vậy, Tần Tiêu sau này giết cũng được, ta giúp ngươi giết, bây giờ xin đừng đi chệch kế hoạch ban đầu. Trần Thuận Ý chỉ lo cho bản thân, còn Thanh Phong lão tổ thì thảm rồi, Thanh Phong lão tổ vội vàng lên tiếng gọi. Nếu không có ai kiềm chế Diệp Thu Nguyệt, vậy đám người mình đều không đủ một mình Diệp Thu Nguyệt giết, ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý, ta phải làm sao? Thanh Phong môn của ta sẽ không còn nữa. Câm miệng, nếu không phải ngươi cứ chỉ hoãn mãi, thì sao đến nỗi này, ngươi tự cầu phúc đi. Trần Thuận Ý bây giờ không còn quan tâm Thanh Phong môn nữa, đối thủ của hắn bây giờ là Hàn Minh Viễn, người còn mạnh hơn cả Diệp Thu Nguyệt. Hiền Nhi, lát nữa ngươi cùng Diêu trưởng lão cùng nhau ra tay, vi sư sẽ kiểm chế Hàn Minh Viễn, các ngươi ra tay phải nhanh. Mắng xong Thanh Phong lão tổ, Trần Thuận Ý vẫn không quên dặn dò Phương Tu Hiền. Ngươi nếu có thể làm được, ngươi cứ ra tay. Tần Tiêu chết rồi, ta đảm bảo ngươi cũng sẽ bỏ mạng tại đây, không tin ngươi cứ thử xem. Hàn Minh Viễn không bị lời của Trần Thuận Ý làm khó, mà trực tiếp đe dọa. Ta cũng có ý này, dù không đối phó Thanh Phong môn, ta cũng sẽ khiến các ngươi bỏ mạng tại đây. Diệp Thu Nguyệt cũng tiếp lời nói. Cái này trực tiếp khiến Trần Thuận Ý không hiểu ra sao, đáng giá như vậy sao? Chỉ là một tần tiêu thôi, vậy mà dám liều nguy hiểm bị thương để bảo vệ. Cuộc chiến của hợp thể kỳ không hề đơn giản, cho dù có thể chắc chắn thắng, cũng không dám dễ dàng hạ sát thủ, vì đối phương hoàn toàn có thể tự bạo. Hợp thể kỳ tự bạo, ngay cả khi cao hơn một tiểu cảnh giới cũng không dám chịu đựng, vì uy lực như vậy hoàn toàn có thể gây trọng thương, may mắn không tốt còn có thể đồng quy vu tận. Đối phương rõ ràng biết như vậy, vậy mà còn buông lời muốn mình bỏ mạng, lẽ nào trên người tần tiêu này có thứ gì đó giá trị hơn cả trọng thương? Diệp Thu Nguyệt nói như vậy, Trần Thuận Ý còn có thể hiểu, dù sao Diệp Thu Nguyệt không phải người biết lý lẽ, nàng làm quyết định gì cũng có thể, nhưng Hàn Minh Viễn thì khác, hắn là nhị trưởng lão Tuần Dương Tông, không có quan hệ thân thích gì với tần tiêu, vậy là vì sao? Trần Thuận Ý đối mặt với lời đe dọa như vậy còn có chút bận tâm, nhưng Diêu Thiên Thịnh thì khác rồi, hắn chỉ là hóa thần hậu kỳ, nếu hai hợp thể kỳ muốn giết hắn, đơn giản không thể đơn giản hơn, hơn nữa cho dù giết xong rồi chạy trốn, e là còn chưa chạy về Thiên Nguyên Tông đã bị đuổi kịp. Đại ca, lần này thôi vậy, sau này hãy tìm cơ hội khác, nếu không ngươi và ta đều có nguy cơ bỏ mạng. Diêu Vĩnh Chí cũng không ngờ cục diện lại như thế này, hắn bây giờ chỉ muốn rút lui, nhưng vẫn nhắc nhở đại ca một chút. Đây là cơ hội hiếm có à, thôi vậy, giữ được núi xanh, không sợ thiếu củi đốt, chúng ta đi thôi. Diêu Thiên Thịnh cũng không muốn kiên trì nữa, chưa nói Hàn Minh Viễn có thật sự dám giết hay không, nhưng Diệp Thu Nguyệt tuyệt đối dám giết. Trước kia khi Hàn Minh Viễn chưa đến, hắn không lo lắng, chỉ cần Trần Thuận Ý có thể kiểm chế Diệp Thu Nguyệt, hắn có thể trốn về tông môn, bây giờ thì không được rồi, không ai có thể kiểm chế Diệp Thu Nguyệt. Vừa nay hắn sở dĩ đồng ý hợp tác với Trần Thuận Ý là vì hắn muốn mượn đao giết người, đoàn cuối cùng để lại cho Phương Tu Hiền, như vậy bản thân sẽ không trở thành mục tiêu tấn công chính, Trần Thuận Ý cũng sẽ vì bảo vệ đồ đệ của mình mà kiểm chế Diệp Thu Nguyệt, còn về Hàn Minh Viễn, chắc chắn sẽ không vì một người đã chết mà truy sát mình, nhưng hắn không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược. Tiểu tử, xem như ngươi mạng lớn, món nợ này lão phu sẽ tìm ngươi tính sau. Diêu Thiên Thịnh biết hôm nay đã không còn cơ hội, liền không dây dưa nữa, định rút lui. Diêu trưởng lão đây là ý gì? Trần Thuận Ý không ngờ Diêu Thiên Thịnh lại muốn rút lui, nhất thời không hiểu hỏi. Ý nghĩ của hắn cũng giống Diêu Thiên Thịnh, lát nữa sẽ để đồ đệ mình lên xả giận, chuyện giết người thì vứt cho Diêu Thiên Thịnh, đến lúc đó mình chỉ cần kiểm chế Hàn Minh Viễn, Diệp Thu Nguyệt tự nhiên sẽ đuổi theo Diêu Thiên Thịnh, như vậy hắn có thể dẫn đồ đệ rời đi, bây giờ Diêu Thiên Thịnh lại muốn rút lui, vậy ai sẽ làm bật thế thân? Những người này đều mang ý đồ riêng, nào có chuyện hợp tác, đều muốn lợi ích của mình lớn nhất, rủi ro nhỏ nhất, nhưng đều là những người tinh danh đã sống lâu như vậy, ai cũng không muốn bị lừa. Trần đại thống lĩnh, chuyện hôm nay không thể làm được nữa, tông môn của ta còn có việc, ta xin đi trước. Diêu Thiên Thịnh nói xong, cũng không đợi Trần Thuận Ý nói gì, liền dẫn Diêu Vĩnh Chí ngự kiếm rời đi. Chương 147, Trần Thuận Ý rút, săn bắt bắt đầu. Chương 147, Trần Thuận Ý rút, săn bắt bắt đầu. Sau khi Diêu Thiên Thịnh và Diêu Vĩnh Chí rời đi, về cơ bản đã tuyên bố Tần Tiêu sống sót. Tần Tiêu, đã không có việc gì rồi, vậy ta cũng về tông, Ngọc Nhi, đi. Lâm Thiên Thành thấy đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều đi rồi, hắn cũng không tiện ở lại lâu, cũng định đưa Lâm Thi Mộng rời đi. Phụ thân, con mấy ngày nữa mới về, con muốn ở đây vài ngày. Lâm Thi Mộng thì không muốn về, mới đến đã lại phải về rồi. Thôi vậy, tùy ngươi đi. Lâm Thiên Thành vốn muốn trói Lâm Thi mà về, nhưng bây giờ có nhiều người ở đây, hắn cũng không tiện nói gì, hơn nữa dù có trói về, nói không chừng còn chạy ra, đành tùy nàng vậy. Sau đó Lâm Thiên Thành cũng rời đi, Thiên Nguyên Tông đến ba nhân vật quan trọng, kết quả chỉ là đi qua đi lại, nhưng cũng không còn cách nào khác, ở đây có ba vị hợp thể kỳ, bọn họ chỉ là hóa thần kỳ, còn có thể làm gì? Chơi sập rồi a, ai cứu ta với, Trần Thuận Ý ngươi lão cẩu, hại Thanh Phong môn ta a. Thanh Phong lão tổ lúc này đã thầm chửi rủa trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể mắng trong lòng đầy chua xót, nhưng không thể nói ra. Lão tổ, cáo tử, nhà ta có chút việc, ta đi trước đây. Lão tổ, nhà ta có khách đến, ta cũng đi trước đây. Lão tổ, con trai nhỏ nhà ta bị bệnh rồi, ta cũng đi trước đây. Lợn mái nhà ta đẻ con rồi, ta cũng phải nhanh chóng về. Lần lượt, các thế lực nhỏ đều tìm cớ trốn đi. Nhà hắn có việc, nhà hắn có khách, con trai nhỏ kim đan kỳ của hắn còn bị bệnh, ngươi thì hay rồi, ngay cả lợn mái đẻ con cũng nói ra, cút, tất cả cút đi cho lão phu, sau này lão phu sẽ tìm các ngươi tính sổ. Thanh Phong lão tổ đã hoàn toàn nổi giận, trước đó còn cười nạo người của Thiên Y Liệt Các, bây giờ đến lượt mình rồi. Hắn không thể cười được nữa. Nếu Hàn trưởng lão cố chấp muốn bảo vệ Tần Tiêu, vậy hôm nay ta sẽ nể mặt ngươi, nhưng ngươi có thể bảo vệ hắn một lúc, nhưng không thể bảo vệ hắn cả đời, chúng ta đi. Trần Thuận Ý thấy hai anh em nhà họ Diêu đều đã rời đi, hắn ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa, nói xong liền dẫn Phương Tu Hiền rời đi. Nhanh chóng rút lui, mau mau về tông. Thanh Phong lão tổ hô xong câu này liền dẫn đầu chạy trốn. Hắn có pháp bảo tốc độ, toàn lực dưới, ngược lại cũng có thể trốn thoát, còn những môn nhân đệ tử kia, hắn không kịp quan tâm nữa rồi. Ngay cả Trần Thuận Ý cũng đi rồi, hắn còn ở đây chờ chết sao? Chỉ cần trở về Thanh Phong môn, có trận pháp ở đó, hắn liền có thể sống sót. Muốn đi. Diệp Thu Nguyệt cũng không ngờ Thanh Phong lão tổ này lại vô liêm sỉ như vậy, lúc chạy trốn một chút cũng không do dự, sau đó cũng đuổi theo. Những người khác của Thanh Phong môn thấy lão tổ cũng đã chạy trốn, cũng lập tức tứ tán bỏ chạy. Thiên Y Địa Cát, toàn bộ xuất động, không để sót một ai. Diệp Thiên Y thì thấy chủ lực của đối phương đều đã bỏ chạy, liền trực tiếp ra lệnh, giết sạch. Sau đó tất cả đệ tử Thiên Y thì cắt nhau nhau ra tay, hướng về phía các đệ tử Thanh Phong môn đang tứ tán giết tới. Thần Tiêu không xuống sân. Không phải hắn nhân tử, đây là chiến tranh, không liên quan đúng sai, nếu Thiên Y Địa Các thua, e là cũng không tránh khỏi bị tàn sát. Hắn chỉ đơn thuần là lười, dù sao bây giờ đã không còn mối đe dọa nữa, săn bắt cá nhỏ tôm tép, hắn cũng không có hứng thú. Ha ha, đại tiểu thư, xem ra ngươi vẫn đánh giá thấp hắn à, xem ra không cần lão già này ra tay rồi. Trên một tòa nhà cao ở cổng thành, Cát Tử cười tủm tỉm nói: "Ta đây không phải là lo lắng an toàn của Mạn Nhi muội muội sao? Tần Tiêu hắn sống chết liên quan gì đến ta?" Lăng Nhược Tuyết vô tư nói: "Trước đó sau khi Vân Mạn kiên quyết rời đi, Lăng Nhược Tuyết cũng được Cát Tử khuyên nhủ, nhưng còn chưa vào thương hội, Lăng Nhược Tuyết đã mở lời thỉnh cầu Cát Tử, hy vọng Cát Tử có thể bảo toàn tính mạng của Tần Tiêu và Vân Mạn vào thời điểm mấu chốt, cấp trên trách tội, nàng một mình gánh chịu." Cát Tử đành phải đồng ý, hơn nữa hắn cũng không muốn thấy độc đinh của lão Hưu cứ thế bỏ mạng, Tần Tiêu này cũng là một người thú vị, nếu hắn có lẽ cũng là một chuyện tốt cho mình. Kết quả bọn họ ở trên lầu nhìn đến bây giờ, cục diện lại trực tiếp đảo ngược, ngay cả Hàn Minh Viễn cũng được Tần Tiêu mời đến. "Đại tiểu thư, sẽ không phải là thích tiểu tử đó rồi chứ?" "Tiểu tử đó cũng không tệ, chỉ là quá dễ gây chuyện thôi." Cát Tử trêu ghẹo nói. "Sao có thể? Chỉ hắn ta cũng xứng. Lăng gia ta nhiều thiên tài như vậy, ai không mạnh hơn hắn ta?" Lăng Nhược Tuyết trực tiếp phủ nhận. "Tiểu tử Tần Tiêu này, nhìn một cái là biết không phải người tốt, tiểu thư ta vĩnh viễn sẽ không thích hắn, đúng rồi, còn phải đưa Mạn Nhi muội muội rời khỏi bên cạnh tiểu tử đó." "Không phải là tốt rồi, cứ coi như lão già này nói vậy, bây giờ đã không có việc gì, chúng ta cũng về thôi." Cát Tử cũng chỉ nói đến đó, vì đã không có việc gì, vậy thì nên về rồi, hắn đã ở Thiên Ý đi thành 3 ngày rồi. "Đại sư, nhanh vậy đã muốn trở về rồi sao?" Lăng Nhược Tuyết lo lắng Trần Thuận Ý có thể quay lại giết người, nên muốn Cát Tử ở lại thêm một ngày. "Đại tiểu thư, lão phu biết người đang lo lắng điều gì, ta ngày mai mới về, nhưng sau khi phá giải cấm chế, lão phu cũng có chút cảm nộ, cần phải về thương hội trước để sắp xếp lại suy nghĩ." Cát Tử vốn muốn về nhanh hơn, nhưng đại tiểu thư muốn mình ở lại thêm chút thời gian, vậy thì ở lại thêm một ngày nữa đi. Trương Tả và Lý Hưu cũng không đuổi giết người của Thanh Phong Môn, bởi vì bọn họ phải bảo vệ Tần Tiêu cẩn thân, hai người bọn họ cũng không ít chấn động. "Nhị đệ, lão bản rốt cuộc là ai? Không phải là một kẻ bị trục xuất của Thiên Nguyên Tông sao? Sao ngay cả nhị trưởng lão Thuần Dương Tông cũng mời đến được?" Trương Tả khẽ truyền âm cho Lý Hưu. "Đúng là vậy, đại ca ngươi không phải cũng biết sao, lão bản đã bắt mối với Thuần Dương Tông từ khi nào?" Lý Hưu cũng ngơ ngác, có thể đưa ra mức lương trên trời, tùy tiện một giao dịch là 100-200 triệu, đã đủ khiến bọn họ chấn động rồi, không ngờ bây giờ còn mời được nhị trưởng lão Thuần Dương Tông. Cứ tưởng hôm nay có một trận khổ chiến, kết quả còn chưa ra tay đã kết thúc, số lương này ta nhận mà lòng thấy hay nay quá. Trương Tả còn sợ Tần Tiêu phát hiện hai người bọn họ thực ra cũng chẳng giúp được gì rồi sẽ sa thải bọn họ. "Ừm, đại ca, không sao đâu, lão bản không phải là người keo kiệt như vậy, chúng ta vẫn có ích mà." Lý Hưu tuy nói vậy, nhưng cũng ít nhiều có chút áy náy, mỗi tháng 5 triệu, kết quả chẳng làm gì cả. Tần Tiêu không hề chú ý đến hai vị bảo tiêu này đang xì xào bàn tán, mà đến trước mặt Hàn Minh Viễn nói lời cảm ơn. "Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Hôm nay nếu không phải Hàn Minh Viễn đến kịp, sự tình quả thật rất phiền phức." "Tiểu tử, khách khí rồi, lão phu ta chẳng làm gì cả, nhưng ngươi yên tâm, lão phu đã nói giúp ngươi, vậy tự nhiên sẽ giúp ngươi, 3 ngày sau, ngươi lại đưa thủ lao cho ta là được." Yêu cầu của Tần Tiêu là thỉnh cầu Hàn Minh Viễn bảo vệ 3 ngày, 3 ngày sau sẽ cho Hàn Minh Viễn một quả tiên quả, một quả tiên quả có thể tăng 3 phần đột phá. 3 ngày đổi 3 phần, Hàn Minh Viễn tự nhiên sẽ động lòng, nên mới vội vàng hoàn thành công việc trên tay, sau đó liền. Nếu là người khác nói như vậy, Hàn Minh Viễn tự nhiên sẽ không tin, nhưng hắn đã điều tra, khi Vân Mạn vừa bái Tần Tiêu làm sư phụ, chỉ là chút cơ kỳ, bây giờ đã là nguyên anh kỳ rồi, tuyệt đối là có thứ gì đó tốt, bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Tiên quả Tần Tiêu hứa hẹn, tự nhiên là tiên ngộ quả rồi, nhưng Hàn Minh Viễn vẫn đoán sai, Vân Mạn sở dĩ có thể thăng cấp nhanh như vậy, không phải vì tiên ngộ quả, vì tiên ngộ quả là sau khi tu lạc Vân Băng mới kích hoạt. Hai người vừa mới nói chuyện không lâu, Đoạn Minh Phi liền dẫn một người đến trước mặt Tần Tiêu. "Tần công tử, xin hãy cứu đại ca của ta." Người Đoạn Minh Phi mang đến tự nhiên chính là Đoạn Minh Đạt. Trước đó Đoạn Minh Phi vẫn luôn ẩn náu trong bóng tối, vì hắn không muốn Thanh Phong lão tổ phát hiện hắn còn sống, đợi sau khi hôn chiến bắt đầu, hắn sẽ tìm cơ hội tiếp cận ca ca, kết quả chưa kịp đánh nhau, Thanh Phong môn đã tứ tán bỏ chạy. Đoạn Minh Phi tìm hướng của ca ca liền đuổi theo, may mà Đoạn Minh Phi tuy chiến lực bị tổn hại, nhưng tốc độ không hề suy giảm, rất nhanh đã đuổi kịp. Giải thích một hồi, Đoạn Minh Đạt cũng chọn tin đệ đệ, dù sao bây giờ đệ đệ còn sống, chính là bằng chứng tốt nhất. Chương 148, trận khí song tu, Thanh Phong trốn thoát. Chương 148, trận khí song tu, Thanh Phong trốn thoát. Đoạn Minh Đạt tuy tin đệ đệ, nhưng thấy Tần Tiêu vẫn có chút áy náy, tiểu tử này không phải là người giữ chữ tín ai trước đó ở sân môn, thu linh thạch kết quả chỉ thả một nửa người, Đoạn Minh Đạt đến giờ vẫn còn nhớ. "Bảo Tiêu, đem hắn giam lại." Tần Tiêu trực tiếp để Trương Tả độc thủ. "Ngươi đây là ý gì? Đệ đệ ta nói ngươi sẽ cứu ta, ta mới đến đây." Đoạn Minh Đạt thấy Trương Tả lấy ra một tiểu tháp bảo vật, lập tức hoảng sợ. "Ca ca yên tâm, bảo vật này có thể ngăn chặn cấm chế, đây là đang cứu ngươi." Đoạn Minh Phi thấy ca ca hiểu lầm, vội vàng giải thích. "Thì ra là thế, xin lỗi a, để chư vị chê cười rồi." Đoạn Minh Đạt nghe xong lời giải thích của đệ đệ, cũng ngượng ngùng nói. Sau đó liền bị Trương Tả thu vào tòa hồn tháp. "Tiền bối, còn 3 ngày nữa, không bằng chúng ta trước tiên đi Thiên Ý Địa Các đi, nơi này giao cho Diệp sư tỷ là được." Thấy Đoạn Minh Đạt cũng cần giải trừ cấm chế, Tần Tiêu liền đề nghị bay về Thiên Ý Địa Các. "Cũng tốt, Thiên Ý thành này lần trước ta đến đã là hơn 100 năm trước, đi dạo một chút cũng được." Hàn Minh Viễn cũng vô luận, dù sao đã hứa 3 ngày, chỉ cần hộ hắn 3 ngày bình an là được, đi đâu cũng không sao. Sau đó một đoàn người liền đến Thiên Ý Địa Các, rồi Tần Tiêu liền để Vân Mạn đi mời Cát Tử đại sư. "Tần Tiêu, lời ngươi nói thật sự hiệu quả sao?" Hàn Minh Viễn tuy rằng chọn tin tưởng Tần Tiêu, nhưng chuyện này quả thật có chút khó tin. "Tiền bối, ngươi nhìn xem đệ tử này của ta bây giờ tu vi thế nào?" Tần Tiêu cũng không tiện nói thẳng, nên để Hàn Minh Viễn tự mình xem kết quả.
Ừm.
Nguyên Anh hậu kỳ. Hàn Minh Viễn vẫn luôn không để ý đến những tiểu bối này, ánh mắt hắn trước đây đều tập trung vào Trần Thuận Ý và những người khác, bây giờ vừa xem xét, lập tức giật mình. Không sai, bây giờ tiền bối còn có nghi vấn gì không? Tần Tiêu biết nói nhiều cũng vô ích, không bằng trực tiếp để hắn cảm nhận. Bây giờ lão phu tin rồi, đừng nói ba thành, dù chỉ hai thành, lão phu cũng mãn nguyện rồi. Hàn Minh Viễn cũng triệt để tin tưởng Tần Tiêu, dù sao Lâm Thi Mộng này trước đây khi tranh giành danh ngạch cũng chỉ Nguyên Anh trung kỳ, bây giờ lại đã Nguyên Anh hậu kỳ, tốc độ này, nếu không có tiên vật tương trợ, hắn không tin. Hành động này của Tần Tiêu kỳ thật cũng mạo hiểm cực lớn, dù sao tiên ngộ quả thứ này, ngay cả mua cũng không có chỗ mua, không giống Thánh Nguyên linh quả, tuy hiếm có, nhưng ít nhất cũng có giá thị trường, tiên ngộ quả chính là vô giá chi bảo. Nhưng muốn mời được người hợp thể kỳ, linh thạch chắc chắn là không được, cho ít người ta không muốn, cho nhiều người ta không tin. Linh dịch thì không tồi, nhưng giải thích thế nào đây? Cho ít, người ta cũng coi thường, cho nhiều, nguồn gốc giải thích không rõ. Thánh Nguyên linh quả thì cũng được, nhưng Tần Tiêu cũng không có chắc, vạn nhất người ta nguyên thần rất mạnh, lại không phải nhu cầu cấp thiết, phải biết đây là trực tiếp đắc tội một vị đại thống linh hợp thể kỳ a, vì Thánh Nguyên linh quả, người ta không nhất định sẽ đến. Cuối cùng Tần Tiêu vẫn liều mạng, tiên nộ quả thứ này ra tay, tuyệt đối sẽ động lòng, hẳn là không ai không động lòng đi. Thế nhưng ba ngày đều không có tin tức, người cũng không đến, Tần Tiêu đều cho rằng đối phương sẽ không đến, thứ này tuy bất phàm, hiệu quả cũng quả thật khiến người ta khó tin, nhưng cũng chính vì quá nguy tiên, nên đại khái là không tin tính chân thực, cho nên mới không đến. Kỳ thật Tần Tiêu đã gửi đi hai phong thư, còn một phong gửi cho đại trưởng lão Huyền Âm Tông Ngụy Tiên, mục đích cũng rất đơn giản, mời một người không chắc chắn, nên muốn mời thì phải mời hai người chỉ cần đến một là có thể phá cục, nếu đều không đến, vậy thì chỉ có thể tự mình dựa vào. Hiển nhiên, Ngụy Tiên không tin, may mà Hàn Minh Viễn tin. Sư phụ, người điên rồi sao? Thứ này đều lấy ra rồi. Lâm Thi Mộng nghe hai người nói chuyện, liền đoán được là thứ gì, nàng không ngờ Tần Tiêu ngay cả thứ này cũng lấy ra. Tần Tiêu lại không thể truyền âm, chỉ có thể liếc xéo Lâm Thi Mộng một cái. Đồ có tốt đến mấy, vi sư mà chết rồi, đồ có tác dụng gì? Có thể khiến vi sư sống lại sao? Trước tiên bảo mệnh mới là vương đạo. Tần Tiêu, đã ngươi đã thoát ly Thiên Nguyên Tông, không biết có hứng thú đến Tuần Dương Tông của ta không? Hàn Minh Viễn cũng muốn nhân cơ hội này lôi kéo Tần Tiêu, không nói Tần Tiêu bản thân đã là một kỳ tài, hắn còn có một đệ tử cũng yêu nghiệt như vậy, đây quả là một chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện a, đa tạ tiền bối thưởng thức, nhưng vãn bối vừa thoát ly tông môn, đối với tông môn còn có cảm xúc phản kháng, có chút ám ảnh tâm lý, nên tạm thời còn chưa có ý định tái nhập tông môn. Tần Tiêu không muốn gia nhập tông môn nào nữa, đành phải tìm cớ biện chuyện từ chối. Một khi đã vào tông môn, trưởng lão này, lão tổ kia, người người đều đè đầu cưới của mình, đây tính là chuyện gì chứ, còn có rất nhiều quy tắc tông môn, Tần Tiêu thật sự không muốn vào tông môn nữa. Không vào cũng tốt, làm tán tu tiêu diêu tự tại cũng không tệ. Hàn Minh Viễn đương nhiên biết Tần Tiêu đang từ chối, hắn cũng không miễn cưỡng. Sau đó trường hợp liền lâm vào ngượng ngùng, mọi người đều không biết nói gì. Cho đến khi Cát Từ đến. "Lão Hàn, đã lâu không gặp, sao ngươi lại chạy đến Thiên Y Địa Thành?" Cát Từ đương nhiên biết nguyên do, nhưng hắn vẫn giả vờ không biết mà chào hỏi. "Lão Cát, sao ngươi cũng ở Thiên Y Địa Thành?" Hàn Minh Viễn thấy Cát Từ đi bảo, cũng có chút kinh ngạc. "Ha ha, không phải tiểu Tần tìm ta đến giúp một tay sao? Lão già ta vừa vặn có thời gian rảnh, nên liền đến, chẳng lẽ ngươi cũng là đến giúp đỡ?" Hai người quen biết, nên nói chuyện cũng rất tùy tiện. "Trùng hợp thật, ta cũng đến giúp đỡ, ngươi không ở Thanh Châu thành nghiên cứu trận pháp, Thiên Y Địa Thành này chẳng lẽ cũng có cổ trận pháp nào sao?" Hàn Minh Viễn chỉ cảm thấy mình vẫn còn đánh giá thấp Tần Tiêu à, Cát Từ này không phải ai cũng mời được, không ngờ Tần Tiêu lại cũng có cách sao. Chuyện cũ sau này nói tiếp, ta trước tiên bận việc của ta đã. Cát Từ tuy rằng cũng muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng lần trước khi hắn phá giải cấm chế còn có chút nghi hoặc, vừa vặn bây giờ lại có một cái nữa, hắn đã nóng lòng muốn đi tìm hiểu rồi. "Vậy ngươi cứ bận việc đi." Hàn Minh Viễn cũng biết, Cát Từ chính là kẻ cuồng nghiên cứu, cũng không vội ôn chuyện. "Ngươi tiểu tử rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh a? Ngay cả Cát Từ ngươi cũng mời được." Cát Từ đi vào tòa hồn tháp sau, Hàn Minh Viễn lúc này mới hướng Tần Tiêu hỏi. "Cái này thật sự không phải bản lĩnh của ta, đây là đại tiểu thư Lăng gia mời đến, nhưng nghe ngữ khí của tiền bối, Cát Từ đại sư rất lợi hại sao?" Tần Tiêu tuy biết Cát Từ là một cao nhân, nhưng rốt cuộc cao đến mức nào, hắn không biết, chẳng lẽ còn cao 3-4 tầng lầu như vậy sao? Cát Từ này chính là đại sư số ít có thể bày ra trận pháp độ kiếp kỳ của Tiên đạo Thương Hành, đừng nhìn hắn tu vi chỉ có hợp thể trung kỳ, nhưng trận pháp tạo nghệ của hắn có thể nói là yêu nghiệt, bao nhiêu người muốn mời hắn bố trí trận pháp đều không mời được, hắn giúp đỡ chỉ xem tâm trạng và duyên phận. Hàn Minh Viễn nói như vậy, nói đến đại trận hộ tông của Thuần Dương Tông vẫn là do Cát Từ cải tiến, nên hai người bọn họ cũng đã sớm quen biết, bởi vì hợp tính, liền trở thành bạn bè, nhưng cho dù hắn đi mời, cũng không nhất định mời được. Hơn nữa không chỉ là trận pháp lợi hại, luyện khí cũng là một tuyệt, không chừng huyền vũ giáp của ngươi cũng là hắn sửa chữa. Hàn Minh Viễn sợ Tần Tiêu còn không biết Cát Từ lợi hại đến mức nào, lại bổ sung. "Cái gì? Vậy Lăng Nhược Tuyết còn lừa ta nói đại sư sửa chữa khó tìm đến mức nào, nguy hiểm đến mức nào, còn thu ta phí trung gian cao như vậy?" Tần Tiêu nghe được tin tức này, liền nhận ra mình lại bị Lăng Nhược Tuyết lừa gạt, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Ai bảo mình không có mối quan hệ như vậy chứ? Quan hệ cũng là một loại giá trị. Không lâu sau, Diệp Thu Nguyệt liền tức giận đùng đùng quay về, lại để lão quỷ Thanh Phong trốn thoát, nàng đương nhiên tức giận rồi. Không ngờ lão quỷ kia tốc độ nhanh đến thế, vẫn chậm một bước, để lão quỷ kia trốn về trong trận pháp. Chương 149, huyết tế đại trận, công lên sơn môn. Chương 149, huyết tế đại trận, công lên sơn môn. Thấy Diệp Thu Nguyệt quay về, lại còn vẻ mặt tức giận, Tần Tiêu vội vàng tiến lên.
sư nương, có chuyện gì mà tức giận như vậy? Để lão quỷ Thanh Phong trốn thoát rồi sao? Tần Tiêu đoán chừng hẳn là không sai. Lão quỷ này có pháp bảo chạy trốn, lại còn để hắn giành được tiên cơ, vậy mà thật sự để hắn trốn về Thanh Phong môn. Diệp Thu Nguyệt cũng cảm thấy mình đã sơ suất, biết thế đã sớm ra tay rồi. Trốn thì trốn đi, đợi chúng ta phá vỡ cái vỏ rùa của hắn, hắn vẫn là đường chết mà thôi. Tần Tiêu vội vàng an ủi. Diệp đạo hữu, vậy ngươi quay về rồi, không lo lão Thanh Phong kia trực tiếp bỏ trốn sao? Hàn Minh Viễn tò mò hỏi. Không sao, ta đã để nhị trưởng lão ở đó theo dõi rồi, chỉ cần lão quỷ kia dám ra ngoài, nhị trưởng lão sẽ truyền âm cho ta, hơn nữa hắn cũng không dám mạo hiểm này, trốn trong vỏ rùa còn có thể sống sót, một khi ra ngoài, vậy thì chắc chắn phải chết. Diệp Thu Nguyệt thì một chút cũng không lo lắng. Nếu lão quỷ Thanh Phong này còn coi như thông minh, hắn sẽ trốn trong trận pháp bế quan tu luyện, hoặc đợi phong ba qua đi rồi mới trốn, bây giờ hắn còn chưa có cái gan này. Lúc này trong Thanh Phong môn, Trần Thuận Ý lao cầu ngươi, hại ta thê thảm quá, Thanh Phong môn của ta trực tiếp bị hủy rồi, mối thù này ta nhất định sẽ báo, còn Tần Tiêu và Thiên Ý Hiệp Cát, các ngươi đều chờ đó cho ta. Bây giờ toàn bộ Thanh Phong môn chỉ còn lại mấy trăm đệ tử luyện khí kỳ, những đệ tử này hoàn toàn không thành khí hậu, Thanh Phong môn muốn quật khởi nữa, hầu như là không thể, đừng nói bên ngoài còn có Diệp Thu Nguyệt đang rình rập. Thanh Phong lão tổ không dừng lại, mà đi đến nơi cất giữ hồn bài và huyết bài. Đạt Nhi, đừng trách vi phụ, bây giờ ngươi là người duy nhất biết được sơ hở của trận pháp, vi phụ chỉ có thể ra tay. Mục đích của Thanh Phong lão tổ rất đơn giản, đó là giết Đoạn Minh Đạt, chỉ cần Đoạn Minh Đạt chết, trận pháp của mình liền có thể phòng ngự Diệp Thu Nguyệt, hoàn toàn không cần lo lắng bị trả thù. Không chút do dự, trực tiếp kích hoạt cấm chế, sau đó Thanh Phong lão tổ bóp một cái, huyết bài của Đoạn Minh Đạt trực tiếp vỡ nát, kéo theo hồn bài của hắn cũng vỡ vụn. Thấy hồn bài cũng theo đó vỡ nát, Thanh Phong lão tổ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hai đứa con nuôi này của mình đều đã chết, bây giờ không ai biết sơ hở của trận pháp nữa, vậy thì mình hoàn toàn an toàn rồi. Nhưng bây giờ Thanh Phong lão tổ có chút do dự, những đệ tử luyện khí kỳ này rốt cuộc có nên giữ lại không? Dần dần bồi dưỡng, còn cần không ít năm tháng, muốn đạt đến quy mô trước đây, ít nhất còn cần mấy trăm năm, dù sao hóa thần kỳ không phải dễ bồi dưỡng như vậy. Nhưng bây giờ khó khăn chính là, đã xé rách mặt với Thiên Ý Địa Cát, tự bảo vệ tuy không sao, nhưng nếu không thể có được nguồn tài nguyên bổ sung mới, những đệ tử này cũng không thể trưởng thành được cao hơn nữa, không có những chiến lược cao cấp kia, hắn bây giờ cũng không thể thông qua trận pháp tăng cường đạt đến chiến lược hợp thể kỳ. Hắn trước đây sở dĩ có thể thông qua sự gia trì của trận pháp này, đạt đến mức có thể một trận chiến với hợp thể kỳ, đều là bởi vì rút ra một phần thực lực của tất cả mọi người trong trận pháp, bây giờ đều là một số đệ tử luyện khí kỳ rồi, rút ra cũng vô dụng. Xem ra, chỉ có thể như vậy rồi. Thanh Phong lão tổ do dự một lát, vẫn đưa ra quyết định. Sau đó tất cả đệ tử Thanh Phong môn đều được triệu tập đến quảng trường, ngay cả đệ tử tạp dịch cũng đến. Lúc này trên quảng trường Thanh Phong môn, chính là tất cả mọi người của Thanh Phong môn hiện tại. Lão tổ triệu tập chúng ta làm gì vậy? Không biết ta, các trưởng lão đâu rồi? Các quản sự và những sư minh kia đâu rồi? Chẳng lẽ là thất bại rồi sao? Chẳng lẽ lão tổ gọi chúng ta đến là muốn chúng ta ra trận sao? Những đệ tử kia đều đang suy đoán Thanh Phong lão tổ rốt cuộc có ý gì. Chúng đệ tử nghe lệnh, Thiên Y các đã diệt vong, Thanh Phong môn ta đại thắng, những người khác đều đang dọn dẹp chiến trường, nhưng nhân lực vẫn không đủ, nên lão tổ ta ban cho các ngươi một trận tạo hóa, giúp các ngươi toàn bộ nâng cao thực lực, như vậy cũng có thể giúp được Thanh Phong môn ta. Thanh Phong lão tổ chỉ vào một trận pháp ở trung tâm quảng trường nói, thì ra là thế, vậy thật là tốt quá, chúng ta đệ tử tạp dịch cũng có thể ngẩng đầu rồi. Không ngờ Thiên Ý gì các lại dễ dàng bị đánh bại như vậy, chắc không được lao tổ sẽ ban phúc, chắc chắn là thu hoạch không nhỏ. Không ngờ, mới làm đệ tử mấy năm, đã đạt được cơ duyên như vậy, quả nhiên không đến nhầm Thanh Phong môn a. Chúng đệ tử nghe được lao tổ ban tạo hóa, đều hưng phấn vô cùng. Đã biết rồi, vậy đều tiến vào trong trận pháp đi. Nếu không phải cảm thấy bắt từng người một quá phiền phức, Thanh Phong lão tổ đã lười lừa gạt đám đệ tử ngốc này. Chúng đệ tử nghe nói tiến vào trận pháp là có thể đạt được tạo hóa, đều tranh nhau đi vào, đều muốn chiếm giữ vị trí trung tâm, nơi đó chắc chắn có thể đạt được sự đề thăng lớn nhất. Không lâu sau, tất cả đệ tử đã tiến vào trong trận pháp. Khởi. Thấy mọi người đều đã tiến vào trận pháp, Thanh Phong trực tiếp thúc đẩy trận pháp. Lập tức trận pháp màu huyết đen liền phát động, trực tiếp tạo thành một lớp màn linh khí màu đỏ tươi, bao bọc tất cả mọi người lại. Lão tổ, đây là trận pháp gì? Ta cảm thấy khí huyết trong cơ thể đang mất đi, không đúng. Ta cũng khó chịu quá, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đây không phải ban phúc, đây là muốn hút khô chúng ta a. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, những đệ tử này dù có ngu đến mấy, cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Không sai, bây giờ Thanh Phong môn gặp khó khăn, cũng đến lúc các ngươi báo đáp tông môn rồi. Thanh Phong lão tổ thấy trận pháp đã khởi động, cũng không còn che giấu nữa, trực tiếp thừa nhận. Lão tổ, đừng mà, đệ tử chính là thượng phẩm địa linh căn a. Tha cho chúng ta đi, chúng ta đều chỉ là tạp linh căn, hút khô cũng không có bao nhiêu tác dụng a. Chúng ta biết lỗi rồi, xin lão tổ tha cho chúng ta, tu vi của chúng ta quá thấp, hút cũng không có tác dụng a. Nhận được sự xác nhận của Thanh Phong lão tổ, các đệ tử đều điên cuồng cầu xin. Tu vi? Chỉ chút tu vi này của các ngươi có tác dụng gì? Lão phu muốn là khí huyết của các ngươi. Thanh Phong lão tổ không ngừng lại, ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ của trận pháp. Cầu linh khí màu đỏ tươi bắt đầu không ngừng co rút lại. Hàng trăm người bắt đầu không ngừng bị rút đi khí huyết, theo cầu linh khí không ngừng co rút lại, tất cả mọi người cũng bị ép lại với nhau. Nếu nỗi đau bị rút cạn còn có thể chịu đựng, nhưng áp lực mạnh mẽ này trực tiếp khiến những đệ tử này đều đau đớn kêu la. Nhưng theo cầu linh khí không ngừng co rút, những tiếng kêu la này cũng ngày càng nhỏ lại, cho đến khi biến mất. Bởi vì bây giờ những người trong cầu linh khí đều đã không còn hình người, đã bị ép thành thịt nát. Sắp rồi, huyết đan sắp thành rồi. Nhìn cầu linh khí không ngừng thu nhỏ, trên mặt Thanh Phong lão tổ cũng lộ ra vẻ vui mừng. Huyết đan do hàng trăm người này luyện chế uy lực chắc chắn không tầm thường, có lẽ có thể giúp mình đột phá đến đỉnh phong hóa thần kỳ, tuy vẫn không địch lại Diệp Thu Nguyệt, nhưng ít nhất cũng có thêm một phần nắm chắc để chạy thoát. Theo cầu linh khí màu đỏ tươi này không ngừng co rút lại, rất nhiều vật chất màu đen không ngừng bị thải ra, bắt đầu chiết xuất tinh hoa. Mãi đến ngày thứ hai, huyết đan này mới chính thức luyện thành. Thời gian chủ yếu tiêu tốn vẫn là ở việc tinh luyện, nếu tạp chất không được loại bỏ sạch sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của huyết đan, nên Thanh Phong lão tổ cũng không dám sơ suất. Cuối cùng cũng thành rồi. Thanh Phong lão tổ nhìn huyết đan chỉ nhỏ bằng ngón tay đút trong tay, tuy nhỏ một chút, nhưng rất tinh thuần, hắn vẫn rất hài lòng. Sau một ngày một đêm thanh trừ, Thiên Y các cuối cùng cũng xử lý xong phần lớn người của Thanh Phong môn, ngay cả hai vị hóa thần trung kỳ bỏ trốn kia cũng bị Diệp Thu Nguyệt tìm được, trực tiếp xóa sổ. Còn những người không bị tìm thấy, cũng đều bị các thế lực nhỏ khác ra tay diệt trừ, bọn họ biết Thanh Phong môn đã diệt vong, đều đội vàng thể hiện thái độ với Thiên Y các, nên gặp phải những người bỏ trốn của Thanh Phong môn, cũng đều hết sức ra tay chặn giết, đây cũng là để gạt bỏ hiểm khích trước đây đã tương trợ Thanh Phong môn. Xử lý xong mọi chuyện, Diệp Thu Nguyệt liền dẫn Tần Tiêu mấy người đến cổng sơn môn Thanh Phong môn. Thanh Phong lão quỷ, mau ra đây chịu chết. Chương 150, trận pháp bất ổn, Thanh Phong cầu xin. Chương 150, trận pháp bất ổn, Thanh Phong cầu xin. Thanh Phong lão tổ vừa luyện hóa xong huyết đan, tu vi cũng thành công thăng lên đỉnh phong hóa thần kỳ, đang chuẩn bị đi thay linh thạch của trận pháp, liền nghe thấy tiếng kêu của Diệp Thu Nguyệt. Đây là chuyện gì vậy? Thanh Phong lão tổ có chút không hiểu, tại sao Diệp Thu Nguyệt hôm nay lại đến? Hắn vốn đang nghi, hơn nữa hôm nay vừa vặn là lúc mỗi tháng thay linh thạch trận pháp, sao chuyện lại trùng hợp như vậy? Nếu Diệp Thu Nguyệt thật sự muốn cường công, hôm qua đã có thể cường công, nhưng một ngày một đêm đều không đến, lại cố tình hôm nay đến, hắn không nghĩ nhiều mới là lạ. Nhưng hắn để không lộ sơ hở, cũng chỉ có thể ra ngoài trước, vạn nhất khi thay đổi, đối phương cường công, thật sự phá vỡ trận pháp thì thảm rồi. Diệp Thu Nguyệt, ngươi rõ ràng biết không thể phá vỡ trận pháp Thanh Phong môn của ta, đến cũng cường công, tại sao còn phải đi một chuyến cường công? Lần này Thanh Phong môn của ta cũng là do Trần Đại Thống lĩnh xúi giục, Thanh Phong môn của ta nhận thua rồi, chuyện này bỏ qua thế nào? Thanh Phong lão tổ đi ra xem xét, suýt nữa không bị dọa chết, đội vàng nhún nhường. Đến không chỉ có Diệp Thu Nguyệt và Tần Tiêu đám người, còn có Hàn Minh Viễn và một lão giả hợp thể trung kỳ, chẳng lẽ là muốn cường công sao? Vị lão giả hợp thể kỳ trung kỳ kia đương nhiên chính là Cát Tử rồi. Thật ra hôm qua chỉ mất một canh giờ liền giải trừ cấm chế của Đoạn Minh Đạn, bởi vì đã có kinh nghiệm trước đó, hơn nữa cũng đã hiểu rõ phần lớn nguyên lý, nên phá giải đương nhiên không có khó khăn gì. Lần đầu tiên là do lần đầu tiếp xúc, phần lớn thời gian đều ở việc nghiên cứu, bây giờ đã biết 7-8 phần, đương nhiên cũng nhanh hơn. Vốn dĩ hôm nay Cát Tử phải quay về, nhưng Đoạn Minh Đạn để Tần Tiêu mời Cát Tử ra tay, chỉ cần Cát Tử chịu giúp đỡ, trận pháp Thanh Phong môn gì đó trước mặt hắn chẳng qua chỉ là trò mèo. Tần Tiêu đương nhiên từ chối, không nói đến mình có mặt mũi này không, cho dù có, Tiên đạo thương hành cũng có quy định, bọn họ là thế lực trung lập, Tần Tiêu cũng không muốn làm khó Cát Tử, hơn nữa người ta đã giúp đỡ rất nhiều rồi. Nhưng Cát Tử sau khi biết thuật cấm chế này đang nằm trên người Thanh Phong lão tổ, vẫn tò mò đi theo, nhưng hắn sẽ không ra tay, chỉ đợi khi Thanh Phong lão tổ bị bắt, muốn tìm thuật cấm chế đó để xem. Yêu cầu này, Tần Tiêu đương nhiên đồng ý ngay lập tức, cũng coi như báo đáp việc đối phương ra tay giúp đỡ. Sự xuất hiện của Hàn Minh Viễn đương nhiên là để bảo vệ Tần Tiêu, dù sao hắn đã hứa bảo vệ Tần Tiêu 3 ngày, hôm nay mới là ngày thứ 2. Hơn nữa hắn cũng sẽ không ra tay, trừ phi Thanh Phong lão tổ phát điên, nhất định phải ra tay đối phó Tần Tiêu. Tuy rằng đến không ít người, nhưng người thật sự sẽ ra tay vẫn chỉ có Diệp Thu Nguyệt. Bỏ qua, đừng mơ mộng nữa, hôm qua nếu không phải Hàn đạo hữu kịp thời xuất hiện, ngươi sẽ bỏ qua Thiên Y các của ta sao? Diệp Thu Nguyệt lúc này đang giận dữ, bỏ qua, không thôi thôi đã là lòng nhân từ lớn nhất của ta rồi. Cho dù ba ngươi cùng lúc xuất thủ cũng chưa chắc đã phá được trận pháp của Thanh Phong môn ta, hà tất phải như vậy? Thôi được rồi, lão phu bằng lòng bồi thường, ngươi cứ nói một con số. Hơn nữa Thiên Y các ngươi cũng chẳng tổn thất gì, cứ xem như là lão phu tạ tội vậy. Thanh Phong lão tổ tuy trong lòng bất an, nhưng vẫn phải giả vờ trấn định, không thể để bọn họ phát hiện trận pháp của mình hôm nay có vấn đề, chỉ cần kéo dài hơn một khắc là được. Bồi thường thế nào? Nói ta nghe thử. Tần Tiêu trực tiếp tiến lên hỏi, hắn chính là muốn cố ý trêu chọc Thanh Phong lão tổ. Ngươi cứ nói một con số, chỉ cần lão phu có, bảo đảm sẽ cho ngươi hết. Thanh Phong lão tổ đã nghĩ kỹ rồi, trước tiên cứ đồng ý đối phương, sau đó lấy cớ tìm kiếm vật bồi thường, ít nhất cũng phải một khắc, chỉ cần đổi linh thạch, khởi động hoàn chỉnh. Bản thân hoàn toàn có thể dở trò không có, đến lúc đó bọn họ dù có cương công cũng không thể phá bỡ. Sau đó ngươi có phải sẽ nói, trên người không có nhiều như vậy, phải về bảo khố lấy, vì số tiền quá lớn, nên cần tốn không ít thời gian, ít nhất cũng phải một khắc, rồi sau đó lại ra nói với ta là ngươi thực sự không có nhiều như vậy. Tần Tiêu đã đoán được 7-8 phần suy nghĩ của Thanh Phong lão tổ. Tần Tiêu và đoàn người sở dĩ chọn thời điểm này đến, đều là có nguyên nhân. Ngày hôm qua sau khi Đoạn Minh đạt được giải trừ cấm chế, liền báo cho Tần Tiêu tin tức chi tiết hơn. Đoạn Minh Phi tuy đã tham gia sửa chữa và khởi động trận pháp đó, nhưng cũng chỉ có một lần, Đoạn Minh Đạt thì khác, hắn là môn chủ, khi Thanh Phong lão tổ bế quan, đều là hắn thay đổi. Cho nên hắn ngay cả thời gian mỗi lần thay đổi cũng nói rất chính xác, hôm nay chính là ngày thay đổi, hơn nữa thời gian cũng chính là lúc này, cho nên Tần Tiêu và bọn họ mới đến sớm một chút, chính là để phòng ngừa Thanh Phong đã đổi linh thạch. Lão phu không biết ngươi đang nói gì, các ngươi muốn bồi thường gì, cứ nói ra, lão phu dù có lật tung cả môn cũng sẽ giúp các ngươi tìm đến. Sắc mặt Thanh Phong lão tổ hơi biến đổi, nhưng ngay lập tức lại khôi phục. Hai người duy nhất biết kẽ hở đã chết rồi, Tần Tiêu này không thể nào biết được, nhất định là nói lung tung, trùng hợp mèo mù vớ cá rán thôi. Giả bộ, cứ tiếp tục giả bộ, nếu không kịp thời thay đổi linh thạch, trận pháp của ngươi e rằng không duy trì được bao lâu nữa đâu, ta xem ngươi còn có thể giả bộ đến bao giờ. Thần Tiêu cũng lời trêu chọc đối phương nữa, trực tiếp nói thẳng ra. Sao có thể, sao ngươi có thể biết được? Thanh Phong lão tổ nghe Tần Tiêu nói vậy, nghĩa là đối phương đã biết kẽ hở trận pháp của mình, nhưng sao có thể chứ? Mình đã giết hai đứa con nuôi đó rồi, không thể nào còn có người biết được chứ. Nghĩa phụ, đã lâu không gặp. Lúc này Đoạn Minh Đạt và Đoạn Minh Phi vẫn chưa xuất hiện đã bước ra. Người các ngươi sao có thể còn sống? Các ngươi không phải đã chết hết rồi sao? Thanh Phong lão tổ thấy Đoạn Minh Đạt và Đoạn Minh Phi thì mặt đầy kinh hãi, sao có thể chứ? Ta đã phát động cấm chế, huyết bài và hồn bài của bọn họ cũng vỡ nát rồi, sao có thể còn sống được? Chúng ta còn sống, để nghĩa không, trước mặt người ngoài phải xưng chức vụ, để lão tổ thất vọng rồi sao? Chúng ta là con nuôi của ngươi, không ngờ khi ngươi giết chúng ta lại không hề nghĩ đến tình cha con 200 năm này, hôm nay chính là ngươi tự làm tự chịu. Đoạn Minh Đạt khi ở trong tòa hồn tháp vốn còn có chút hối hận, nhưng khi hắn thổ huyết đã trả hết mọi ân tình, không ngờ nghĩa phụ giết mình lại quả quyết như vậy, mình còn chưa chắc đã bị bắt, hoàn toàn có thể trốn thoát, trong tình huống như vậy lại còn không chút do dự giết mình. Quả nhiên là hai nghịch tử các ngươi, lão phu thật hận à, sớm biết đã giết các ngươi sớm hơn rồi, cho các ngươi đi đoàn tụ với những huynh đệ của các ngươi. Thanh Phong lão tổ không hề cảm thấy mình có lỗi gì, mọi thứ của các ngươi đều là ta cho, ta giết các ngươi có gì không được, các ngươi lại còn dám phản bội ta. Hắn lúc này hối hận rồi, hối hận không sớm giết hai nghịch tử này. Được rồi, lão quỷ, ngươi bây giờ không còn dựa dẫm được nữa rồi, là tự mình ra đầu hàng hay là chúng ta giết vào? Tần Tiêu cũng lời nói nhảm nữa, trận pháp này đã bắt đầu xuất hiện một vài thay đổi, xem ra là hơi không chống đỡ nổi rồi, vậy tự nhiên là không cần nói nhảm nữa. Lão phu có thể đầu hàng, nhưng còn xin tha cho lão phu một mạng. Thanh Phong lão tổ tự nhiên cũng nhận ra sự bất thường của trận pháp, nhưng hắn vẫn đưa ra yêu cầu. Ngươi bây giờ còn có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu? Tần Tiêu cũng cạn lời rồi, ngươi cái lao quỷ này còn đòi đưa ra yêu cầu. Tu vi của lão phu hiện tại đã đạt đến đỉnh phong hóa thần kỳ, nếu các ngươi cơ công, lão phu tự bạo thì các ngươi cũng chẳng lành lặn gì, thay vì như vậy, chi bằng lão phu đầu hàng, tất cả mọi thứ đều có thể cho các ngươi, chỉ cần tha cho ta một mạng là được, đôi bên cùng có lợi. Thanh Phong lão tổ cũng biết mọi việc đã không thể cứu vãn, nhưng hắn vẫn không muốn chết, chỉ có thể liều mạng, với lời đe dọa này, đối phương cũng không dám cưỡng giết mình đi. Chương 151, nói hết, Thanh Phong vẫn chết. Chương 151, nói hết, Thanh Phong vẫn chết. Nghe Thanh Phong lão tổ lấy tự bạo uy hiếp, Thần Tiêu cũng hơi khó xử rồi, lão quỷ này đã là đỉnh phong hóa thần kỳ rồi. Tự bạo? Lão tổ, đừng nói lời hung ác như vậy, ngươi yêu quý tính mạng mình đến mức nào, ta vẫn biết rõ. Đoạn Minh Đạt trực tiếp vạch trần lời uy hiếp của Thanh Phong lão tổ. Một người ích kỷ đến cực điểm, vì bản thân, nhiều con nuôi nói giết là giết, người như vậy sao có thể dễ dàng tự bạo? Lão quỷ, ta đã nói mà, khi nào ngươi lại liều mạng không sợ chết như vậy, hóa ra là đang lừa ta. Tần Tiêu cũng phản ứng lại rồi, lão quỷ Thanh Phong này muốn dùng cái này để đàm phán điều kiện. Lão phu quả thực quý mạng, nhưng nếu là cục diện chắc chắn phải chết, lão phu sao dám không dám. Không ngờ tâm tư của mình lại bị nghịch tử này vạch trần, nhưng hắn cũng không phải toàn là lời giả dối, nếu thực sự chắc chắn phải chết, vậy chi bằng tự bạo, may mắn còn có thể kéo vài kẻ chết cùng. Vấn đề này rất phức tạp, để ta suy nghĩ xem sao. Tần Tiêu không từ chối thẳng thừng, mà nói sẽ suy nghĩ một chút. Lại rằng có một lúc lâu, trận pháp của Thanh Phong môn đã ngày càng yếu đi. Rốt cuộc thế nào? Chỉ cần tha cho lão phu, mọi thứ đều là của các ngươi, hơn nữa các ngươi cũng chỉ chết vài đệ tử cấp thấp, cả Thanh Phong môn đều bồi tội cho các ngươi rồi, bồi thường như vậy còn chưa đủ sao? Cảm nhận được trận pháp ngày càng yếu đi, Thanh Phong lão tổ cũng chỉ có thể thúc giục. Tần công tử đừng tin hắn, người này nếu thoát được, nhất định sẽ báo thù, trận pháp này sắp mất hiệu lực rồi, để lại hậu hoạn này, nói không chừng lúc nào cũng sẽ quay lại. Đoạn Minh Phi thấy Tần Tiêu dường như thật sự đang suy nghĩ, vội vàng nhắc nhở. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ không tha cho hắn, thả một kẻ địch đỉnh phong hóa thần kỳ đi, ta trừ khi đầu bị lửa đá, ta chẳng qua là đang kéo dài thời gian thôi. Tần Tiêu cũng biết hai người này đang lo lắng điều gì, liền trấn an hai người. Lão quỷ Thanh Phong này sau khi được thả đi, chắc chắn sẽ quay lại báo thù, đến lúc đó không có Hàn trưởng lão bảo vệ, bản thân không chừng lúc nào cũng sẽ bị giết, hắn vẫn chưa ngốc đến mức đó. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta từ chối. Tần Tiêu thấy thời cơ cũng đã gần đến, liền trực tiếp từ chối đề nghị của Thanh Phong lão tổ. Tiểu tử, ngươi lại lừa ta, ngươi thực sự muốn như vậy? Để lão phu liều chết tự bạo cũng phải kéo ngươi chết cùng. Thanh Phong lúc này mới phản ứng lại, mình bị tiểu tử này lừa rồi, tiểu tử này chính là đang kéo dài thời gian. Vậy ngươi tới đi, tự bạo cho ta xem, nếu mang ta đi rồi, đó là do ta vận khí kém. Thần Tiêu trực tiếp ra vẻ bất cần, ngươi tới đi, nổ cho ta xem. Sở dĩ dám ngông cuồng như vậy, tự nhiên là vì Thần Tiêu nhận được truyền âm của các tử, nói có cách ngăn cản Thanh Phong lão tổ tự bạo. Muốn ta chết, vậy thì cùng chết đi. Thanh Phong lão tổ cũng biết mình đã không còn lá bài tẩy nào nữa, hôm nay e rằng định sẵn phải chết rồi, cũng liều mạng, bắt đầu vận chuyển toàn thân linh khí. Linh khí đỏ như máu không ngừng quấn quanh người Thanh Phong lão tổ, càng vận chuyển, uy áp tỏa ra càng hung bạo. Ừm, tà thuật hay tà công? Các tử cũng phát hiện ra điểm bất thường, linh khí mà Thanh Phong lão tổ vận chuyển chứa đầy các loại khí tức bạo ngược. Thần Tiêu, lão phu hỏi ngươi lần nữa, là hòa hay chiến? Thanh Phong lão tổ lúc này đã chuẩn bị xong, nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ lần cuối cùng. Còn xin đại sư ra tay, bằng không lão quỷ Thanh Phong này thật sự sẽ nổ tung. Thần Tiêu không trả lời Thanh Phong lão tổ, mà hướng về các tử cầu xin. Cũng tốt, người này trên người có quá nhiều thứ ta tò mò. Các tử nói xong, liền biến mất tại chỗ. Tình huống gì vậy? Người có tu vi cao nhất đối phương đột nhiên biến mất, Thanh Phong lão tổ cũng ngây người. tán. Sau đó một tiếng tán, một đạo cấm chế được đánh vào trong cơ thể Thanh Phong lão tổ. Thì ra là bóng dáng của Cắt Từ đại sư, hắn thông qua trận pháp dịch chuyển tức thời ngắn ngủi, trực tiếp truyền tống đến phía sau Thanh Phong lão tổ, khi Thanh Phong lão tổ còn chưa kịp phản ứng, liền đánh cấm chế tán công vào. Sau đó linh khí trên người Thanh Phong lão tổ bắt đầu tiêu tán với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một lát sau, liền không còn chút linh khí nào nữa, lúc này hắn đã không thể tự bạo được nữa rồi. Sao lại như vậy? Người rốt cuộc là ai? Thanh Phong lão tổ đã ngây người, sao có thể? Một cấm chế liền phế hết linh khí của mình. Lão phu là ai, ngươi không cần biết, tà thuật ngươi tu luyện rốt cuộc từ đâu mà có? Cắt Từ trực tiếp nhìn chằm chằm Thanh Phong hỏi. Tiền bối, ta có thể nói cho ngươi tất cả, nhưng xin ngươi tha cho ta một mạng, bằng không, dù có chết, ta cũng sẽ không nói đâu. Thanh Phong cũng nhận ra đối phương tò mò về công pháp và cấm thuật của mình, dường như thấy được một tia sinh cơ. Ngươi nếu thành thật khai báo, lão phu có thể không giết ngươi. Cắt Từ thì không sao cả, hắn muốn không định giết Thanh Phong lão tổ, hắn chỉ ra tay giúp Tần Tiêu thôi, vì Thanh Phong môn đã bị diệt, vậy tự nhiên cũng không có tranh chấp thế lực gì, hắn cũng không giết bất cứ ai của Thanh Phong môn. Ta nói, ta đều nói. Nhìn thấy Tần Tiêu và những người khác đều đi tới, hắn đã không còn lựa chọn, liền đội vàng tỏ ý mình sẽ nói hết. Sau lời kể của Thanh Phong lão tổ, mọi người mới biết được lai lịch của Thanh Phong lão tổ. Hắn tên là Đoạn Thanh Phong, từng là một thiên tài không tồi, tuy không phải thiên linh căn, nhưng cũng là thượng phẩm địa linh căn, năm 49 tuổi, thành công đột phá đến nguyên anh kỳ, thiên phú như vậy đặt ở các tông môn cấp 2, cấp 3 đều có tư cách trở thành lực lượng nòng cốt. Nhưng hắn vì chịu ơn một gia tộc nhỏ, để báo ơn, liền đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão trong đó. Gia tộc nhỏ đó trong năm đó cũng giành được năm suất vào bí cảnh vực sâu, Đoạn Thanh Phong tự nhiên không muốn bỏ lỡ, hắn sắp 50 tuổi rồi, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Thế là hắn dẫn 4 vị thiên kiêu trúc cơ kỳ của gia tộc nhỏ đó, tiến vào bí cảnh vực sâu năm đó. Nhưng ở tầng thứ 4 vì tranh giành một bảo vật, đã xảy ra tranh chấp với một đại gia tộc khác, cuối cùng bị truy sát thảm thiết, nhưng hắn may mắn thoát được. Sau đó vô tình lạc vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 chỉ có hóa thần kỳ mới dám đặt chân vào, yêu thú trong đó đa số đều là hóa thần kỳ, một người vừa mới bước vào nguyên anh kỳ như hắn, làm sao có thể sống sót. Trong lúc chạy trốn, vận may của hắn đột đến, lại xông vào một hang động. Trong hang động đó phát hiện một bộ hài cốt, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, xương cốt của nó có màu đỏ sẫm, bên cạnh còn có một túi chứa vật. Các loại cấm chế thuật, trận pháp thuật và huyết tế thuật đều được lấy từ trong túi chứa vật đó. Một tháng sau, hắn được truyền tống ra ngoài, nhưng 4 tiểu bối đi cùng thì không ra, xem ra đã chết rồi. Hắn một mình trở về gia tộc nhỏ đó, kết quả gia tộc đó vì hắn là nguyên anh kỳ không có mặt, thiếu đi một chiến lược hàng đầu, cuối cùng bị kẻ thù diệt. Hắn cũng vì sợ bị báo thù, liền ẩn mình đổi họ đổi tên, thông qua tài nguyên có được từ túi chứa vật đó, hắn khổ tu 400 năm, cuối cùng đạt đến hóa thần trung kỳ. Hơn 200 năm trước, hắn quyết định thành lập thế lực của riêng mình, có cấm chế này, cũng không lo cấp dưới phản bội, hơn nữa còn có trận pháp có thể giúp đỡ mình. Sau đó hắn đến Thanh Phong Sơn ở Thiên Y Dì Thành, phát hiện nơi này linh khí không tồi, hơn nữa tên cũng tương tự với tên mình, liền trực tiếp thu phục nhóm sơn tặc trên núi, thành lập Thanh Phong môn tại đây. Sau đó khắp nơi tìm kiếm những đứa trẻ có thiên phú tốt, nhận làm con nuôi, hắn vẫn muốn bồi dưỡng một số thân tín của mình, nhóm sơn tặc này chỉ là tạm thời thôi. Sau đó trải qua thời gian phát triển lâu dài như vậy, liền trở thành Thanh Phong môn hiện tại. Còn mong tiền bối giữ lời hứa, đồ đạc đều ở trong túi chứa vật này. Đoạn Thanh Phong nói xong, liền nộp túi chứa vật của mình. Yên tâm, lão phu nói không giết ngươi, tự nhiên sẽ không giết ngươi. Cắt Từ trực tiếp mở túi chứa vật, chỉ lấy ra những thứ liên quan đến trận pháp và cấm chế, những thứ khác đều không lấy, sau đó trực tiếp đưa túi chứa vật cho Tần Tiêu. Tần Tiêu, những thứ ta muốn đều đã có trong tay rồi, vật tư bên trong là chiến lợi phẩm của các ngươi, lão phu sẽ không lấy, đã không còn việc gì nữa, lão phu đi trước đây. Đưa túi chứa vật xong, Cắt Từ liền muốn quay về phân bộ, một mặt là cũng đã đến lúc quay về, mặt khác cũng là muốn quay về nghiên cứu thứ mới này. Cung Tiễn đại sư, lần này đa tạ giúp đỡ. Tần Tiêu cũng không nói gì, người khác đã giúp mình nhiều như vậy rồi, liền vội vàng cảm ơn Cung Tiễn. Sau đó Cắt Từ liền trực tiếp biến mất tại chỗ, giây tiếp theo liền xuất hiện tại Tiên Đạo Thương Hành của Thiên Y Địa Thành. Các ngươi còn nhìn ta làm gì? Tiền bối đã đồng ý tha cho ta một mạng rồi, hơn nữa túi chữ vật cũng đã cho các ngươi rồi. Đoạn Thanh Phong thấy Tần Tiêu và Diệp Thu Nguyệt vẫn còn nhìn mình, vội vàng nói: "Đại sư nói hắn không giết ngươi, hắn cũng thật sự không giết ngươi, hắn đã rời đi rồi, nhưng ta chưa nói mà." Tần Tiêu nói xong, trực tiếp một kiếm chém qua. Đoạn Thanh Phong trực tiếp đầu rơi xuống đất, Diệp Thu Nguyệt nhanh tay lẹ mắt, một tay bắt lấy nguyên thần muốn chạy trốn của Đoạn Thanh Phong, trực tiếp bóp nát. Đến đây, Thanh Phong môn hoàn toàn bị diệt, Thanh Phong lão tổ cũng chết. Sau đó tin tức Thanh Phong môn bị diệt nhanh chóng truyền khắp Thanh Châu, dù sao Thanh Phong môn cũng là một thế lực cấp 4, không phải thế lực nhỏ gì, tên Tần Tiêu lại một lần nữa được mọi người biết đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, không biết từ lúc nào đã gần đến thời gian bí cảnh linh dược cốc mở ra rồi. Chương 152, Diệp gia bối rối, đến linh dược cốc. Chương 152, Diệp gia bối rối, đến linh dược cốc. Mấy ngày nay, Thiên Y các bận rộn không ngừng, vừa phải dọn dẹp tàn dư Thanh Phong môn, vừa phải di rời xưởng chế tạo. Thực ra ban đầu Tần Tiêu định coi Thanh Phong môn là cứ điểm của mình, nhưng vừa nghĩ đến việc không bao lâu nữa sẽ đi bí cảnh linh dược cốc, hơn nữa nơi này cũng hơi nhỏ lánh, nên Tần Tiêu đã từ bỏ, trực tiếp nhường Thanh Phong môn cho Thiên Y Lý Các. Dù sao cũng đã cãi nhau với Trần lâu rồi, trong thành cũng có nhiều bất tiện, Thiên Y Lý Các trong thành tiếp tục làm tổng bộ, còn Thanh Phong Sơn làm trung tâm chế tạo, làm một phân bộ cũng không tệ, như vậy sẽ không bị người khác khống chế. Thời xưa, cha của Diệp Thiên Y khi thành lập Thiên Y Lý Các cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi đó là một nghề phụ, sau này càng làm càng lớn, mới độc lập ra. Đã từng có lúc Diệp gia cũng là một đại gia tộc trực tiếp uy hiếp thế lực cấp 3, nhưng không may một biến cố hơn 100 năm trước, toàn bộ lực lượng cao cấp của Diệp gia đều bị tổn thất, may mắn thực lực của Diệp Thu Nguyệt đã đuổi kịp, nên Thiên Y Liệt Các mới có thể kế nhiệm Diệp gia, trở thành thế lực số 1 Thiên Y Liệt Thành. Cũng chính vì Thiên Y Liệt Các, Diệp gia mới luôn là gia tộc số 1 Thiên Y Liệt Thành, dưới sự hỗ trợ tài nguyên lớn, Diệp gia cũng đang dần dần trỗi dậy. Tuy nhiên, tư chất của đệ đệ Diệp Thiên Y Liệt, Diệp Thiên Vân, không được tốt cho lắm, hiện tại còn chưa đến hóa thần kỳ, chỉ là đỉnh phong nguyên anh kỳ mà thôi. Cho nên lần này Diệp Thu Nguyệt không để Diệp gia tham gia, mà để Diệp gia lén lút đưa những hậu bối có thiên phú ra khỏi thành, để lại một cái gốc cho Diệp gia, vạn nhất Thiên Y Liệt Các thất bại, Diệp gia tự nhiên cũng không thoát khỏi số phận bị diệt tộc. Cho nên lúc hai bên đối đầu, người của Diệp gia đều đang hộ tống hậu bối trong tộc rút lui, đây cũng là lý do tại sao Diệp gia không đến tham chiến. Bây giờ Thanh Phong môn bị diệt, Diệp gia tự nhiên cũng trở về. Cho nên bây giờ Diệp gia đều dốc toàn lực giúp Thiên Y các di rời, hy vọng có thể giành được sự tha thứ, dù là bản gia của đại trưởng lão và các chủ, nhưng khi chiến tranh lại chỉ lo cho bản thân, người của Thiên Y các không oán hận mới là lạ. Người Diệp gia cũng khó giải thích, dù sao lúc đó bọn họ đúng là đang tự bảo vệ mình, dù là nhận được lệnh của Diệp Thu Nguyệt và Diệp Thiên Y thì mới tự bảo vệ, nhưng không đến chi viện cũng là sự thật. Tiêu Nhi, ngươi có phải cũng cảm thấy sư nương hơi ích kỷ không, để đệ tử Thiên Y các cùng chết chiến, nhưng lại để người Diệp gia rút lui? Mấy ngày nay, Diệp Thu Nguyệt cũng nhận ra sự bất mãn của các đệ tử, ai ai trong lòng cũng có hoang khí. Lúc chiến tranh bắt đầu, bọn họ không nghĩ nhiều, bây giờ kết thúc rồi, bọn họ mới nhớ ra, tại sao Diệp gia không đến. Ừm, nói sao đây, chuyện này vốn dĩ chỉ là chuyện của Thiên Y các và Thanh Phong môn, Diệp gia có đến hay không đều được, cũng giống như trước đây những thế lực nhỏ đứng về phía Thanh Phong môn, chẳng lẽ chúng ta còn phải đi diệt bọn họ cũng không thể đóng vai trò quyết định gì, chẳng qua chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi, nếu Diệp gia có hóa thần kỳ, mà cũng không đến thì không nói được, nhưng cao nhất cũng chỉ là nguyên anh kỳ, đến cũng không thay đổi được gì. Tần Tiêu thực ra cũng khó nói chuyện này, dù sao thế lực và gia tộc mà dính vào nhau thì chính là một mớ hỗn độn. Lời tuy nói vậy, Diệp gia và Thiên Y các là hai thế lực độc lập, nhưng chúng quy vẫn là ta có tư tâm, không muốn Diệp gia tuyệt hậu, nên mới không cho bọn họ đến. Diệp Thu Nguyệt cũng biết mình có lý do yếu kém, nhưng nàng đã là người của Diệp gia, cũng là người có thực lực mạnh nhất của Diệp gia hiện tại, nàng không thể không lo lắng đến sự tồn vong của Diệp gia, nói cho cùng, nguy cơ của Diệp gia cũng là do Thiên Y các mang đến. Thực ra, sư nương, Diệp gia và Thiên Y các đã là một thể rồi, dù có độc lập đến mấy, trong mắt người ngoài vẫn coi các ngươi là một, cùng minh cùng hủy, hà tất phải bận tâm cái gì độc lập hay không độc lập, dứt khoát hợp thành một thể luôn đi. Tần Tiêu có suy nghĩ rất đơn giản, mối quan hệ của các ngươi như vậy, dù có độc lập nữa, người ta vẫn coi các ngươi là một, ý nghĩa của việc độc lập là gì? Chuyện này không đơn giản như vậy, nếu Diệp gia vẫn còn như năm xưa, Thiên Y Lý Các có thể quy về dưới trướng Diệp gia, nhưng hiện tại Diệp gia suy yếu, Thiên Y Lý Các nhập vào Diệp gia, đệ tử sẽ không phục, hơn nữa nếu Diệp gia nhập vào Thiên Y Lý Các, vậy thì tính độc lập của Diệp gia ta sẽ không còn nữa, ta làm sao đối mặt với tổ tiên Diệp gia? Diệp Thu Nguyệt cũng không phải chưa từng cân nhắc vấn đề này, chỉ là hậu bối của Diệp gia hiện tại thực sự không có chí tiến thủ, các đệ tử Thiên Y Lý Các cũng là vì Thiên Y Lý Các không phải phụ thuộc gia tộc mà đến, nếu nhập vào Diệp gia sẽ mất đi đa số người. Cũng chính vì lý do này mới hình thành cục diện khó xử, ai nhập vào ai cũng không tốt, nếu Diệp gia đủ cường đại, vậy các đệ tử Thiên Y Lý Các sẽ không có quá nhiều phản kháng, nhưng hiện tại Diệp gia còn không bằng Thiên Y Lý Các, ngươi bảo các đệ tử này nghĩ thế nào? Một khi thế lực trở nên lớn mạnh, liền không phải là lời nói của một người, sự việc liên lụy quá lớn, nếu là chuyện bình thường bọn họ đều sẽ nghe theo sắp xếp, nhưng muốn bọn họ phụ thuộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đạo lý cũng rất đơn giản, lấy Thiên Nguyên Tông làm ví dụ, nếu Thái Thượng trưởng lão giao chiến hoặc Lâm Thiên Thành tuyên bố muốn khai chiến với tông môn nào, các đệ tử tuyệt đối sẽ không lùi bước, cứ thế mà làm, nhưng nếu bọn họ có một gia tộc, bắt Thiên Nguyên Tông nhập vào gia tộc đó, thì 100% là không đồng ý, đây chính là sự khác biệt. Mỗi đệ tử đều coi tông môn hoặc thế lực của mình là nhà của mình, bọn họ đều là một phần của gia đình, vì gia đình của mình, có thể liều mạng, nhưng để gia đình mình đi làm tiểu thiếp cho nhà người khác, thì chắc chắn không được. Thuống hồ nhà đó còn không lớn bằng nhà mình. Thế lực gia tộc cũng có chấp niệm của thế lực gia tộc, bọn họ cũng không muốn mất đi tính độc lập của gia tộc mình, có lẽ có thể phụ thuộc, nhưng tuyệt đối sẽ không nhập vào đó. Tần Tiêu, bổn tiểu thư đến đón ngươi đây. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Lăng Nhược Tuyết đã đến. Đón ta? Hôm nay đã phải đi Linh Dược Cốc rồi sao? Không phải ngày mai mới mở ra sao? Tần Tiêu có chút không hiểu hỏi. Đúng là ngày mai, nhưng hôm nay ngươi không phải đi trước sao? Từ đây đến Linh Dược Cốc còn không xa, ngày mai ngươi đi nhờ không kịp, chẳng phải thiệt lớn sao? Mọi người đều đi hôm nay. Lăng Nhược Tuyết biết Tần Tiêu chưa từng đi qua, liền giải thích: "Tiêu Nhi, có cần sư nương đi cùng người không? Thanh Phong lão quỷ tuy đã chết, nhưng Trần Thuận Ý lao cậu kia có lẽ sẽ tìm người gây phiền phức." Diệp Thu Nguyệt thì biết Linh Dược Cốc, nhưng nàng vẫn lo Tần Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. "Sư nương, cứ yên tâm đi, Thiên Y các này còn cần người toa chấn, ta không sao đâu." Tần Tiêu lắc đầu nói. "Diệp tiên bối, cứ yên tâm đi, hắn và Mạn Nhi là lấy danh ngạch của Tiên Đạo Thương hành ta, tự nhiên là hành động cùng chúng ta, Trần Thuận Ý không dám ra tay đâu, an toàn có bảo đảm." Lăng Nhược Tuyết thấy Diệp Thiên Y liền lo lắng cho an nguy của Tần Tiêu, vội vàng nói: "Nếu đã vậy, vậy thì làm phiền Tiên Đạo Thương hành rồi." Diệp Thu Nguyệt thấy Lăng Nhược Tuyết nói vậy, cũng yên tâm, Trần Thuận Ý dù sao cũng không dám đắc tội Tiên Đạo Thương hành. Sau đó Tần Tiêu liền dẫn Vân Mạn và hai bảo tiêu đi theo Lăng Nhược Tuyết rời đi. Về phần Lâm Thi Mộng, mấy ngày trước bị Lâm Thiên Thành đích thân bắt về. Nói chỉ ở mấy ngày, bí cảnh đều sắp bắt đầu, vẫn chưa trở về, Lâm Thiên Thành cũng bất đắc dĩ, đành phải đích thân đến bắt người. Câu nói nữ lớn không giữ được này biểu hiện trên người con gái mình thật rõ ràng. Lâm Thiên Thành đều nghi ngờ con gái mình có phải bị Tần Tiêu hạ cấm chế gì đó không, nếu không sao có cô gái nào không ở nhà. Hàn Minh Viễn cũng rời đi vào ngày thứ tư, hắn cũng nhận được một quả tiên ngộ do Diệp Thu Nguyệt đưa. Hàn Minh Viễn tự nhiên biết là Tần Tiêu cố ý để Diệp Thu Nguyệt chuyển giao, nhưng hắn cũng không nói ra. Lăng đại tiểu thư, nghe nói Cát Từ đại sư không chỉ trận pháp lợi hại, luyện khí cũng là một chuyện, không biết có phải thật không? Đi trên đường ra khỏi thành, Tần Tiêu không cố ý hỏi. Đúng vậy, Cát Từ đại sư ở Thương Hành chúng ta chính là bà bối, hắn có thể đến giúp ngươi là phúc khí mấy đời của ngươi. Trận pháp của đại sư tự nhiên không cần nói, luyện khí cũng là đại sư nổi tiếng, ngay cả pháp bảo cực phẩm cũng có thể. Lăng Nhược Tuyết nói đến đây đột nhiên dừng lại, nàng phát hiện Tần Tiêu hình như đang dò xét lời nàng. Ngay cả cực phẩm cũng có thể cái gì? Ngươi nói với ta đại sư khó tìm biết bao, lại còn thế này thế nọ, thu của ta nhiều phí trung gian như vậy, hóa ra là mời Cát Từ đại sư sửa trả lại phí trung gian cho ta. Tần Tiêu liền biết nha đầu nhỏ này chính là hãm hại thánh nguyên linh quả của hắn. Ai nha, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy mà, tuy rằng thu của ngươi nhiều phí trung gian như vậy, đây không phải cũng mời đại sư giúp ngươi rồi sao? Hòa rồi, nhân tình mời đại sư chẳng lẽ còn không bằng chút phí trung gian của ngươi sao? Lăng Nhược Tuyết biết mình bị phát hiện, nhưng nàng cũng đã mời đại sư giúp Tần Tiêu giải trừ cấm chế mà, nhân tình này cũng không nhỏ đâu nhé. Ngươi nói cũng không sai, vậy coi như hòa đi. Tần Tiêu nhất thời thật sự không phản bác được, đại sư như vậy, thật sự không phải nói mời là có thể mời được. Thế mới đúng chứ, bổ tiểu thư đâu có chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta hợp tác nhiều, đảm bảo ngươi sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn. Thấy cuối cùng cũng lừa được rồi, Lăng Nhược Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, người vừa ngốc vừa nhiều tiền như Tần Tiêu không nhiều, nếu thật sự tức giận thì tổn thất lớn hơn rồi. Ra khỏi thành, Trương Tả trực tiếp lấy phi kiếm ra, sau khi phóng lớn, năm người liền bay về phía Linh Dược Cốc. Chương 153 đến Sơn Cốc, bí cảnh mở ra. Chương 153 đến Sơn Cốc, bí cảnh mở ra. Sau hơn nửa ngày bay, mấy người cuối cùng cũng đến trên không một Sơn Cốc. Trong Sơn Cốc đã có 5 thế lực ở đây, mỗi thế lực có 5 khu trú. Còn có người đến. Năm nhà chúng ta không phải đều đến rồi sao? Nam trưởng lão Thiên Nguyên Tông Vạn Bình Dương hiếu kỳ khẽ nói. Vạn Bình Dương là phong chủ Tiên Thu Phong, lần này là hắn dẫn đội, chủ yếu là đại trưởng lão không muốn ra tông, nhị trưởng lão lại bế quan, các trưởng lão khác đều có các lý do khác nhau, cuối cùng chỉ có hắn đến. Ừm. Tần Tiêu. Khi Vạn Bình Dương nhìn rõ những người đến, cũng có chút kinh ngạc, Tần Tiêu sao lại đến đây? Khi Tần Tiêu rời khỏi tông môn, hắn còn có chút cảm khái, nhưng hắn cũng không có cách nào, dù sao Tần Tiêu trực tiếp rời đi, nếu trở về tông bỏ phiếu, hắn cũng định bỏ phiếu cho Tần Tiêu. Nhưng phi kiếm không dừng lại, bay thẳng đến khu trú của Tiên Đạo Thương Hành. Ra là vậy, tiểu tử này thật sự có cách, vậy mà lại lấy được danh ngạch từ tay Tiên Đạo Thương Hành. Thấy Tần Tiêu đến khu trú của Tiên Đạo Thương Hành, Vạn Vinh Dương liền biết chuyện gì. Mấy người Tần Tiêu vừa hạ xuống, người dẫn đội của Tiên Đạo Thương Hành liền lên đón. Tăng trưởng lão, sao lại là người dẫn đội vậy? Lăng Nhược Tuyết nhìn thấy đối phương, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Người này không phải tổng quản của một thương hành nào đó, mà là một trưởng lão của Lăng gia, tên là Tăng Thái, tu vi hợp thể kỳ trung kỳ, đến từ Lăng gia. Đại tiểu thư, ngươi không phải không có hứng thú với những bí cảnh này sao? Lần này sao lại muốn đi? Tăng Thái cũng bất đắc dĩ, vốn dĩ bí cảnh gần thương hành nào, thường là tổng quản hoặc quản sự của thương hành đó dẫn đội, lần này vậy mà lại gọi hắn từ phân bộ đến, chẳng phải vì đại tiểu thư lần này cũng muốn vào bí cảnh, để hắn đưa bảo vật đến sao? Trước đây là không có hứng thú, không phải nói linh dược cốc này ít nguy hiểm hơn sao, nên ta muốn thử xem sao? Sao? Cha ta không đồng ý. Ta đã giúp hắn bán 2 danh ngạch, hắn còn không hài lòng sao? Lăng Nhược Tuyết đoán ngay là cha nàng không cho phép nàng vào, để tăng trưởng lao đến đưa nàng về. Đại tiểu thư, ngươi hiểu lầm rồi, hội trưởng không đồng ý, mà là để ta đến đưa cho ngươi một ít đồ. Sau đó Tăng Thái liền từ túi chữ vật lấy ra mấy món pháp bảo, đều là pháp bảo phòng ngự. Những thứ này đều là pháp bảo thượng phẩm, ngươi cứ mang theo, nếu không ta không thể nào giao phó với hội trưởng được. Tăng Thái chỉ vào những pháp bảo này nói. Cái này còn tạm được. Lăng Nhược Tuyết liền thu tất cả bảo vật vào. Đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Tần Tiêu, vị kia là đồ đệ của hắn. Lăng Nhược Tuyết sau đó lại giới thiệu Tần Tiêu và Vân Mạn cho những người của Tiên Đạo Thương Hành, nhưng nàng không nói tên của Vân Mạn, Vân Mạn cũng đeo khăn che mặt. Thì ra ngươi chính là Tần Tiêu, trong khoảng thời gian này tên của ngươi vậy mà cả Thanh Châu đều biết. Tăng Thái đánh giá Tần Tiêu một chút rồi gật đầu nói. Mặc dù hắn cũng nhìn ra Tần Tiêu không có tu vi, nhưng việc luyện thể quái dị của Tần Tiêu hắn cũng đã nghe nói, cho nên cũng không có ý xem thường. Nhưng Vân Mạn phía sau Tần Tiêu lại thu hút sự chú ý của hắn, tuổi không lớn, tu vi vậy mà đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, mặc dù cũng nghe nói đồ đệ này của Tần Tiêu còn yêu nghiệt hơn Tần Tiêu, thật sự khi gặp mặt vẫn không khỏi cảm thán. Tiền bối quá khen rồi. Tần Tiêu thấy tăng trưởng lão đã điểm danh mình, liền đội vàng đáp. Không biết ngươi là tự mình hành động hay theo Tiên Đạo Thương Hành chúng ta cùng nhau. Ngươi tuy thực lực không tầm thường, nhưng cũng là lần đầu tiên vào, hiện tại ngươi đã rời khỏi Thiên Nguyên Tông, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không cho ngươi tin tức bí cảnh, không bằng đi cùng thương hành chúng ta, có thể bất đi rất nhiều đường vòng. Tăng Thái hỏi Tần Tiêu. Mặc dù Tiên Đạo Thương Hành lần này cũng có đệ tử Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng có thêm một chút chiến lược cao cấp luôn tốt. Vậy vãn bối xin đa tạ. Tần Tiêu lần này không từ chối, bởi vì hắn không có tài liệu bên trong linh dược gốc, muốn mua từ Lăng Nhược Tuyết, nàng lại không chịu, các thế lực khác thì càng không thể chuyển ra ngoài. Vì bán 2 danh ngạch, Lăng Nhược Tuyết cũng muốn vào, cho nên lần này Tiên Đạo Thương Hành chỉ mang theo 17 đệ tử, bởi vì đứng thứ 3, bọn họ chỉ có 20 danh ngạch. Mấy người Tần Tiêu đến, tự nhiên cũng bị nhiều người nhìn thấy, nhưng bọn họ cũng không có động tác gì. Một đêm vô sự, mấy đồ đệ của Tần Tiêu cũng không đến thăm, dù sao hiện tại các trưởng lão của các tông môn đều ở đó, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể chờ vào bí cảnh rồi nói. Ngày thứ hai, tất cả mọi người đều đến lối vào bí cảnh. Nói là lối vào bí cảnh, nhưng chỉ là lối vào của một sơn cốc mà thôi. Sơn cốc này nhìn không lớn, cũng không có gì đặc biệt, chắc hẳn cũng phải chờ bí cảnh mở ra mới có sự thay đổi. Giống như bí cảnh vực sâu, không có thời gian mở ra, nơi đây chỉ là một sơn cốc bình thường, cũng có vô số người đã tìm kiếm ở đây, nhưng đều không thu hoạch được gì. Lần này, đệ tử dẫn đội của Thiên Nguyên Tông vẫn là Lâm Thi Mộng, Thuần Dương Tông thì là Công Nguyên Khôi, Huyền Âm Tông thì là một đệ tử mới dẫn đội, Tô Lâm thì đứng phía sau, người dẫn đội của Tiên Đạo Thương Hành cũng là một tiên tài lăng gia, Thiên Ý Đi Thành tự nhiên là Phương Tu Hiền rồi. Phương Tu Hiền từ lần trước bị sư phụ Trần Thuận Ý đưa đi, vẫn luôn không trở về Thiên Ý Đi Thành, lần này là trực tiếp đến, trưởng bối dẫn đội của Thiên Ý Đi Thành chỉ là đội trưởng cấm vệ Linh Tu, Tu Vi Nguyên Anh sơ kỳ, bốn đệ tử Trần gia dẫn theo cũng chỉ là Kim Đăng kỳ. Không có cách nào, Thiên Ý Đi Thành vốn không có nội tình, tất cả đều dựa vào Phương Tu Hiền cứng rắn nâng lên, cho nên túng thiếu cũng là bất đắc dĩ. Làm phiên phó thành chủ rồi. Đinh Tu vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải giao bốn người này cho Phương Tu Hiền. Người ta trưởng lão dẫn đội, đều là hóa thần kỳ trở lên, thậm chí còn có hợp thể kỳ. Mình một đội trưởng cấm vệ Nguyên Anh sơ kỳ ở đây dẫn đội đơn giản là mất mặt, mình ở trước mặt đám người này còn không bằng một hạt cát, đệ tử của người ta còn mạnh hơn mình. Không sao, nếu là hậu bối của Trần Sư Minh, ta tự nhiên sẽ chăm sóc. Phương Tu Hiền cũng từ bỏ ý định đối phó Tần Tiêu, lần này hắn đến bí cảnh để thám hiểm, bởi vì hắn phát hiện Tần Tiêu trưởng thành quá nhanh, mình đã không đánh lại được, dù sao Vân Mạn cũng Nguyên Anh hậu kỳ rồi, hơn nữa Tần Tiêu còn đi cùng Tiên Đạo Thương Hành một đội, mình cũng không ngu đến mức tự chuốc lấy phiền phức đó. Vốn còn tiếc không thể cùng Tần huynh khám phá bí cảnh, không ngờ Tần huynh vậy mà lại trà trộn vào đội ngũ của Tiên Đạo Thương Hành, vậy thì lại có thể cùng nhau khám phá rồi. Công Nguyên Khôi bất chấp trưởng lão có ý kiến hay không, hôm qua hắn đã muốn tìm Tần Tiêu nói chuyện, nhưng vì phải bàn bạc chuyện sau khi vào bí cảnh, nên cũng không đến, bây giờ gặp rồi, tự nhiên phải tiến lên nói mấy câu. Khôi huynh, ngươi nói cái gì vậy? Cái gì mà ta trà trộn vào Tiên Đạo Thương Hành, ta là mua danh ngạch mà. Tần Tiêu cũng biết tính cách của Công Nguyên Khôi, bất đắc dĩ giải thích một câu. Mua? Cái này cũng được. Ha ha, vẫn là Tần huynh có cách. Nghe Tần Tiêu là mua danh ngạch, Công Nguyên Khôi cười lớn. Ngươi lúc đó đánh thắng ta, lấy được 30 danh ngạch, cuối cùng mình lại phải mua danh ngạch vào. Tần huynh, không có ý gì khác đâu nhé, ta chỉ là nghĩ đến cái này, không nhịn được. Ha ha ha. Công Nguyên Khôi bất chấp mặt Tần Tiêu có đen hay không, hắn cứ thế bị chọc cười một cách vô cớ, căn bản không nhịn được. Thấy Công Nguyên Khôi cười lớn, Tần Tiêu lại không cười nổi. Hắn bây giờ còn muốn khóc, nếu hắn biết là kết quả như vậy, lúc đó mình bán sức làm gì, một danh ngạch 4.000 vạn, mình trắng tay cho Thiên Nguyên Tông 200 triệu đó, không đúng, nếu không có mình, Thiên Nguyên Tông có thể ngay cả danh ngạch cũng không có, đó là 12 ước đó. Được rồi, ta không cười nữa, Tần huynh vui vẻ một chút, bí cảnh sắp mở ra rồi, ta đi về trước đây, ha ha ha. Công Nguyên Khôi thấy sắc mặt Tần Tiêu đã rất đen rồi, cũng đội vàng cáo tử, nhưng hắn vẫn vừa đi vừa cười. Lăng đại tiểu thư, ngươi thấy cái này buồn cười sao? Điểm cười của Công Nguyên Khôi này thật sự khó hiểu, cái này có gì mà buồn cười, một chút cũng không buồn cười. Tần Tiêu vẻ mặt vô ngữ nói với Lăng Nhược Tuyết, bí cảnh mở ra rồi. Lăng Nhược Tuyết còn chưa kịp trả lời, đã có người lên tiếng hô. Lối vào trước mắt đột nhiên xuất hiện một xoáy nước màu xanh lục. Chương 154 bí cảnh áp chế, Tần Tiêu tổ đội chương 154 bí cảnh áp chế, Tần Tiêu tổ đội cùng với việc bí cảnh mở ra, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào lối vào. Bởi vì giới hạn tuổi 35, nên đa số mọi người đều là lần đầu tiên vào, dù sao 10 năm một lần. Ngay cả những đệ tử ở sát tuổi, lần trước vào nhiều nhất cũng chỉ 25 tuổi, dù có vào được thì cũng chỉ có thể tìm kiếm ở khu vực bên ngoài. Xoáy nước linh khí màu xanh lục không lâu sau liền dừng lại, lối vào đã thành hình. Mặc dù độ nguy hiểm bên trong không cao, nhưng vẫn có nguy hiểm, các ngươi đều phải nghe lời thánh nữ, tuyệt đối không được xung động, vào đi. Vạn Vinh Dương dặn dò các đệ tử Thiên Nguyên Tông. Bởi vì Thiên Nguyên Tông giành được hạng nhất, tự nhiên là người đầu tiên vào. Sau đó 30 đệ tử Thiên Nguyên Tông nhao nhao bay về phía lối vào. Thiên Nguyên Tông vào sau, Thuần Dương Tông cũng theo sau vào, Tần Tiêu cũng theo Tiên Đạo Thương Hành vào xoáy nước linh khí. Tần Tiêu lần này cảm thấy tốt hơn nhiều so với bí cảnh vực sâu, không có cảm giác choáng váng như cách biệt thế giới, chỉ như xuyên qua một cánh cửa mà thôi. Chỉ là cảnh tượng trước mắt thay đổi, liền đã vào rồi. Tất cả các đệ tử cũng không bị truyền tống ngẫu nhiên, đều ở lối vào, cho nên Tần Tiêu vừa vào liền phát hiện ra các đệ tử Thiên Nguyên Tông và Thuần Dương Tông. Sau đó người của Huyền Âm Tông và Thiên Ý Di Thành cũng theo sau vào. Sư phụ, hay là đi cùng chúng ta đi? Lâm Thi Mộng thấy Tần Tiêu vào, vội vàng tiến lên hỏi. Thần Minh, có hứng thú đi cùng Thuần Dương Tông chúng ta không? Công Nguyên Khôi cũng đi tới. Tần Tiêu có chút ngơ ngác, chuyện gì thế này? Thi Mộng lôi kéo mình là có lý do, Thuần Dương Tông lôi kéo mình làm gì? Mình là theo Tiên Đạo Thương Hành vào mà. Sư phụ, không đúng. Vân Mạn là người đầu tiên cảm nhận được sự áp chế của thiên địa này. Sao vậy? Thần Tiêu không cảm thấy có gì khác biệt. Đã vào rồi, vậy bổn tiểu thư sẽ nói cho ngươi biết, bí cảnh này có sự áp chế rất mạnh đối với tu vi của tu sĩ. Hiện tại tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế chỉ còn 10/1, ngay cả 1/10 sức lực cũng không phát huy được. Lăng Nhược Tuyết giải thích với Thần Tiêu. Bởi vì Thần Tiêu không có tu vi, chỉ luyện thể thuật thúy, cho nên sự áp chế này đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng, hắn tự nhiên không cảm nhận được sự thay đổi. Nói cách khác, hiện tại 100 người vào, chỉ có một mình Tần Tiêu có thể phát huy toàn bộ thực lực, những người khác chỉ có thể phát huy khoảng 1/10 thực lực. Tu sĩ luyện thể tuy mạnh hơn tu sĩ bình thường một chút, nhưng cũng không mạnh bằng Tần Tiêu. Vậy chẳng phải nói, với thực lực hiện tại của ta, có thể giết chết tất cả các ngươi sao? Tần Tiêu hình như hiểu ra điều gì đó, khó trách đều lôi kéo mình, hóa ra sau khi vào bí cảnh, ta mới là người mạnh nhất, sự ác ý của Tần Tiêu lập tức dâng lên. Ha ha, Tần huynh cái ý tưởng này thật là mới lạ, nhưng Tần huynh cũng không làm được như vậy, chúng ta tự nhiên biết ở đây sẽ có sự áp chế như vậy, chẳng lẽ chúng ta không có chuẩn bị sao? Huống hồ chúng ta có hơn 90 người, cuối cùng bị giết sợ rằng sẽ là Tần huynh người đó. Công Nguyên Khôi thì vẻ mặt không quan tâm, hắn biết Tần Tiêu sẽ không như vậy, hơn nữa hắn cũng không sợ, những người đến đây, ai mà chẳng phải thiên kiêu tông môn, trên người bảo vật sao có thể ít. Đùa chút thôi mà, ta không muốn vừa ra khỏi bí cảnh liền bị các vị trưởng lão ngay tại chỗ giết sát. Tần Tiêu vốn muốn áp ý một chút, nhưng thấy không ít người sắc mặt đều đại biến, Tần Tiêu biết mình đã đùa quá trớn, vội vàng giải thích. Những người khác nghe là nói đùa, đều thả lỏng. Nhưng Vương Tu Hiền thì không thể thả lỏng, hắn không biết ở đây sẽ có áp chế, hắn cũng là lần đầu tiên đến, những thế lực biết tự nhiên cũng sẽ không bán tin tức ra ngoài. Tần Tiêu có lẽ sẽ không giết những người khác, nhưng mình và đối phương đã là tử thù rồi, lần này thảm rồi. Đúng là càng sợ cái gì thì càng đến cái đó, Tần Tiêu lúc này đã đi về phía hắn. Tần Tiêu, ngươi muốn làm gì? Phương Tu Hiền cảnh giác nhìn Tần Tiêu hô. Ta làm gì? Ngươi cần gì phải biết rõ mà còn hỏi. Tần Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Trần Thuận Ý và mình đã là tử thù, Phương Tu Hiền này cũng nhận lệnh nhiều lần đối phó mình, vậy thì bây giờ chính là cơ hội báo thù rồi. Ta nói cho ngươi biết, trên người ta có bảo vật hộ thân do sư phụ ban cho, ngươi giết không được ta, hơn nữa một khi ta bị thương, sư phụ sẽ cảm ứng được, đến lúc đó ngươi ra khỏi bí cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Phương Tu Hiền thật sự sợ hãi rồi, có sự áp chế như vậy tại sao đều không nói trước, đây không phải muốn hãm hại ta sao? Nhìn ngươi căng thẳng kìa, đây không phải người quen cũ sao, ta chỉ là đến chào hỏi mà thôi. Tần Tiêu vẫn cười tủm tỉm nói. Nhưng Tần Tiêu cũng bị lời của Phương Tu Hiền nhắc nhở, nếu bây giờ giết Phương Tu Hiền, bài hồn của hắn một khi vỡ nát, Trần Thuận Ý nhất định sẽ biết. Trần Thuận Ý biết Phương Tu Hiền bị giết, chắc chắn sẽ chờ ở bên ngoài bí cảnh, chỉ cần mình vừa ra ngoài, nhất định sẽ bị đối phương giết chết, sư nương không có ở đây, cho nên bây giờ vẫn không thể giết Phương Tu Hiền. Tần Tiêu, ta và ngươi vốn không có ân oán, đều là chuyện của các trưởng bối, chúng ta vãn bối cũng chỉ là nghe lệnh mà thôi, ngươi cứ yên tâm, lần này ra ngoài, ta trở về liền bế quan, đảm bảo sẽ không đến tìm ngươi gây phiền phức nữa. Phương Tu Hiền cũng có chút sợ hãi, vội vàng bày tỏ mình sau này sẽ không đến gây phiền phức nữa. Được rồi, nếu Phương Minh đã nói như vậy, vậy tự nhiên là tốt nhất. Tần Tiêu nói xong liền quay người rời đi. Còn muốn ra ngoài? Tần Tiêu không định tha cho hắn, chỉ là không phải bây giờ, mà phải đợi đến khi bí cảnh sắp kết thúc, lúc đó sẽ giết hắn, đợi đến khi Trần Thuận Ý phản ứng lại thì ta đã rời đi từ lâu rồi. Phương Tu Hiền cũng nghĩ gần như vậy, trước hết phải ổn định Tần Tiêu, bây giờ tu vi của mình bị áp chế, căn bản không phải đối thủ, đợi sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm các sư minh khác giúp đỡ, nhất định phải giết Tần Tiêu, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không sẽ có ngày mình chết dưới tay hắn. Sau khi có kinh nhưng không hiểm, bốn vạn bối nhà họ Trần cũng chỉ toát mồ hôi lạnh, suýt nữa đã bị diệt, may mà đối phương không ra tay, bọn họ vốn tưởng rằng bí cảnh linh dược cốc này sẽ là một cơ duyên, không ngờ lại là một kiếp nạn. Tần huynh đệ, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Cùng chúng ta một đội, người ta liên thủ, bí cảnh này có thể đi được nhiều nơi hơn. Công Nguyên Khôi thấy Tần Tiêu đã trở lại, liền hỏi lại. Tần Tiêu, ngươi cầm danh ngạch của tiên đạo thương hành của ta, ngươi phải bảo vệ tốt bổn tiểu thư. Lăng Nhược Tuyết tự nhiên không vui, vội vàng nói. Nàng sở dĩ lần này đi theo, chính là biết bí cảnh này có áp chế, Tần Tiêu có thể không bị ảnh hưởng, ở cùng Tần Tiêu, tự nhiên không cần lo lắng có nguy hiểm gì, làm sao có thể để Tần Tiêu rời đi. À, mấy vị đều là hảo hữu của ta thật sự không tiện đồng ý ai, vậy thế này đi, ta chọn vài người đi cùng ta, không gia nhập nhà nào cả. Tần Tiêu suy nghĩ một lát, đắc tội ai cũng không tốt, dứt khoát tự mình tìm vài người đi cùng, không hành động cùng bọn họ nữa. Lâm Thiên Mộng một người, Thương Thần một người, hai tỷ bội Lạc gia, thêm một đại tiểu thư Lăng gia, cộng với ta và Vân Mạn, chúng ta thành lập một tổ bảy người. Sau đó Tần Tiêu bắt đầu điểm binh điểm tướng. Thiên Nguyên Tông một người, Thuần Dương Tông một người, Huyền Âm Tông hai người, Tiên Đạo Thương Hành một người, mưa móc đều thấm, không đáp tội ai, hơn nữa cũng đều là những người mà mình tin tưởng được. Ta không đồng ý, Lâm sư muội là đội trưởng của Thiên Nguyên Tông chúng ta, sao có thể đi cùng ngươi hành động? Nhị sư Minh Sở Thắng của Tiên Thú Phong trực tiếp bày tỏ không đồng ý, bây giờ Sở Thắng đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, trong số các đệ tử trẻ tuổi cũng là kẻ nổi bật, tuy hắn không ghét Tần Tiêu, cũng biết mối quan hệ giữa Tần Tiêu và Lâm Thi Mộng, nhưng bây giờ Lâm Thi Mộng lại là đội trưởng của Thiên Nguyên Tông. Ngươi đồng ý hay không đồng ý có quan trọng không? Tần Tiêu thấy là tên Sở Thắng này đang phản đối, trực tiếp bày tỏ, ngươi không đồng ý thì có ích gì? Sở sư Minh, lần này dẫn đội cứ giao cho ngươi và các vị sư minh sư tỷ rồi, chỉ cần không cố ý mạo hiểm, kỳ thật hai dẫn đội cũng như nhau, ta đi trước đây. Lâm Thi Mộng nói xong với các đệ tử Thiên Nguyên Tông, liền đi về phía Tần Tiêu. Đại sư Minh, ta cũng qua đó. Thương Thần cũng không do dự, nói với Công Nguyên Khôi một tiếng, liền đi đến bên cạnh Tần Tiêu. Sư Minh, chúng ta cũng qua đó. Lạc Vân Băng nói với sư Minh dẫn đội một tiếng, cũng dẫn Lạc Vân Sương đến bên cạnh Tần Tiêu. Đường ca, ta sẽ không đi theo các người nữa, ta và Tần Tiêu đi cùng. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu kiên trì tự mình lập đội, cũng không còn cách nào, dù sao đi theo Tần Tiêu là được rồi. Ha ha, như vậy cũng tốt, nếu Tần huynh đệ muốn tự mình lập đội, sư đệ đi theo ngươi có lẽ cũng có cơ duyên không giống nhau. Công Nguyên Khôi thì không từ chối, để Thương Thần đi cùng nhóm Tần Tiêu, có lẽ cũng là một quyết định không tồi. Bảy người trong tổ này, chính là bảy người ở tầng 4 của buổi đấu giá Thuần Dương Thành lúc đó, nguyên ban nhân mã. Các đệ tử khác đều rất khó chịu với Tần Tiêu, ngươi Tần Tiêu dựa vào đâu mà muốn ai thì điểm người đó. ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Nhưng ngay cả đội trưởng của họ cũng không nói gì, bọn họ cũng chỉ có thể ngầm đồng ý kẻ khó chịu nhất tự nhiên là Sở Thắng rồi. Ngươi Tần Tiêu đã thoát ly tông môn, vậy mà còn dụ dỗ thánh nữ đi, tên tiểu tử ngươi thật đáng ghét, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta nhất định phải ra tay giáo huấn ngươi một trận. Chương 155, cung cấp mục tiêu, linh xả dược quật. Chương 155, cung cấp mục tiêu, linh xả dược quật. Sau khi phân đội xong, liền tự mình căn cứ vào tài liệu tình báo của từng nhà mà đi đến nơi an toàn nhất. Bởi vì bí cảnh linh dược cốc cũng có thời gian một tháng, cho nên ban đầu đều đi đến những nơi an toàn trước, thu thập các loại linh dược linh thảo, 20 ngày đầu tiên lấy phần bảo hiểm, 10 ngày cuối cùng mới là thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Những người khác đều đã rời đi, 7 người Tần Tiêu thì vẫn còn ở bãi cỏ lối vào mà chưa khởi hành. Bí cảnh này là một sơn cốc rộng lớn, giống như một thế ngoại đảo nguyên vậy, nhưng cũng vì mỗi 10 năm mới mở ra một lần, cho nên về cơ bản dấu vết con người cũng đều đã được phục hồi, ngay cả đường cũng không còn. Mặc dù tu sĩ đều có thể phi hành, cũng không sao cả, nhưng đã muốn hái thuốc, tự nhiên phải xuống đất tìm kiếm, làm gì có chuyện bay trên trời mà tìm thuốc. Đi thôi, mọi người đều đi rồi, chúng ta ở đây là gì? Kẻ đầu tiên mất kiên nhẫn tự nhiên là Lăng Nhược Tuyết, ta đi theo ngươi là vì an toàn, nhưng cũng không cần an toàn đến mức này chứ, ở ngay lối vào này làm gì? À, không phải ta không muốn đi, chủ yếu là, về tình báo của linh dược cốc này ta cái gì cũng không biết, ta đi đâu? Ta đều không biết bọn họ đều đi đâu rồi. Tần Tiêu không phải đang giả vờ thâm trầm, mà là căn bản không biết đi đâu, hắn vẫn đang đợi những người khác cho một hướng. Làm nửa ngày ngươi cái gì cũng không biết, ta còn tưởng ngươi có chỗ nào tốt, cố ý tránh những người khác, ngươi không biết hỏi sao? Lăng Nhược Tuyết cũng cạn lời, hắn còn tưởng Tần Tiêu có bí mật gì, muốn tránh những người khác, cho nên mới đợi cuối cùng mới xuất phát, kết quả là không biết đi đâu. Lăng đại tiểu thư, hay là ngươi cho một hướng đi, tiên đạo thương hành của ngươi chắc chắn có không ít thông tin, chỗ nào có bảo vật, ngươi chắc chắn biết, chúng ta trực tiếp đi tìm bảo vật đi. Ý định đầu tiên của Tần Tiêu tự nhiên là nhắm vào Lăng Nhược Tuyết. Mỗi thế lực đều đã vào nhiều lần, chắc chắn có không ít nơi bí mật mà chỉ thế lực của mình mới biết, trước hết lừa một cái, không phải là có mục tiêu rồi sao? Bí mật của tiên đạo thương hành của ta tại sao phải cho ngươi chứ? Lăng Nhược Tuyết không đốc, hợp tác để tính toán tiên đạo thương hành của ta sao? Ngươi đừng vội từ chối mà, những thứ các ngươi có thể lấy được, tự nhiên là đã lấy đi từ lâu rồi, những thứ không lấy được tự nhiên cũng không phải một sớm một chiều là có thể lấy được, vậy thế này, tin tức ngươi cung cấp, nếu thực sự lấy được bảo vật, ngươi một mình chiếm một nửa, ta không cần, sau đó những người khác mỗi người chiếm 1/10. Tần Tiêu tự nhiên biết cứ thế này mà để Lăng Nhược Tuyết giao ra tin tức là không thực tế, cho nên đã nghĩ trước tỷ lệ chia chắc. Tổng cộng 7 người, cũng không dễ chia, người cung cấp tin tức chia một nửa, người giúp đỡ mỗi người 1/10, khi chia đến chỗ mình, tự nhiên là không còn, vậy thì không cần thôi. Ngươi hào phóng như vậy, cho ta một nửa, bản thân ngươi còn không cần. Lăng Nhược Tuyết quả thực có chút động lòng rồi, bởi vì giống như Tần Tiêu nói, những bảo vật hoặc linh dược linh quả có thể lấy đi, đã sớm bị lấy đi rồi, còn một số có rủi ro, cưỡng đoạt không đáng, còn có những thứ đã phát hiện, nhưng căn bản không lấy được, nhưng nếu là Tần Tiêu, có lẽ thực sự có thể lấy được, mình còn có thể chiếm một nửa, hình như cũng không lỗ. Đương nhiên, ta tuy không chia thu hoạch của các ngươi, nhưng nếu có thứ phù hợp với ta, ta có thể ưu tiên dùng linh thạch mua, ngươi vẫn có thể chia một nửa linh thạch, nếu chỉ có một vật phù hợp với ai, người đó có quyền ưu tiên mua, ai độc chiếm rồi thì phải cho những người khác linh thạch có giá trị tương đương. Tần Tiêu suy nghĩ một lát, rồi hoàn thiện thêm cách phân phối, dù sao có những nơi chỉ có một bảo vật hoặc linh dược, vậy thì sẽ khó chia, tổng không thể cắt ra mà chia chứ. Hắn sở dĩ không cần, một mặt là vì hắn cần linh dược cũng không có tác dụng, mặt khác hắn linh thạch nhiều đến mức không dùng hết, thực sự có thứ lưu ích cho mình thì cứ trực tiếp dùng linh thạch mua là được, quyền chủ động thực ra vẫn nằm trong tay hắn. Được, cách này không tồi, nhưng mà, không thể chỉ mình ta cung cấp tin tức, mỗi nhà đều phải cung cấp một cái, Huyền Âm Tông phải 2 cái, bọn họ có 2 người, như vậy mới công bằng. Lăng Nhược Tuyết tuy rất hài lòng với cách phân phối này, nhưng nàng cũng không muốn chịu thiệt, cho nên yêu cầu mỗi người đều phải cung cấp một cái. Vân Mạn thì thôi, Tần Tiêu ngay cả phần của mình cũng không cần, hơn nữa còn là chủ lực, huống hồ Vân Mạn còn là hảo hữu kiêm muội muội của mình. Những người khác cũng đều bày tỏ không có vấn đề gì, dù sao bọn họ cũng đều có thể chia sẻ 1/10 thu hoạch do người khác cung cấp, thu hoạch do mình cung cấp còn có 5/10, không hề lỗ. Vậy được, bổ tiểu thư cũng không phải người keo kiệt, vậy ta đi trước đi. Lăng Nhược Tuyết thấy mọi người đều đồng ý, liền trực tiếp cung cấp một tin tức. Ở khu vực giữa của linh dược cốc có một linh xà quật, ở đó có vài cây huyền nguyệt thảo vừa vặn mọc ngay phía trên linh xà quật. Những con linh xà này tuy đều chỉ có thực lực kim đan sơ kỳ, nhưng xà vương lại là đỉnh phong nguyên anh kỳ thực sự. Khi mới phát hiện, tiên đạo thương hành đã thử mấy lần nhưng đều không thể hái được huyền nguyệt thảo, vì thế còn tổn thất vài đệ tử. Sau này mỗi khi bí cảnh linh dược cốc mở ra, tiên đạo thương hành cũng đều sẽ đi thử một chút, bởi vì đã có phòng bị, tuy không còn tổn thất đệ tử nữa nhưng cũng không thể hái được những linh dược này. Huyền nguyệt thảo là một loại linh dược có thể khôi phục nguyên thần, cũng là một trong những dược liệu chính để luyện chế cố thần đan. Cố thần đan có tác dụng đối với cả độ kiếp kỳ, giá trị của đan này không hề kém linh quả thánh nguyên. Đương nhiên, nếu chỉ là huyền nguyệt thảo thì tự nhiên không bằng linh quả thánh nguyên. Nghe nói vậy, quả thực là một thứ tốt. Đại tiểu thư, dẫn đường đi, chúng ta cứ đi gặp linh xà quật đó một lần. Nghe xong giới thiệu của Lăng Nhược Tuyết, Tần Tiêu cũng cảm thấy không tồi, thứ này cũng có thể khôi phục nguyên thần, tự nhiên là giá trị không nhỏ. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Nhược Tuyết, sau đó đoàn người liền bay về một hướng. Toàn bộ linh dược cốc tổng cộng chia thành 4 khu vực: ngoại vi, chu vi, nội vi, hạch tâm. Ngoại vi tự nhiên là khu vực an toàn nhất, cũng mọc một số linh dược không tồi, yêu thú gặp phải cũng không vượt quá kim đan kỳ, thỉnh thoảng có yêu thú hộ dược kim đan kỳ, trong nhiều năm thanh trừng cũng chỉ còn lại rất ít, chỉ cần vận khí không quá tệ, về cơ bản rất khó gặp phải yêu thú kim đăng kỳ. Trung vi thì nguy hiểm hơn nhiều, thực lực của yêu thú cũng đã tăng lên rất nhiều, những yêu thú hộ dược đó đều là từ kim đăng kỳ trở lên, đa số đều là yêu thú nguyên anh kỳ, thậm chí cả đỉnh phong nguyên anh kỳ cũng có. Tu sĩ đồng cấp 4 đã yếu hơn yêu thú một chút, cộng thêm tu vi bị áp chế, tu sĩ càng khó đánh bại những yêu thú này, bởi vì yêu thú tuy cũng tu luyện, nhưng chúng dựa nhiều hơn vào nhục thân, coi như là nửa luyện thể, chúng chịu áp chế cũng ít hơn nhiều. Việc khám phá bí cảnh trước đây, nói chung cũng tập trung ở ngoại vi và trung vi, nội vi cũng có đi qua, nhưng đều không đi sâu, cây thánh nguyên quả chính là được phát hiện ở nội vi. Đây cũng là lý do tại sao Ngô Lễ sau khi biết Tần Tiêu luyện thể mạnh như vậy, lại để Tần Tiêu đồng ý điều kiện của hắn, bởi vì Tần Tiêu hoàn toàn có thể đi vào nội vi, tu vi đều bị áp chế, Tần Tiêu luyện thể rất có hy vọng lấy được linh quả thánh nguyên. Nội vi thì yêu thú từ nguyên anh kỳ trở lên, yêu thú hóa thần kỳ cũng không ít, nhưng càng đến cấp độ này, linh dược mà chúng bảo vệ cũng càng trở nên quý giá hơn. Khu vực hạch tâm thì chưa có ai đi qua, vẫn thuộc về vùng đất chưa biết, dù sao chỉ là nội vi đã ít người đặt chân đến rồi, đừng nói chi đến hạch tâm, bên trong có lẽ còn có những thứ quý giá hơn, nghịch thiên hơn, nhưng không ai biết. Vị trí của linh xà quật chính là gần sát khu vực nội vi, nếu không phải giữa mỗi khu vực đều có một tầng màn chắn linh khí, có thể phân biệt được, thì với thực lực của linh xà quật này, việc phân loại vào nội vi là hợp lý. Khi Tần Tiêu và đoàn người đến cái gọi là linh xà quật, Tần Tiêu đều ngơ ngác. Các ngươi gọi cái thứ to 2-3 thước, dài 4-5 trượng này là rắn sao? Chương 156, hấp tấp ra tay, thất bại trở về. Chương 156, hấp tấp ra tay, thất bại trở về. Lúc này, xung quanh linh xà quật nằm lười biếng rất nhiều linh xà, suýt nữa làm Tần Tiêu phát chứng sợ hai đám đông. Hơn nữa cái gọi là linh xà này cũng quá lớn đi. Các ngươi xác định thứ này gọi là rắn sao? Tần Tiêu cả lời. Không gọi rắn thì gọi gì? Lăng Nhược Tuyết cũng bị Tần Tiêu làm cho hồ đồ rồi. Thứ này ở quê ta gọi là mãng. Tần Tiêu cả lời, làm gì có con rắn nào to như vậy, suýt nữa thì bằng mãng xà ti tan rồi. Có gì khác nhau đâu? Mãng xà, mãng chẳng phải là rắn sao? Lăng Nhược Tuyết cũng cả lời, cái này có gì khác đâu? À, hình như cũng đúng, nhưng ngươi nói không đủ chặt chẽ, rắn thường có tuyến mọc độc, có thể cắn người, mãng thường không phóng độc, đối phó dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Tần Tiêu vẫn may mắn là mãng chứ không phải rắn. Nếu không độc này đối phó cũng là một phiền phức, tuy chúng không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của mình, nhưng Tần Tiêu cũng không dám đánh cược áp vậy. Theo ngươi nói, đây chính là rắn, bởi vì linh xà sẽ phóng độc, ngươi đừng sơ suất. Lăng Nhược Tuyết lần đầu tiên nghe nói phân chia như vậy, liền tốt bụng nhắc nhở. Cái gì? Thứ này còn có độc? Tần Tiêu cũng ngơ ngác, nhưng sau đó hắn cũng vô tư rồi, thứ của tu chân giới này, quả thực không thể tính theo lẽ thường được, có độc thì có độc thôi. Con linh xà này có tu vi gì? Tần Tiêu hỏi Vân Mạn, dù sao con rắn lớn như vậy, thế nào cũng phải là nguyên anh kỳ chứ? Kim đan sơ kỳ. Vân Mạn cũng không nói lời thừa, trực tiếp nói cho Tần Tiêu thực lực cụ thể của con linh xà này. Được thôi, kim đan thì kim đan. Tần Tiêu đã quen rồi, bây giờ ngươi nói con rắn này là luyện khí kỳ hắn cũng thấy bình thường, dù sao cũng đã đủ phản khoa học rồi. Nói xong, Tần Tiêu trực tiếp hạ xuống, một quyền đánh chết con linh xà kim đan kỳ đó, sau đó bẻ toang đầu rắn khổng lồ ra xem xét, bên trong quả nhiên có răng nanh độc. Động tĩnh vừa rồi của Tần Tiêu cũng thu hút sự chú ý của những con linh xà khác, những con linh xà vốn đang nằm im không động đậy bắt đầu bò về phía Tần Tiêu. Tần Tiêu không muốn lãng phí thời gian với đám rắn nhỏ này, trực tiếp đứng dậy bay lên phía trên linh xà quật, huyền âm thảo ở đó, trực tiếp giật huyền nguyệt thảo rồi chạy mới là thượng sách. Những yêu thú này tuy không biết bay, nhưng nhục thân của chúng cực kỳ mạnh mẽ, thấy Tần Tiêu bay về phía trên linh xà quật, nhao nhao bật dậy, bắn về phía Tần Tiêu. Ta đi, còn có thể bật nhảy sao? Tần Tiêu thấy rất nhiều linh xà đều bật nhảy về phía mình, cũng đội vàng dừng tiến lên, trực tiếp nâng cao thân thể, tạm thời tránh được đòn tấn công của đám linh xà này. Vì động tĩnh bên ngoài, trong linh xà quật không ngừng có linh xà chui ra, cái gọi là linh xà quật thực ra là một cái hang lớn đường kính một trượng và nhiều cái hang nhỏ lớn nhỏ khác nhau trong ngọn núi đá. Những cái hang đó đều bắt đầu phun ra rắn, số lượng cực nhiều, e rằng cả ngọn núi đá bên dưới đều giống. Số lượng này, chắc gì tiên đạo thương hành cũng không có cách nào, ta đều sắp không có cách nào rồi, ta nhìn mà còn sợ hãi, chứng sợ hai đám đông sắp bùng phát rồi. Tần Tiêu cảm thấy mình nổi da gà rồi. Tuy nhìn thể hình đều là linh xà khoảng kim đăng kỳ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, hơn nữa những linh xà này đều có độc, bị cắn một miếng e rằng sẽ đau rất lâu a. Các đồ đệ của Tần Tiêu thấy Tần Tiêu bị đàn rắn ép lùi, chuẩn bị tiến lên giúp đỡ bọn họ lại lùi về. Cứ xem đã, nếu không thể làm được, sư phụ sẽ giúp về, chúng ta bây giờ tiến lên giúp đỡ, vạn nhất bị vây khốn, sư phụ còn phải quay lại cứu chúng ta. Vân Mạn cảm nhận được trong hang rắn còn có không ít khí tức mạnh mẽ, bọn họ bây giờ đi lên, rất có thể sẽ bị phục kích, hơn nữa bây giờ Tần Tiêu cũng chưa gặp nguy hiểm. Nói trước nhé, ta sẽ không đi chiến đấu đâu, tu vi của ta chỉ có kim đan trung kỳ, tu vi bị áp chế rồi, ta căn bản không đánh lại, các ngươi đừng mong chờ ta nhé. Lăng Nhược Tuyết thấy nhiều rắn như vậy, cũng toàn thân tê dại, muốn nôn, mình không chạy đã là rất cố gắng rồi, đừng mong mình giúp đỡ nữa, hơn nữa mình cũng không đánh lại. Tuyết tỷ tỷ yên tâm, thực sự có nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vân Mạn thấy Lăng Nhược Tuyết hơi sợ hãi, đội vàng lên tiếng bảo đảm. Ta biết Man Nhi muội muội là tốt nhất rồi, nhưng mà nếu không được, hay là gọi Tần Tiêu quay lại đi, Huyền Nguyệt Thảo này không cần cũng được. Lăng Nhược Tuyết tuy có tài liệu, nhưng cũng là lần đầu tiên thực sự nhìn thấy nhiều linh xà như vậy, nàng đều muốn rút lui rồi. Bên Tần Tiêu, mai không tìm được thời cơ tốt, tất cả linh xà đều lẻ lưỡi về phía hắn, chơi đánh lén là không được rồi. Sớm biết đã thử răng và độc tính của đối phương trước rồi, nếu không thể phá phòng thì không sao cả, dù có phá phòng, nếu không độc được mình, cũng có thể vô hại, bây giờ muốn thử e rằng hơi khó rồi. Tần Tiêu cũng bất lực à, vừa rồi nên thử đòn tấn công của những con linh xà này, luyện thể của mình tuy đã rất mạnh rồi, nhưng ai lại muốn bị con rắn lớn như vậy cắn một miếng chứ? Hơn nữa nhìn tình hình, e rằng phải nhiều miếng a. Bây giờ Tần Tiêu cuối cùng cũng biết sự khó khăn khi không có tấn công tầm xa rồi, đây không phải là tỉ thí, giới hạn địa điểm, còn là một đối một, chỉ cần mình rút ngắn khoảng cách, có thể ép đối phương cận chiến, con linh xà này không quan tâm ngươi nhiều như vậy, trực tiếp vây công, chỉ dùng độc dịch cũng đủ cho mình tắm rồi. Đúng rồi, các từ đại sư không phải là đại sư luyện khí sao? Sau khi về nhất định phải để hắn giúp mình làm một pháp bảo có thể phóng từ xa, nếu không mình cứ mãi cận chiến sao? Tần Tiêu thấy đã kinh động tất cả linh xà, cũng định rút lui trước, không rõ độc của những con rắn này rốt cuộc thế nào, cũng không dám cưỡng công, vẫn là rút lui trước, bắt một con rắn thử đã. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp mấy lần chớp động liền biến mất khỏi phạm vi cảm nhận của những con linh xà này, quay lại bên cạnh các đồ đệ. Tần Tiêu, thế nào rồi? Không có cách nào sao? Hay là thôi đi. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu đã trở lại, lo lắng hỏi. Vấn đề không lớn, thực lực của những con rắn này không mạnh, vừa rồi có chút hấp tấp, ta định bắt một con rắn thử độc tính. Tần Tiêu không định bỏ cuộc, mà là muốn thử độc rắn trước. Vân Mạn, ngươi đi giúp vi sư bắt một con linh xà về. Tần Tiêu nói xong liền ra lệnh cho Vân Mạn đi bắt một con rắn. Không phải Tần Tiêu không muốn tự mình đi, hắn không có thủ đoạn khống chế, đánh ngất hoặc đánh chết thì hắn giỏi, nhưng cũng dễ gây chú ý của đàn rắn. Vân Mạn tu vi cao nhất, hơn nữa cũng có nhiều cách, lén lút bắt một con rắn chắc không thành vấn đề. Vân Mạn không nói lời thừa, trực tiếp nhanh chóng rời đi, không lâu sau liền trói một con linh xà đến trước mặt Tần Tiêu. Không hổ là đại đồ đệ của vi sư, hiệu suất làm việc cao thật. Thấy Vân Mạn không lâu sau đã trở về, Tần Tiêu rất hài lòng khen ngợi. Cả con linh xà bị trói năm hoa, không ngừng vặn bẹo thân thể, nhưng dù nó có vặn bẹo thế nào, cũng không thể thoát ra. Nhìn cái đầu rắn to bằng cái bại, Tần Tiêu suy nghĩ một lát, vẫn đưa tay vào, thử lực cắn trước đã. Linh xà thấy đối phương chủ động đưa tay vào, cũng không chút do dự, trực tiếp cắn xuống một miếng. Sau khi điều chỉnh tư thế, răng nanh độc to gần bằng cánh tay Tần Tiêu cũng thành công trúng cánh tay Tần Tiêu. Nhưng răng nanh độc không xuyên qua cánh tay Tần Tiêu, ngược lại trực tiếp bị bật gãy, độc dịch trực tiếp chảy đầy cánh tay Tần Tiêu. Độc dịch mang tính ăn mòn không ngừng bào mòn y phục của Tần Tiêu, nhưng hoàn toàn không gây tổn hại cho làn da. Ta đi, y phục này của ta là hạ phẩm linh khí mua hồi đó, thế mà cũng bị ăn mòn mất rồi sao? Dù không ảnh hưởng đến da, nhưng ngay cả y phục hạ phẩm linh khí cũng bị ăn mòn rách nát, Tần Tiêu cũng có thể thấy nọc rắn này không tầm thường. Vân Mạn, giúp ta thi triển một thuật làm sạch, y phục của ta rách rồi, không thể tự làm sạch được. Tần Tiêu muốn kích hoạt chức năng tự làm sạch của y phục, nhưng không dùng được, đành phải nhờ Vân Mạn giúp. Sau đó, Vân Mạn thi triển một thuật làm sạch, độc dịch trên tay Tần Tiêu liền biến mất, trên cánh tay không còn chút dấu vết nào. Xem ra những linh xà này chỉ trông đáng sợ thôi, thực lực rất bình thường, lực cắn cũng không lớn, độc tính cũng chẳng ra sao, để vi sư lại đi một chuyến nữa. Đại khái đã thăm dò được công kích và độc tính của linh xà, Tần Tiêu lúc này đã yên tâm hơn nhiều, độc này tuy tốt, nhưng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Tần Tiêu nói xong liền thay y phục mới, lần nữa bay về phía hang linh xà. Chương 157, chém rắn như trẻ tuổi, xà vương xuất động. Chương 157, chém rắn như trẻ tuổi, xà vương xuất động. Sau khi thăm dò được hư thực của đám linh xà này, Tần Tiêu liền lấy ra thượng phẩm linh khí bảo kiếm của mình. Các đệ tử đều đã đổi sang pháp bảo, không ngờ Tần Tiêu với tư cách sư phụ lại vẫn dùng thanh thượng phẩm linh khí đó. Lão bằng hữu, trước đây ta dùng ngươi để trẻ tuổi, hôm nay cũng để ngươi trải nghiệm cảm giác chém rắn. Từ khi Tần Tiêu luyện thể, hắn đã rất ít dùng thanh thượng phẩm linh khí này, chỉ khi ở bí cảnh vực sâu mới lấy ra để đối phó với cự viên. Lần này Tần Tiêu không bay lên không trung nữa, mà sau khi đến gần hang linh xà, liền hạ xuống. Tần Tiêu vừa mới hạ cánh, liền có linh xà phát hiện ra hắn, liền bỏ về phía hắn. Thấy có linh xà đến, Tần Tiêu cũng không khách khí, một cái loe thân tiến lên, hướng về phía linh xà chém một kiếm, linh xà ứng tiếng mà đứt. Tần Tiêu tuy không có linh khí, nhưng thanh thượng phẩm linh khí này đủ sắc bén, thêm vào đó Tần Tiêu sức mạnh vô cùng, linh xà nho nhỏ cũng không khác gì trẻ tuổi lúc trước. Thấy linh xà bị một kiếm chém đứt, Tần Tiêu cũng không đợi những linh xà khác đến nữa, mà chủ động xuất kích, tốc độ của hắn cực nhanh, hoàn toàn nghiền ép linh xà. Rất nhiều linh xà còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tần Tiêu một kiếm chém đứt. Sau đó Tần Tiêu như không biết mệt mỏi, điên cuồng chém giết không ngừng trong đàn rắn, linh xà kim đan kỳ tuy không ít, nhưng cũng không chịu nổi Tần Tiêu chém như vậy. Quả nhiên, chưa chém được bao lâu, từ trong hang linh xà bỏ ra một con rắn lớn dài hơn 20 mét, đường kính đã vượt quá 1 mét. Lão đại ra rồi sao? Sao vậy? Tiểu đệ chết quá nhiều, đau lòng rồi hả? Mặc dù đối mặt với một con cự xà dài hơn 20 mét, Tần Tiêu vẫn không hề sợ hãi, dù sao một trận chém giết này, hắn đã chém đến nghiện rồi. Cự xà sau khi ra ngoài, cũng không cùng Tần Tiêu lề mề, há miệng lớn, phun độc về phía Tần Tiêu, nó đã có chút linh trí, thấy nhiều tộc quần như vậy đều bị chém, nó không muốn cận chiến. Ta đi, phun độc. Tần Tiêu thấy đối phương há miệng, liền biết đối phương muốn ra chiều, đã sớm né tránh, không ngờ lại thực sự là phun độc. May mà Tần Tiêu biết rắn có thể phun độc, đã chuẩn bị trước. Gã tốt, thân hình của cự mãng, thủ đoạn của độc xà, ngay cả phun độc cũng biết phải không? Ta trực tiếp kéo gần, ta xem ngươi phun kiểu gì. Tần Tiêu trực tiếp tăng tốc, lập tức đi đến trước mặt cự xà. Cự xà biết tốc độ của mình không bằng Tần Tiêu, liền trực tiếp vẫy đuôi, muốn đánh bay Tần Tiêu, không để hắn đến gần. Nhưng tốc độ của cự xà trong mắt Tần Tiêu chẳng khác nào một pha quay chậm, Tần Tiêu nhảy lên một cái, lập tức đến sau lưng cự xà, một kiếm chém ra. Nhưng lần này cự xà không bị chém đứt, chỉ phá vỡ vảy rắn của đối phương mà thôi. Cự xà đau đớn, vội vàng quay người bỏ về phía hang linh xà. Muốn chạy? Nghĩ nhiều rồi. Tần Tiêu tăng tốc đuổi theo, hướng về phía vết thương lúc trước lại liên tiếp vài kiếm. bởi vì một kiếm trước đó đã phá bảy rắn, mấy kiếm sau đó trực tiếp chém đứt thân rắn. Nhưng cự xà dù bị chém đứt, nửa thân trên vẫn quay đầu lại, hướng về phía Tần Tiêu, phun độc dịch như tắm ngay trước mặt. Tần Tiêu chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị tắm độc xà, toàn thân y phục đều bốc khói xì xì, độc xà phát tác ăn mòn. Tần Tiêu cũng cảm thấy một tia nóng rát, tuy không phá vỡ phòng ngự, nhưng vẫn có chút đau. Nhưng cự xà sau khi phun xong độc dịch, liền ngã xuống đất, nửa thân trên đã không còn điểm tựa, nhưng đầu rắn vẫn còn động. Quả nhiên, loài rắn này, dù bị chém thành hai đoạn, vẫn không chết được. Y phục của Tần Tiêu đều bị ăn mòn rách nát, thấy đầu rắn vẫn còn động, lập tức càng thêm tức giận, nhảy lên đầu rắn cầm bảo kiếm đâm tới tấp, cho đến khi đầu rắn nát bét mới thôi. Y phục ta vừa thay, ngươi lại làm rách nát, tức chết ta rồi. Thấy đầu rắn đã hoàn toàn nát bét, Tần Tiêu lúc này mới bất giận một chút. Lúc này, những linh xà khác cũng không dám tấn công nữa, đều đứng ở xa nhìn chằm chằm Tần Tiêu. Sao vậy? Lão đại bị diệt, bây giờ đều sợ rồi sao? Tần Tiêu đắc ý nói. Linh xà nho nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng tất cả linh xà đều bắt đầu bò sát đất, không dám ngẩng đầu. Tần Tiêu còn tưởng rằng những linh xà này sợ mình. Sau lưng sao có chút lạnh lẽo. Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy không đúng, theo bản năng nhảy bật lên, bay lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên, ngay khi Tần Tiêu nhảy đi, chỗ hắn vừa đứng đã bị độc dịch ăn mòn thành một cái lô lớn. Lúc này trong lô vẫn còn phát ra tiếng xì xì. Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, một con cự xà đường kính đạt tới 3 mét, chỉ riêng nửa thân trên lộ ra đã dài hơn 20 mét, còn một nửa vẫn ở trong cửa hang. Ta đi, thứ này mới là xà vương. Con rắn cấp nguyên anh đỉnh phong đó sao? Tần Tiêu lúc này mới phản ứng lại, khó trách mình vừa rồi giết cũng quá đơn giản một chút, hóa ra lão đại thực sự là vị này. Xà vương thấy Tần Tiêu lại né được đòn phun độc của mình, cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nó cũng không truy kích. Đạt đến tu vi và tuổi tác này, linh trí của nó đã không thấp, nhiều hậu duệ như vậy đều chết, con người trước mắt này không đơn giản. Sau đó một người một rắn cứ thế đồ ải. Này, ngươi chính là xà vương phải không? Chúng ta làm một giao dịch thế nào? Tần Tiêu thấy xà vương này có vẻ có chút trí tuệ, cũng mặc kệ đối phương có nghe hiểu hay không, mở miệng đề nghị. Si xà vương không thể nói tiếng người, nhưng cũng thẻ lưỡi ra đáp lại. Vậy được, ta cứ coi như ngươi đồng ý rồi nhé, ta niệm ngươi tu luyện đến bây giờ, cũng không dễ dàng, ta thì cũng không muốn giết ngươi, thế này đi, huyền nguyệt thảo trên này, ta thấy có không dưới 10 cây, ta chỉ lấy một nửa, nếu thành giao, chúng ta ai đi đường đấy, nếu không được, vậy thì đành phải đánh nhau thôi. Tần Tiêu cũng mặc kệ đối phương có phải ý này hay không, dù sao ta cứ coi như ngươi đồng ý rồi. Xà vương không trả lời ngay, hình như đang do dự. Tần Tiêu cũng không thúc giục, bây giờ đánh, hắn cũng không có nắm chắc hoàn toàn, độc của xà vương này hình như càng lợi hại hơn. Hơn nữa thượng phẩm linh khí của mình muốn phá vỡ phòng ngự của đối phương hình như cũng không đủ. Xà vương cuối cùng hướng về phía huyền âm thảo há miệng hút một cái, liền có một cây huyền nguyệt thảo bay về phía xà vương. Sau đó xà vương điều khiển huyền nguyệt thảo bay đến trước mặt Tần Tiêu. Một cây. Không được, thế này ít quá, ta lùi một bước, bốn cây. Tần Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra, xà vương này quả nhiên nghe hiểu, vậy thì dễ rồi, có thể không đánh mà lấy được tự nhiên là tốt nhất. Xà vương thấy đối phương tham lam vô độ, cũng có chút tức giận, toàn bộ thân thể cũng nhích ra ngoài một chút. Khoan đã, đừng kích động, thế này đi, ta lại lùi một bước nữa. Ba cây, không thể ít hơn nữa, ta đã nhượng bộ rồi đấy. Thấy xà vương hình như muốn nổi giận, Tần Tiêu vội vàng mở miệng, lùi thêm một bước nữa. Xà vương lại rơi vào trầm tư một lúc, xà vương lại há miệng lấy thêm một cây huyền nguyệt thảo, đưa đến trước mặt Tần Tiêu. Tần Tiêu còn muốn mở miệng, con xà vương kia đã gần như dịch chuyển toàn bộ cơ thể ra ngoài rồi. Được rồi, ta biết rồi, ta đi, ta bây giờ đi ngay. Tần Tiêu thấy đối phương có ý định ra tay rồi, cũng không dám nhắc lại nữa, thấy tốt thì dừng. Sau đó Tần Tiêu liền rời khỏi phạm vi hang linh xà. Sau khi xác định Tần Tiêu rời đi, xà vương lúc này mới quay trở lại hang linh xà, lúc này một con rắn cái lớn gần bằng xà vương đang đẻ trứng. Cũng chính vì rắn cái đang đẻ trứng, xà vương mới nhượng bộ, vào thời gian bình thường, xà vương làm sao lại đối đầu với đối phương, trực tiếp xông lên xử lý rồi, nó chính là xà vương. Tần Tiêu tự nhiên không biết những điều này, dù sao hắn bây giờ đã có được hai cây huyền nguyệt thảo, còn không cần đánh với xà vương, quả thực là sung sướng. Lăng Nhược Tuyết và những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này từ xa, hình như Tần Tiêu đã nói gì đó với đối phương, sau đó xà vương còn thực sự tặng hai cây huyền nguyệt thảo, quả thực quá thần kỳ. Tần Tiêu, ngươi làm sao mà làm được vậy? Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu trở về, đội vàng tiến lên hỏi. Cứ thế mà làm được thôi, đối phương vẫn rất dễ nói chuyện, chỉ là tính tình hơi lớn. Tần Tiêu thì không cho là vậy, yêu thú cấp độ này, ít nhiều cũng có linh trí, không đánh được tự nhiên là tốt nhất. Chương 158, bắt đầu chia chác, địa điểm tiếp theo chương 158, bắt đầu chia chác, địa điểm tiếp theo vì đã có được hai cây huyền nguyệt thảo, theo cách phân chia trước đó, Lăng Nhược Tuyết chiếm một cây. Cây huyền nguyệt thảo này giá bao nhiêu? Một cây này cũng không dễ chia thành 5 phần nhỉ. Tần Tiêu hỏi Lăng Nhược Tuyết. Vì không thể chia, vậy tự nhiên ai cần thì người đó xuất linh thạch thôi. Giá thị trường của một cây huyền nguyệt thảo này vào khoảng 300 triệu, nếu đấu giá thì 400-500 triệu cũng đã từng có người đấu được. Về mặt giá cả này, Lăng Nhược Tuyết vẫn rất có uy tín. Chúng ta đều là người nhà, đừng nói giá đấu giá gì nữa, cứ theo giá thị trường đi, 5 người các ngươi, ai muốn thứ này? Nếu muốn, thì phải đưa cho 4 người còn lại, mỗi người 60 triệu linh thạch. Thần Tiêu thấy giá cũng đã có, liền hỏi 5 đệ tử của mình. Sư phụ, con muốn. Lâm Thi Mộc là người đầu tiên mở miệng nói. Sư phụ, chúng con cũng muốn. Lạc Vân Băng cũng mở miệng nói. Sư phụ, con cũng muốn. Thương Thần cũng bày tỏ mong muốn. Bọn họ đều không phải vì bản thân, mà là đại diện cho tông môn mà muốn. Vân Mạn thì vô tư, nàng không cần thứ này, bởi vì Tần Tiêu mỗi tháng đều cho nàng thánh nguyên linh quả, có huyền nguyệt thảo này cũng không có tác dụng. Những đệ tử khác cũng đều như vậy, bọn họ không thiếu huyền nguyệt thảo này, bọn họ đều là vì tông môn của mình mà muốn. Lúc này đến lượt Tần Tiêu khó xử. Tuy mình đã thoát ly Thiên Nguyên Tông, nhưng dù sao Thất Tinh Phong vẫn còn đó, lần trước Lâm Thiên Thành cũng đến giúp đỡ, mình cũng từng sống 3 năm, Lâm Thi Mộng cũng rất tốt, không cho Thiên Nguyên Tông hình như cũng không ổn. Thuần Dương Tông thì khỏi nói, lần trước nhị trưởng lão nhà người ta còn đến giúp đỡ, còn phát huy tác dụng lớn, không cho Thuần Dương Tông cũng không nói được. Huyền Âm Tông tuy không giúp mình, nhưng mình có 2 đệ tử ở Huyền Âm Tông mà, cũng đủ phân lượng, không cho cũng không tốt. Hay là thế này đi, cây Huyền Nguyệt thảo này, trước tiên cứ để ở chỗ vi sư, phía sau không phải còn có bảo bối sao? Đợi tất cả bảo bối đều tìm xong, chúng ta lại tính sổ, đến lúc đó thì không cần vì một cây thảo dược như thế này mà khó xử nữa. Tần Tiêu suy đi nghĩ lại, vẫn là trước tiên cứ để ở chỗ mình đi, đợi tìm xong những nơi khác, rồi cùng nhau chia chác, như vậy chắc sẽ tốt hơn nhiều. Đệ tử không ý kiến. Lâm Thi Mộc cũng biết, mọi người đều muốn, cho ai cũng khó xử, vì vậy đồng ý với cách của Tần Tiêu. Đệ tử cũng không ý kiến. Tỷ muội Lạc Gia và Thương Thần đều bày tỏ có thể. Vân Mạn thì khỏi nói, nàng căn bản không hề muốn. Tần Tiêu, hay là thế này, ta bỏ 300 triệu mua, như vậy bọn họ không cần giành giật nữa, ngươi thấy thế nào? Lăng Nhược Tuyết thật ra cũng muốn, nhưng nàng đã được chia một cây rồi, thực sự khó mở miệng, vì bây giờ không tiện chia, chi bằng bán cho ta. Đại tiểu thư, ngươi làm thế này không được hay cho lắm, phần của ngươi đã cho ngươi rồi, ngươi còn đánh chủ ý vào các đệ tử của ta, đừng tưởng ta không biết ý nghĩ nhỏ của ngươi, mua với 300 triệu, đấu giá trực tiếp lên 500 triệu phải không? Tần Tiêu trực tiếp từ chối, giá thị trường 300 triệu, đó là ta dành cho các đệ tử của ta, ta thiếu ngươi 300 triệu linh thạch đó sao? Ơ, ta đây không phải sợ các ngươi khó chia sao, không bán thì thôi vậy. Lâm Nhược Tuyết thấy ý nghĩ nhỏ của mình bị vạch trần, cũng không hỏi nữa. Được rồi, đã nói chuyện xong, bây giờ đến lượt hai cung cấp thông tin tiếp đây. Lần này đừng có nhiều yêu thú thế nữa, phiền phức quá. Tần Tiêu thấy chuyện chia chắc đã được giải quyết xong, liền bắt đầu hỏi địa điểm tiếp theo. Sư phụ, Huyền Âm Tông của con có ghi chép một địa điểm, có một suối linh tuyền nhỏ, chỉ là thứ này đối với chúng con là vật hiếm có, đối với sư phụ e là không có giá trị gì, cho nên con cũng không biết có nên nói hay không. Lạc Vân Băng có chút do dự nói. Có chỗ thì cứ đi, vi sư tuy không coi trọng, nhưng các ngươi không phải phải nộp cho tông môn nhà mình một ít gì đó sao? Hơn nữa, vi sư còn chưa từng thấy linh tuyển trông như thế nào nữa, đi, đi xem thử. Tần Tiêu tự nhiên không cần linh dịch nữa, nhưng tông môn của các đệ tử cần mà, hơn nữa hắn cũng muốn xem linh tuyển rốt cuộc là như thế nào, trên hệ thống của mình chỉ là một biểu tượng suối núi, hắn còn chưa từng nhìn thấy thực thể đâu. Cũng tính sao? Lạc Vân Băng có chút không dám tin hỏi. Tính, sao lại không tính, trước tiên nói rõ tình hình đi. Tần Tiêu trực tiếp bảo Lạc Vân Băng trước tiên nói rõ tình hình. Đối với Tần Tiêu mà nói, bí cảnh này là để đánh cược cơ duyên chẳng phải là phải đi khắp nơi tìm kiếm sao, nếu có thể gặp được cơ duyên của mình, đó tự nhiên là tốt nhất, không gặp được, vậy cũng không có cách nào. Linh tuyển mà Lạc Vân Băng nói nằm trong một hang động của một con cự hùng yêu thú. Ban đầu một đệ tử của Huyền Âm Tông vô tình lạc vào một hang động, phát hiện sâu trong hang động lại có một suối linh tuyển nhỏ. Nhưng khi hắn chuẩn bị lấy linh dịch, mới phát hiện thứ mà trước đó cứ tưởng là một tảng đá lớn lại là một con cự hùng đang ngủ. Thấy cự hùng sắp tỉnh dậy, đệ tử đó vội vàng lấy một ít linh dịch, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. May mà đệ tử đó có pháp bảo tăng tốc, mới suýt soát thoát thân, trên đường đi suýt chút nữa bị đuổi kịp. Tuy nhiên vì tình hình lúc đó khẩn cấp, cũng chỉ lấy được vài trăm giọt mà thôi. Sau này Huyền Âm Tông cũng thử rất nhiều lần, nhưng con cự hùng kia sau khi bị người khác đột nhập một lần, bây giờ trực tiếp ngủ ngoài suối linh tuyển, như vậy thì không sợ bị trộm nữa. Huyền Âm Tông đã thử dụ cự hùng ra, sau đó phái người đi trộm, nhưng cự hùng căn bản không đuổi, đến cửa động liền quay về, nhưng mỗi khóa, đệ tử Huyền Âm Tông đều sẽ đi thử một lần, được thì tốt, không được cũng không cưỡng cầu. Con cự hùng đó tu vi thế nào? Tần Tiêu bây giờ quan tâm nhất là thực lực của đối phương. Khóa trước thì đã là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, không biết có đột phá không, nhưng yêu thú đột phá khó hơn tu sĩ, chắc vẫn là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong nhỉ. Lạc Vân Băng cũng không chắc chắn, chỉ có thể phỏng đoán. Vậy thì tốt, chỉ cần không phải hóa thần kỳ, vẫn có thể đánh, nếu là hóa thần kỳ, vậy thì không đánh được một chút nào. Tần Tiêu nghe nói chỉ có Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì có áp chế tu vi, dù cự hùng thân thể không tệ, áp chế không nhiều, nhưng cũng bị áp chế, một Nguyên Anh kỳ đỉnh phong không hoàn chỉnh, vậy thì mình hoàn toàn không sợ. Luyện thể chính là sở trường của mình. Nghe có linh tuyển, Thương Thần và Lâm Thi Mộng đều rất vui mừng, thông tin bảo vật như thế này, bọn họ đều không có, bây giờ cũng có thể chia một phần, tự nhiên là cực tốt. Tuy Tần Tiêu cũng đã cho bọn họ linh lịch, nhưng những thứ này tự bọn họ tu luyện còn không đủ, làm sao có thể nộp cho tông môn, hơn nữa đây cũng là cơ duyên của chính bọn họ. Lăng Nhược Tuyết cũng rất vui mừng, linh lịch thứ này cũng không đủ cầu, tông môn thế lực nào mà không thiếu. Tiên đạo thương hành tuy mỗi một khoảng thời gian đều sẽ tung ra một số linh dịch để đấu giá, đó cũng chỉ là một thủ đoạn marketing, nói thật ra bọn họ tự mình cũng không đủ dùng. Nếu nói trên thế giới này có người không thiếu linh dịch, vậy cũng chỉ có một mình Tần Tiêu mà thôi, ngay cả Chí Tôn Tiên Triều e là cũng không dám nói mình không thiếu linh dịch. Lao Tam, dẫn đường đi. Tần Tiêu trực tiếp bảo nàng dẫn đường. Sư phụ, ngươi gọi con sao? Lạc Vân Băng có chút không quen. Đương nhiên là gọi ngươi rồi, ngươi là tam đệ tử của ta, không gọi Lao Tam thì gọi gì, để tiện cho vi sư gọi các ngươi, sau này sẽ không cứ gọi tên các ngươi nữa, Vân Mạn cứ gọi Lao Đại, Lâm Thi Mộng cứ gọi Lao Nhị, ngươi chính là Lao Tam, Lạc Vân Dương chính là Lao Tứ, Thương Thần, ngươi chính là Lao Ngũ. Lăng đại tiểu thư thì vẫn là Lăng đại tiểu thư, tức là ngươi không phải đệ tử của ta, nếu không ngươi sẽ gọi Lão Lục rồi, Lão Lục nghe hay biết bao. Tần Tiêu cũng cảm thấy gọi tên đệ tử hơi xa cách, vì vậy quyết định sau này trực tiếp gọi theo thứ tự. Khi nói đến điều này, Thần Tiêu còn không quên trêu chọc Lăng Nhược Tuyết: "Ngươi mới là lão lục, cả nhà ngươi đều là lão lục, đừng nói ta không phải đệ tử của ngươi, ta cho dù bái sư rồi, ta cũng không làm lão lục." Lăng Nhược Tuyết trực tiếp đáp trả Thần Tiêu: "Ta đường đường là đại tiểu thư của Tiên Đạo Thương Hành, ngươi lại bảo ta làm lão lục, ngươi mơ đẹp quá." "Được được được, không làm thì không làm vậy, Lao Tam, dẫn đường đi." Thần Tiêu cũng lời cãi nhau với Lăng Nhược Tuyết, trực tiếp gọi Lạc Vân Băng dẫn đường. Sau đó một đoàn người liền đi theo Lạc Vân Băng bay về một hướng. Chương 159, đánh lén cự hùng, lối ra bị chặn. Chương 159, đánh lén cự hùng, lối ra bị chặn. Vị trí của hang cự viên và hang linh xà khá xa, nhưng cũng gần khu vực nội vi. Sau hơn 2 canh giờ bay, mấy người cuối cùng cũng đến được bên ngoài một hang động khổng lồ. "Sư phụ, đây chính là cửa hang của con cự hùng đó, linh truyền nằm ở tầng thấp nhất của hang động." Lạc Vân Băng cầm bản đồ trên tay so sánh, xác định nói: "Sư phụ, thực lực của con cự hùng bên trong chắc chắn không yếu, hay là để con đi dụ nó ra đi?" Lạc Vân Băng cảm nhận được khí tức truyền ra từ cửa hang, nói với Tần Tiêu: "Dù sao mọi chuyện chiến đấu đều giao cho sư phụ, lẽ nào việc dụ quái cũng để sư phụ tự mình làm sao?" "Không cần đâu, Lão Tam, tuy thực lực của ngươi cũng tăng lên không ít, nhưng yêu thú bên trong vẫn chưa phải là thứ ngươi có thể đối phó, vạn nhất xảy ra bất chắc thì không hay đâu." Tần Tiêu trực tiếp từ chối, hắn muốn tự mình vào động. Ý nghĩ của Tần Tiêu lại khác, tại sao phải dẫn nó ra? Hang động địa thế chật hẹp, đối với ta mà nói chẳng phải càng có ưu thế sao? Cự hùng thể trạng khổng lồ, ở trong hang động khẳng định sẽ bị hạn chế. Sau đó, không đợi những người khác nói gì, Tần Tiêu liền một mình đi vào động. Lần này Tần Tiêu không dám khinh suất nữa, mà là cẩn thận tiêm nhập, nếu có thể đánh lén thì đương nhiên tốt nhất, cho dù không đánh lén được, cũng có thể giành tiên cơ, không thể để cự hùng chuẩn bị trước. Toàn bộ cửa động rất lớn, hơn nữa cũng rất khô ráo, không có cảm giác ấm ú và bước, xem ra con cự hùng này cũng rất biết chọn chỗ, bằng không ngủ lâu không phải sẽ bị thấp khớp sao. Cũng bởi vì cửa động rất lớn, cho nên ánh sáng cũng không tệ, có thể nhìn thấy rất sâu, chỉ là hang động này không phải một đường thẳng, rất nhanh liền đi tới chỗ ngoặt. Tần Tiêu trực tiếp khống chế trọng lượng cơ thể, nổi trên mặt đất, cũng không cần lo lắng sẽ không cẩn thận đá phải đá sỏi gì đó, đây là đại kỵ, hắn đã xem quá nhiều phim truyền hình, mỗi lần đều là không cẩn thận chạm phải cái này, đá phải cái kia, sau đó bại lộ bản thân. Tần Tiêu tuy rằng không biết cự hùng có thể cảm nhận được sát ý của mình hay không, nhưng hắn vẫn tâm không tạm niệm, vạn nhất thì sao? Ai biết được, cẩn thận luôn không sai. Hang động không hề thu nhỏ lại khi đi sâu vào, xem ra cự hùng này tự mình cũng đã tu sửa cái hang động này, dù sao trên vách đá hai bên, khắp nơi đều là dấu móng vuốt còn sót lại. Lại qua mấy khúc cua, đi tới cuối hang động, cuối hang đột nhiên mở rộng, toàn bộ diện tích không kém một sân bóng đá, cũng cao gần 100 mét, Tần Tiêu cuối cùng cũng nhìn thấy con cự hùng kia. "Ta đi, lớn thế này sao? Chẳng trách cửa động đều cao hơn 30 mét." Nhìn con cự hùng giống như một ngọn núi nhỏ đang nằm ngủ ở đó, Tần Tiêu cũng giật mình. Bí cảnh linh dược cốc này quả nhiên không tầm thường, yêu thú nơi đây thể hình đều lớn đến vậy, lớn hơn nhiều so với yêu thú ở bí cảnh Thâm Nguyên. Nếu con cự hùng này vẫn đang ngủ, Tần Tiêu cũng không muốn đánh thức nó, nếu có thể trộm được thì đương nhiên là tốt nhất. Sau đó Tần Tiêu liền điều khiển cơ thể từ từ bay lên, bắt đầu tìm kiếm vị trí linh tuyển. Đứng cao nhìn xa, vị trí linh tuyển lập tức được tìm thấy, nhưng lại vừa vặn ở phía trước miệng cự hùng. "Ta đi, con gấu này vẫn khá thông minh, bất kể ai đến trộm đều phải đi đến trước miệng nó chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng đối phương." Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Tiêu cũng chỉ có thể từ bỏ ý định trộm, rủi ro quá lớn, lơ là một chút là sẽ thất bại. Vậy thì chỉ có thể ra tay thôi, nhân lúc cự hùng này còn chưa tỉnh, có lẽ có thể một đòn đánh bị thương đối phương, như vậy cũng có lợi cho cuộc chiến phía sau. Tần Tiêu lặng lẽ đi tới phía sau cự hùng, linh khí thượng phẩm của hắn ngay cả linh xà cấp nguyên anh bình thường cũng khó mà phá phòng, đối với con cự hùng này nghĩ cũng vô dụng, cho nên hắn đã nghĩ ra một chiêu hiểm. "Hắc hắc hắc, quả nhiên là gấu được." Tần Tiêu đã nhìn thấy điểm yếu chí mạng của cự hùng. Nếu dốc toàn lực đấm một quyền vào đây, hẳn là hai quả cầu đều sẽ vỡ nát, như vậy, sức chiến đấu của cự hùng khẳng định sẽ giảm đi hơn một nửa. Tần Tiêu đã hạ quyết tâm, sau đó đứng vững tư thế, bắt đầu xoay nửa thân trên, quyền này nhất định phải dốc toàn lực. Tích lực tới đỉnh điểm, Tần Tiêu trực tiếp mượn toàn bộ sức lực của cơ thể, cả nắm đấm như một cây búa tạ sa băng, bay nhanh về phía điểm yếu chí mạng của cự hùng. Ngao ố trong hang động yên tĩnh lập tức vang lên tiếng gào thét thê thảm. Cự hùng cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, vừa rồi có một khoảnh khắc, nó dường như nhìn thấy thái nãi của mình. Cơn đau dữ dội trực tiếp khiến nó nhảy bật lên, cả thân thể thậm chí đâm vào đỉnh hang động, đá vụn không ngừng rơi xuống. "Sư phụ đang làm gì vậy? Tại sao lại có âm thanh như vậy truyền ra?" Lâm Thi Mộng nghe thấy âm thanh này, cũng có chút lo lắng, tuy không hiểu, nhưng nàng cũng có thể nghe ra từ trong âm thanh, dường như rất đau đớn. "Đó chắc chắn là sư phụ ra tay rồi, con cự hùng kia bị đánh tới bởi, đau đớn thôi." Lạc Vân Xương thì vẻ mặt không chút để ý trong hang động, cự hùng lúc này đang cuộn tròn trên mặt đất, không ngừng bặm mẹo, cảm giác đau đớn này đã khiến nó không thể để ý đến những thứ khác nữa. "Cơ hội tốt." Phản ứng đầu tiên của Tần Tiêu không phải là bổ đao, mà là đi trộm linh dịch trong linh tuyển. May mắn là không gian chữa vật của Tần Tiêu có thể thu lấy linh dịch, sau đó Tần Tiêu trực tiếp sử dụng chức năng thu lấy đối với hồ nước đã tập trung vô số linh dịch. Tuy nhiên Tần Tiêu cũng không làm tuyệt, lấy đi hơn một nửa, còn để lại cho cự hùng này 1/3. Chủ yếu là vì, nếu lấy cạn một lần, hồ linh này sẽ bị phế, linh tuyển cũng sẽ khô cạn, còn nguyên lý là gì thì Tần Tiêu cũng không biết, đây là kiến thức Tần Tiêu vừa bổ sung được trên đường đi. Chỉ cần còn lại một chút, linh tuyển sẽ không ngừng nhỏ linh dịch, thực ra Tần Tiêu hoàn toàn có thể lấy đi 9/10. Nhưng dù sao cũng là đi trộm đồ của người khác, vẫn là đừng làm quá tuyệt. Linh dịch bị lấy đi, cự hùng cũng phản ứng lại, dù đau đến mấy, nó cũng không thể để linh dịch bị trộm, sau đó nó nhịn đau, một cú nhảy liền đi tới lối ra duy nhất. Đợi khi Tần Tiêu chuẩn bị rời đi, cự hùng đã chặn lối ra duy nhất. Chết, chết, chết. Cự hùng trực tiếp hô ra ba chữ chết, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tần Tiêu. Ừm, còn có thể nói tiếng người sao? Tần Tiêu cũng có chút kinh ngạc, con cự hùng này vậy mà lại nói ra chữ chết. Ta muốn nói đây là một sự hiểu lầm, ngươi tin không? Thấy lối ra đã bị chặn, Tần Tiêu cũng có chút rụt rè. Bởi vì quyền toàn lực vừa rồi của hắn dường như không trực tiếp đập nát hai quả cầu của cự hùng, nói cách khác, cường độ cơ thể của cự hùng vượt xa dự kiến của hắn, đánh nhau e rằng sẽ bị ngược. Cũng chính vì điều này, nên Tần Tiêu không phải đi bổ đao ngay lập tức, mà là đi trộm linh dịch, bởi vì phòng ngự của cự hùng còn cao hơn hắn tưởng. Tuy quả cầu không vỡ nát, nhưng cũng chịu tổn thương rất lớn, bằng không cự hùng cũng sẽ không gào thét đau đớn như vậy. Chết. Cự hùng không để ý lời của Tần Tiêu, vẫn chỉ nói một chữ chết. Như vậy, ta trả lại linh dịch cho ngươi, chúng ta hòa nhau, thế nào? Tần Tiêu tiếp tục hỏi. Chết. Cự hùng vẫn chỉ nói một chữ chết. Ách, hóa ra ngươi không biết nói chuyện, chỉ biết nói một chữ chết, cái này là học từ ai vậy? Không học cái gì tất cả. Thấy con cự hùng này không định tha cho mình, Tần Tiêu cũng không quan tâm nữa, mình có ưu thế tốc độ, con cự hùng này không nhất định có thể đánh chúng mình, chỉ cần có cơ hội, mình sẽ chuẩn. Cứ như vậy, một người một gấu cứ đối đầu. Tần Tiêu không dám chủ động ra tay, con cự hùng thì đau đến không thể động đậy, đang từ từ hồi phục, cho nên cũng không chủ động ra tay, chỉ cần chặn lối ra, đợi mình hồi phục rồi, nhất định sẽ giết chết tên nhân loại trước mắt. Chương 160, kịch chiến cự hùng, vắt chân lên cổ chạy. Chương 160, kịch chiến cự hùng, vắt chân lên cổ chạy. Sau khi rằng co một khắc đồng hồ, cự hùng cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Trong lúc đó, Tần Tiêu cũng đã thử đủ mọi cách, nhưng con cự hùng này vẫn không nhúc nhích, chẳng kín mít lối ra. Tần Tiêu cũng đã ra tay đánh cự hùng mấy quyền, nhưng hoặc là bị đỡ, hoặc là không thể gây ra sát thương hiệu quả. Phong ngự này cũng quá biến thái đi. Sau mấy quyền nữa, Tần Tiêu cũng bất lực. Không ngờ vẫn đánh giá thấp yêu thú trong linh dược cốc này, bị áp chế tu vi, con cự hùng này đã khó chơi đến vậy, nếu thả ra ngoài, chẳng phải ngay cả hóa thần kỳ cũng có thể một trận sao? Vốn dĩ Tần Tiêu còn muốn dựa vào việc mình không bị áp chế, có thể bắt nạt yêu thú ở đây một chút. Không ngờ yêu thú ở đây lại mạnh hơn nhiều so với yêu thú không bị áp chế ở bên ngoài. Chết. Cự hùng cảm thấy khá hơn nhiều, cũng chuẩn bị ra tay. Khả năng hồi phục cũng biến thái thế này sao? Nhìn cự hùng chuẩn bị ra tay, Tần Tiêu cũng có chút mẩn ra, đó là điểm yếu chí mạng mà, nhanh như vậy đã hồi phục rồi sao? Cự hùng không có tâm trí quan tâm đến nghi hoặc của Tần Tiêu, một cú nhảy vọt liền bay lên không trung phía trên Tần Tiêu, bàn tay gấu khổng lồ trực tiếp vỗ xuống Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng luôn đề phòng, vào khoảnh khắc cự hùng nhảy lên, cũng lập tức tăng tốc đổi vị trí. Chỉ là Tần Tiêu vẫn đánh giá thấp tốc độ của cự hùng. Tần Tiêu vẫn đang ở giữa không trung, trực tiếp bị cự hùng một trường vỗ trúng, cả người trực tiếp bị vỗ vào trong vách đá. Cự hùng không giữ tay, trực tiếp thừa thắng xông lên, lại thêm một trường. Tần Tiêu trực tiếp bị đánh choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, lại thêm một trường nữa ập tới, Tần Tiêu chỉ có thể che mặt. Lực xung kích khổng lồ, trực tiếp lan khắp toàn thân, Tần Tiêu trực tiếp phun ra một bùn máu. Nhưng lần này Tần Tiêu cuối cùng cũng chuẩn bị trước, hai chân quỳ xuống, đặt vào vách đá phía sau, một phát lực, vào lúc trường thứ ba của cự hùng sắp tới, cuối cùng cũng tránh được. Tần Tiêu bay vọt ra ngoài, liền muốn bay nhanh về phía lối ra, nhưng cự hùng cũng đã sớm chuẩn bị. Một đòn đánh trượt, cự hùng liền một cú đạp ngược, lại đến lối ra. Ta đi, thân thể khổng lồ như vậy, vậy mà lại linh hoạt đến thế. Ban đầu đệ tử Huyền Âm Tông làm sao mà trốn thoát được? Tần Tiêu đều ngẩn người, tốc độ của cự hùng này vậy mà cũng không hề kém mình một chút nào. Thực ra Tần Tiêu không biết, lần ngủ đông này của cự hùng thực ra là đang đột phá hóa thần kỳ, không ngờ lại bị Tần Tiêu đánh gãy, thêm việc hai quả cầu của nó bị tấn công, nó tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Cự hùng hiện tại tuy không thành công đột phá hóa thần kỳ, nhưng cũng không phải là cấp nguyên anh định phong bình thường có thể sánh được, coi như là cảnh giới bán hóa thần. Cự hùng mỗi ngày đều ăn linh dịch, tốc độ tu luyện của bản thân xa vượt xa các yêu thú khác, nhiều năm như vậy, sao có thể mãi là nguyên anh kỳ đỉnh phong? Tuy nhiên, khả năng hồi phục của Tần Tiêu cũng không kém, vết thương vừa bị cự hùng đánh trúng cũng đã gần như lành lặn. Nếu đã như vậy, vậy thì đấu một trận đi, xem là linh dịch của ngươi nhiều hay linh dịch của ta nhiều. Tần Tiêu cũng biết rằng nếu không trải qua một trận tử chiến, mình sẽ không thể ra ngoài, cũng không quản nhiều như vậy nữa, đánh là được. Sau đó Tần Tiêu trực tiếp một cú nhảy, trực tiếp đi tới mặt cự hùng. Cự hùng không ngờ tên nhân loại nhỏ bé này còn dám chủ động ra tay, trực tiếp một trường vô ra. Tần Tiêu lại một lần nữa thay đổi thân hình, đi tới sau lưng cự hùng, tay của viên hầu dài còn không đủ chạm tới sau lưng mình, chẳng lẽ ngươi con cự hùng này có thể sao? Cự hùng một trường vỗ trượt, không ngừng lại, mà là tiếp tục vỗ vào sau lưng mình, nhưng vị trí trước không đủ dài, chỉ vỗ tới vai mình. Tần Tiêu lúc này đang nắm lấy lớp lông dày trên lưng cự hùng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cuối cùng cũng chỉ là yêu thú, còn ta là nhân loại, xem ta không chơi chết ngươi. Tần Tiêu cũng không ngờ mình lại thành công ngay lập tức, con cự hùng này trông cũng không thông minh lắm. Sau đó Tần Tiêu một tay nắm lấy lông gấu, tay còn lại trực tiếp nắm thành quyền, bắt đầu điên cuồng tấn công cự hùng. Cự hùng cũng cảm nhận được tên nhân loại kia đang đánh vào lưng mình, nó trực tiếp xoay người, dựa vào tảng đá khổng lồ mà nó thường dùng để gãi ngứa. Tần Tiêu không chú ý, trực tiếp bị cự hùng kẹp giữa cự hùng và tảng đá khổng lồ. Sau đó cự hùng bắt đầu điên cuồng cọ sát, Tần Tiêu suýt nữa bị ép dẹp. Ta đi, quên mất, con gấu này biết cọ cây cọ đá mà. Sau một hồi giày vò, Tần Tiêu cuối cùng cũng tìm được một cơ hội, trực tiếp hạ xuống, đi tới phía đuôi cự hùng. Thôi, cũng không quản có bẩn hay không nữa. Tần trực tiếp lấy ra thanh bảo kiếm linh khí thượng phẩm của mình, chém một kiếm vào cúc hoa của cự hùng. Ta còn không tin, ngươi ngay cả phòng ngự ở cúc hoa cũng mạnh đến vậy. Ngao cự hùng lại một lần nữa gào thét. Tần Tiêu cũng không ngờ, một kiếm của mình vậy mà lại thật sự phá vỡ phòng ngự của đối phương. Cự Hùng đội vàng đổi tư thế, một trưởng vỗ về phía cúc hoa của mình. Tần Tiêu tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, chọc xong liền chạy. Lần này Cự Hùng không kịp phản ứng để chặn lối ra, lúc này nó đang ôm mông kêu ngao ngao. Đây là cơ hội. Tần Tiêu thấy Cự Hùng không chặn lối ra ngay lập tức, đội vàng tăng tốc chạy về phía lối ra. Cự Hùng thấy Tần Tiêu chạy về phía lối ra, cũng đội vàng chạy về phía lối ra. Nhưng lần này Tần Tiêu đã giành được tiên cơ, cộng thêm việc dùng tốc độ nhanh nhất, Cự Hùng vì đau mông vẫn chậm hơn một bước. Tần Tiêu thấy mình đã thoát, cũng không dám dừng lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cự Hùng tự nhiên sẽ không cứ thế bỏ qua Tần Tiêu, nhịn đau, cũng từ đường hầm đuổi theo ra, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Nhưng vì Cự Hùng thể trạng quá lớn, trong đường hầm cũng không thể chạy hết tốc độ, cho nên vẫn không đuổi kịp Tần Tiêu. Chạy mau, con Cự Hùng này đuổi tới rồi. Thấy ánh sáng, Tần Tiêu biết bên ngoài chính là cửa động, vội vàng hô to với mấy người ngoài cửa động. Tần Tiêu ra rồi, lẽ nào thành công rồi sao? Lăng Nhược Tuyết đã nhìn thấy bóng dáng Tần Tiêu, có chút tò mò nói: "Chạy mau, con Cự Hùng kia ngay sau lưng sư phụ." Vân Man thì nghe thấy tiếng Tần Tiêu hô hoán, biết có chuyện ngoài ý muốn, kéo Lăng Nhược Tuyết liền bắt đầu chạy. Những người khác thấy Vân Man đã chạy, cũng nao nao tế ra phi kiếm của mình, nhanh chóng rời đi. "Ta đi, chạy nhanh vậy sao?" Tần Tiêu đã đi ra ngoài cửa động, nhìn bóng lưng xa dần của các đệ tử, cảm thán một câu rồi cũng trực tiếp bay lên không trung, nhanh chóng rời đi. Cự Hùng đuổi theo đến tận cửa động, nó đuổi một lúc, lập tức dừng lại, vội vàng quay người trở lại cửa động. Nó đã bị đám nhân loại ti tiện này lừa vô số lần rồi, cho lừa đảo như vậy đã không lừa được nó nữa. Cho dù tức giận đến mấy, Cự Hùng vẫn không đuổi theo, bởi vì nó hiện tại đã không còn xa cảnh giới hóa thần kỳ nữa, nhân lúc còn một ít linh dịch, phải nâng cao cảnh giới lên, vạn nhất đi đuổi, mất đi chút linh dịch cuối cùng kia, vậy thì nó muốn đột phá hóa thần kỳ càng khó hơn. Đã trốn thoát một khoảng cách rất xa, xác định Cự Hùng không đuổi theo nữa, Tần Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "A Hùng à, đừng trách ta không nói võ đức, thật sự là ta không đánh lại ngươi, đừng ghi hận ta." Tần Tiêu cũng dừng chạy, lơ lửng giữa không trung, nhẹ giọng lẩm bẩm về phía Cự Hùng. Những người khác thấy Tần Tiêu đều dừng lại, cũng nao nao quay trở về. "Tần Tiêu, thế nào rồi? Lấy được chưa?" Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu tuy toàn thân bẩn thỉu, quần áo cũng rách dưới, nhưng không bị thương, bèn trực tiếp hỏi Tần Tiêu thu hoạch thế nào. "Ta ra tay, đương nhiên là không có vấn đề gì." Tần Tiêu đầy tự tin nói. "Xem ra sư phụ và con Cự Hùng kia cũng một phen khổ chiến nhỉ, thực lực con Cự Hùng kia thế nào? Chúng ta đều nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, nhất định là con Cự Hùng kia bị sư phụ đánh thảm rồi đúng không?" Lạc Vân Xương tò mò hỏi. "Đó là đương nhiên, chỉ là con Cự Hùng nhỏ bé mà thôi, bị ta đánh cho kêu ngao ngao, nếu không phải ta tâm thiện, không muốn giết sinh, nó há có thể là đối thủ của ta." Nhìn ánh mắt mong đợi của các đệ tử, Tần Tiêu cũng chỉ có thể nói bừa, tổng không thể nói mình bị Cự Hùng đánh cho như chó, mình còn dùng chiêu bẩn mới chạy thoát, vậy cái mặt sư phụ của mình còn cần không? "Tần Tiêu, vừa rồi ngươi có vẻ bỏ chạy thảm hại đó." Lăng Nhược Tuyết tự nhiên biết Tần Tiêu đang nói bừa, bèn trực tiếp bạch trần. "Chỉ có ngươi có miệng đúng không, ngươi còn muốn phân linh dịch nữa không?" Thấy Lăng Nhược Tuyết muốn bạch trần mình, Tần Tiêu trực tiếp lấy linh dịch ra uy hiếp. "Ôi chao, ý của ta là, ngươi thật có lòng tốt mà, vì không muốn giết con Cự Hùng kia, mới cố ý như vậy, không muốn nó đạo tâm tan nữa, cho nên giả vờ bỏ chạy." Lăng Nhược Tuyết nghe Tần Tiêu lấy linh dịch ra nói chuyện, đội vàng đổi lời nói. "Được được được, ngươi muốn giả vờ thì cứ giả vờ đi, dù sao cũng không phải ta bị đánh, chỉ cần phân linh dịch cho ta là được." Chương 161, Tiên đạo thương hành. Hang rắn thảm bại. Chương 161, Tiên đạo thương hành, hang rắn thảm bại. Thấy Lăng Nhược Tuyết cũng ngoan ngoãn rồi, Tần Tiêu mới bắt đầu chia sẻ thu hoạch. Linh chỉ trong hang gấu khổng lồ không nhỏ, nhưng chỉ có nửa hộp, mặc dù Tần Tiêu lấy 2/3, cũng chỉ hơn một vạn dọn. Lần này tổng cộng thu được hơn một vạn dọn, phần dư ra coi như tổn thất chiến đấu của ta, một vạn dọn là thu hoạch cuối cùng. Tần Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp nói phần dư ra là tổn thất chiến đấu của mình. "Cái gì? Một vạn dọn?" Nghe được thu hoạch này, Lăng Nhược Tuyết vẫn kinh hãi, nhiều như vậy sao? "Cũng gần như vậy, căn cứ vào tài liệu tông môn cung cấp, linh chỉ kia không nhỏ, đủ để chứa khoảng 2 vạn dọn, nhưng gấu khổng lồ canh giữ, tự nhiên cũng sẽ tiêu hao linh dịch, có thể tồn lại hơn 1 vạn dọn, đã rất tốt rồi." Lạc Vân Băng thì không hề bất ngờ, vì nàng có tài liệu tông môn cung cấp. "Được rồi, đừng bận tâm những thứ đó nữa, bây giờ bắt đầu chia sẻ thu hoạch." Tần Tiêu tự nhiên sẽ không nói hắn chưa lấy sạch, dù sao gấu khổng lồ đã canh giữ nhiều năm như vậy, cũng phải để lại cho nó một chút. "Đầu tiên, lão tam là người cung cấp tin tức, lấy một nửa, 5000 dọn, lão đại 1000 dọn, lão nhị 1000 dọn, lão tứ 1000 dọn, lão ngũ 1000 dọn, lão lục, không đúng, Lăng đại tiểu thư 1000 dọn, cách phân chia này của vị sư, các ngươi đều đồng ý chứ?" Tần Tiêu trực tiếp lấy ra 6 cái bình, một lớn năm nhỏ. Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, người làm việc là Tần Tiêu, bọn họ chỉ chia sẻ thu hoạch, còn có thể có ý kiến gì nữa. Sau đó mấy người liền cất phần linh dịch của mình vào túi trữ vật. "Các ngươi cũng đừng giấu giếm nữa, cung cấp tất cả tin tức mà các ngươi biết ra, chia sẻ một chút, ta phải chọn lựa một chút, nếu mỗi lần đều khó khăn như vậy, ta cũng rất đau đầu." Tần Tiêu lần này đã khôn ngoan hơn, không dám nói qua nữa, phàm là nơi có yêu thú nguyên anh kỳ đỉnh phong canh giữ, đều loại bỏ, thứ này không phải mình có thể đối phó. Mặc dù bị đánh một trận, luyện thể cũng có chút tiến bộ, nhưng đây đều là việc liều mạng, không đáng. Sau đó những người khác liền đưa tài liệu của mình cho Tần Tiêu, để Tần Tiêu chọn lựa. Muốn chia sẻ thì tự nhiên là không thể, Tần Tiêu có thể biết, nhưng không thể để các tông môn khác cũng biết, đây đều là tài liệu mà tông môn của mình đã tốn vô số đời mới có được. Tần Tiêu cũng biết, nên một mình cầm tài liệu đi sang một bên sàng lọc. Cái này mặc dù tốt, nhưng rủi ro quá cao, cái này rủi ro tốt, nhưng đồ vật không đáng tiền. Thần Tiêu vừa chọn vừa cân nhắc tính hiệu quả về chi phí. Cứ như vậy, 20 ngày trôi qua, Thần Tiêu và đoàn người gần như đã lục soát khắp khu vực giữa của cốc linh dược, đa số đều khó khăn lấy được, nhưng những thứ khó nhằn cũng không ít. Giữa chừng không gặp được những người khác, dù sao phạm vi hoạt động của Thần Tiêu và những người khác là gần khu vực bên trong. 20 ngày đầu, những người khác đều ở khu vực bên ngoài và nửa đầu khu vực giữa thu thập các loại linh dược và linh quả. 10 ngày cuối cùng này, những tông môn hoặc thế lực này mới đến khu vực này để thử lấy những bảo vật mà trước đây chưa từng lấy được. Ngoài hang rắn, người của Tiên Đạo Thương Hành đã đến. "Công tử, hang rắn này có dấu vết chiến đấu, chẳng lẽ đã bị người khác giành trước rồi?" Một đệ tử của Tiên Đạo Thương Hành nói với Lăng Vô Tuấn. Lăng Vô Tuấn là một thiên kiêu khác của Lăng gia, 34 tuổi, đường ca của Lăng Nhược Tuyết, tu vi đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, thiên phú còn mạnh hơn cả Lăng Vô Song, cũng là người dẫn đầu lần này. "Có gì mà đại kinh tiểu quái, nơi này mặc dù bí ẩn, nhưng cũng không loại trừ các thế lực khác cũng biết nơi này, hang rắn này không phải ai cũng có thể đến, chúng ta qua xem." Lăng Vô Tuấn thì vẻ mặt thờ ơ, "Biết thì sao? Tiên Đạo Thương Hành mỗi lần đều đến thử, nhưng chưa bao giờ thành công, các thế lực khác chẳng lẽ còn có thể lấy được Huyền Nguyệt Thảo sao?" Mọi người đến trên không hang rắn, phát hiện quả thật có rất nhiều dấu vết chiến đấu, nhưng không thấy thi thể, nghĩ là đều bị rắn ướt, Huyền Nguyệt Thảo cũng còn đó, nói rõ đối phương cũng thất bại. "Các ngươi theo kế hoạch, dẫn dụ những con linh xà kia ra, ta đi thử một lần, nếu không lấy được thì thôi, ta cũng tò mò cái gọi là xà vương này rốt cuộc có thực lực thế nào." Lăng Vô Tuấn trực tiếp sắp xếp kế hoạch, dù sao trước khi bọn họ vào đã định ra rồi. "Để những đệ tử này dẫn dụ linh xà, hắn đi cưỡng đoạt, nếu xà vương xuất động, lấy được thì lấy, không thì rút lui." Sau đó các đệ tử khác của Tiên Đạo Thương Hành nhao nhao hạ xuống, những con linh xà nghe thấy động tĩnh cũng nhao nhao chui ra khỏi hang. Hỗn chiến bắt đầu, Lăng Vô Tuấn không động thủ, mà đang đợi thời cơ, lúc này gần Huyền Nguyệt Thảo vẫn còn rất nhiều linh xà chưa xuất động. Những con linh xà kim đan kỳ này tự nhiên không phải đối thủ của các đệ tử Tiên Đạo Thương Hành, chốc lát đã chết thương không ít. Mười mấy con linh xà nguyên anh kỳ kia, cuối cùng cũng không nhịn được, nhao nhao rời khỏi Huyền Nguyệt Thảo, lao về phía các đệ tử Tiên Đạo Thương Hành. Cơ hội tốt, chính là lúc này. Lăng Vô Tuấn thấy chỉ còn lại mấy con linh xà canh giữ, liền trực tiếp lao xuống, bay thẳng về phía Huyền Nguyệt Thảo. Nhưng hắn còn chưa tiếp cận Huyền Nguyệt Thảo, trong hang động lớn nhất, một con rắn khổng lồ đã thò đầu ra. Con rắn này chính là Xà Vương, thấy lại có nhân loại đến tấn công, lập tức nổi giận, một ngụm độc dịch phun về phía Lăng Vô Tuấn. Lăng Vô Tuấn vừa thấy Xà Vương, liền vội vàng thôi động bảo vật hộ thân trên người, vừa vặn chặn được độc dịch của Xà Vương, nhưng màng linh khí cũng đang bị ăn mòn không ngừng. Thấy tấm chắn của mình cũng không đỡ nổi, Lăng Vô Tuấn đành phải rút lui. Đây là Xà Vương sao? Quả nhiên lợi hại, chỉ là xà độc thôi đã suýt nữa phá vỡ phòng ngự của ta. Lăng Vô Tuấn nhìn thấy thân hình khổng lồ của Xà Vương cũng có chút sợ hãi, chỉ là xà độc đã suýt nữa phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, nếu hắn có thể lấy được Huyền Nguyệt Thảo, chắc chắn sẽ nâng cao địa vị của mình trong gia tộc không ít. Đừng thấy hắn thiên phú cao hơn Lăng Vô Song, cũng là một hệ chính, nhưng gia chủ không phải cha hắn, mà là đại bá của hắn, hắn cũng chỉ là một công tử, không thể kế thừa thương hành. Vì vậy hắn chỉ có thể không ngừng nâng cao địa vị của mình, có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng có thể trở thành gia chủ, kế thừa thương hành. Đại gia tộc, cho dù là người thân nhất, cũng đều có tâm tư riêng, huống hồ còn có thương hành có thể kế thừa, hắn tự nhận thiên phú vượt trội hơn Đường Ca, nhưng không cam tâm sau này chỉ là một trưởng lão gia tộc. Lần trước là Đường Ca dẫn đội vào, không lấy được Huyền Nguyệt Thảo, nếu lần này mình lấy được, chẳng phải đại diện cho mình mạnh hơn Đường Ca sao? Ngươi là Xà Vương sao? Hôm nay bản công tử sẽ thử xem thực lực của ngươi Xà Vương này thế nào. Lăng Vô Tuấn không hề sợ hãi, trước đó suýt bị ngươi đánh lén, bây giờ đối đầu trực diện, ta tự nhiên không sợ ngươi. Nói xong, Lăng Vô Tuấn liền chủ động tấn công Xà Vương, nếu có thể chém giết Xà Vương này thì càng tốt, toàn thân Xà Vương đều là bảo bối, giá trị không hề thấp. Xà Vương cũng nổi giận, nhân loại lại không giữ lời như vậy, mình đã cho hai cây Huyền Nguyệt Thảo rồi, không ngờ lại còn dám quay lại, tham lam vô độ. Trước đó là vì Xà Hậu đang đẻ trứng, nó lo lắng ảnh hưởng đến Xà Hậu, nên mới không muốn giao chiến, bây giờ lại còn đến, vậy thì chịu chết đi. Xà Vương trực tiếp bỏ toàn bộ thân thể ra khỏi hàng rắn, toàn thân dài hơn 50 mét. Lăng Vô Tuấn vừa lại gần, liền bị Xà Vương dùng đuôi quét trúng, trực tiếp thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Chỉ một đòn, liền trực tiếp đánh trọng thương Lăng Vô Tuấn. Mau rút, Xà Vương này không chọc nổi. Lăng Vô Tuấn lúc này mới biết khoảng cách giữa mình và Xà Vương, liền vội vàng gọi các đệ tử đang hôn chiến rút lui. Hắn tự mình cũng trực tiếp thôi động bảo vật trên người, sau đó bóng người liền biến mất, trực tiếp chuyển tống ra ngoài. Những người khác thấy công tử đã chạy, bọn họ cũng nhao nhao bỏ chạy. Xà Vương thấy đối phương rời đi, cũng không đuổi theo, bây giờ Xà Hậu đang ấp trứng, còn cần sự bảo vệ của nó. Chương 162, Huyền Âm Thánh Tử, hang gấu thảm bại. Chương 162, Huyền Âm Thánh Tử, hang gấu thảm bại. Ngay khi Tiên Đạo Thương Hành gặp thất bại ở hang rắn, người của Huyền Âm Tông cũng đã đến bên ngoài hang gấu khổng lồ. Thánh tử, con gấu khổng lồ này là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nếu không cẩn thận, có thể rất nguy hiểm. Tô Lâm nói với thánh tử dẫn đầu. Người được gọi là thánh tử, là cường giả mạnh nhất thế hệ này của Huyền Âm Tông, Lục Phong, 34 tuổi, tuy không như Công Nguyên Khôi đã đột phá đến Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nhưng cũng đã bước vào Nguyên Anh hậu kỳ được một thời gian dài, cách Nguyên Anh kỳ đỉnh phong cũng không xa. Không sao, ta đã đến đây lần trước, thực lực của con gấu khổng lồ này ta cũng hiểu rõ một chút, thêm vào đó lần này tông môn đã cho ta không ít pháp bảo phòng ngự, lát nữa ta sẽ dụ nó ra, các ngươi bày tốt trận pháp, sau đó ta sẽ lén lấy linh dịch. Lục Phong cũng cực kỳ tự tin. Mặc dù lần bế quan này không thể bước vào Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không còn xa nữa, thêm vào toàn thân pháp bảo, tự nhiên không sợ con gấu khổng lồ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong này. Để an tâm bế quan đột phá, ngay cả trận chiến tranh giành danh ngạch hắn cũng không đến, chỉ muốn đột phá đến nguyên anh kỳ đỉnh phong trước khi bí cảnh mở ra, nhưng vẫn thiếu một chút may mắn. Mặc dù vậy, thực lực hiện tại của hắn cũng không phải nguyên anh hậu kỳ bình thường có thể sánh bằng. Không tệ, chỉ là gấu khổng lồ mà thôi, thực lực hiện tại của thánh tử, ngay cả công nguyên khôi cũng có thể một trận chiến, còn sợ gì con gấu khổng lồ này sao? Hơn nữa không chỉ có công nguyên khôi có luyện thể, thánh tử của chúng ta cũng không kém, lực áp chế này cũng có thể triệt tiêu không ít. Chỉ cần thánh tử lần này lấy được linh lịch, vậy cực kỳ có khả năng sẽ được thái thượng trưởng lao thu làm thân truyền, sau này chính là cấp bậc trưởng lão rồi đó. Sư đệ ở đây xin chúc mừng thánh tử trước. Nghe Lục Phong tự tin như vậy, những đệ tử khác nhau nhau đi mở, muốn sớm thiết lập mối quan hệ tốt. Ai chư vị sư đệ đừng tân bốc ta nữa, mặc dù ta rất tự tin, nhưng cũng có thể có bất ngờ mà, hay là đợi chúng ta lấy được linh dịch rồi hay nói. Lục Phong mặc dù là thiên tài đệ tử, nhưng thường xuyên bế quan, về mặt đối nhân xử thế vẫn còn thiếu sót một chút, đối với những lời định bợ này lại còn có chút cảm giác hưởng thụ. Thánh tử, tuyệt đối không được sơ suất, con gấu khổng lồ ở đây, 10 năm chưa gặp, không chừng lại có tiến bộ, vẫn phải cẩn thận thì hơn. Tô Lâm đều cắt lời, mở miệng nhắc nhở. Đám sư đệ này định bợ còn phải chọn thời gian nữa, muốn định cũng đợi lấy được rồi hãy định, trước trận tiêu căng, sẽ phải chịu tổn thất lớn. Tô sư đệ nói cũng có lý, cốc linh dược này tuy có áp chế, nhưng linh khí đặc biệt nồng đậm, nếu không phải chỉ có một tháng thời gian, ta đều muốn ở đây tu luyện không ra ngoài, những yêu thú đó quanh năm tu luyện ở đây, không chừng thực lực sẽ có tiến bộ, các ngươi cũng đều phải cẩn thận một chút. Qua lời nhắc nhở của Tô Lâm, Lục Phong cũng bình tĩnh hơn một chút. Thánh tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, thánh tử cứ yên tâm đi. Các đệ tử khác nhau nhau bày tỏ sẽ cẩn thận. Vậy được, ta sẽ đi gặp con gấu khổng lồ đó, xem nó rốt cuộc có tiến bộ hay không. Lục Phong nói xong liền bay vào trong hang gấu. Chư vị sư đệ, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lát nữa thánh tử dẫn gấu khổng lồ ra, chúng ta liền ra tay vây khốn gấu khổng lồ, lúc đó muốn lấy bao nhiêu linh dịch cũng không thành vấn đề. Tô Lâm thấy Lục Phong đã vào hang, liền vội vàng dặn dò các đệ tử khác bày trận. Tài liệu tông môn đi lại, gấu khổng lồ phòng ngự cực mạnh, tiêu diệt là không thể, nhưng có thể vây khốn, bày trận xong, bọn họ cùng ra tay, đừng nói là gấu khổng lồ nguyên anh kỳ đỉnh phong, ngay cả hóa thần kỳ cũng có thể vây khốn một thời gian. Còn trong hang gấu, gấu khổng lồ đang ngủ rũ nhìn linh chỉ trước mắt, nhiều linh dịch như vậy, mình còn chưa nỡ uống từng ngụm lớn, mỗi lần đều dùng từng chút một, vậy mà lại bị nhân loại ti tiện kia lấy đi phần lớn. Nếu không phải lo lắng chút linh dịch này cũng bị trộm, nó nhất định sẽ đuổi theo đến chân trời góc bể. May mắn là những vết thương của nó đều đã hồi phục, nhưng dù vết thương đã lành, nhất thời nó cũng không dám lại ngủ say đột phá, dù sao cứ 10 năm một lần, sẽ có nhân loại ti tiện đến quấy rầy nó quyết định đợi những nhân loại ti tiện này rời đi rồi mới ngủ say đột phá. Chết. Gấu khổng lồ cảm thấy lại có người xông vào hang động của mình, nó đang lúc tức giận, còn có người đến chịu chết sao? Lần này gấu khổng lồ đã khôn ngoan hơn, trực tiếp đi ra khỏi hang động, không thể chiến đấu trong ổ của mình, sơ ý một chút linh dịch sẽ bị trộm. Ừm. Chuyện gì thế này? Tiếng động này, chẳng lẽ con gấu khổng lồ kia không ngủ say? Mới đi được nửa đường, Lục Phong đã nghe thấy có thứ gì đó đang đi về phía mình. Trong hang gấu này, ngoài con gấu khổng lồ kia chẳng lẽ còn có thứ khác? Hay là con gấu khổng lồ này đã tỉnh dậy? Lục Phong nhận thấy điều bất thường, cũng dừng lại, hắn không chắc thứ gì gây ra tiếng động, dù không phải gấu khổng lồ, thì động tĩnh này, gấu khổng lồ cũng sẽ tỉnh dậy. Rút ra ngoài trước đã, tình hình không rõ, có chút nguy hiểm. Lục Phong vẫn khá thông minh, biết tiếng động này không đúng, nên vội vàng quay người bay về phía ngoài hang. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ của gấu khổng lồ. Ngay khi hắn quay người chuẩn bị rời đi, thân ảnh của gấu khổng lồ đã hiện ra trong tầm mắt. Không tốt, thật sự là gấu khổng lồ đã tỉnh rồi. Lục Phong trực tiếp tăng tốc, không chút do dự. Ở nơi chật hẹp này chiến đấu, hắn không có quá nhiều lợi thế, nên chỉ có thể ra khỏi hang. Hoa, hoa, hoa. Gấu khổng lồ nhìn thấy Lục Phong, càng thêm tức giận, đúng là những nhân loại ti tiện đó cũng tăng tốc đuổi theo. Sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Gấu khổng lồ tỉnh dậy sớm rồi. Lục Phong thấy sắp ra khỏi hang, liền hét lớn về phía các sư đệ. Sao nhanh vậy? Trận pháp mới hoàn thành được hơn một nửa, e rằng không thể vây khốn gấu khổng lồ sao? Tô Lâm không ngờ gấu khổng lồ lại ra nhanh như vậy, theo ghi chép, bọn họ hoàn toàn có thời gian bày trận mà, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Biết vậy đã bày trận trước rồi. Trận pháp này tự nhiên không phải là trận pháp cao thâm gì, muốn vây khốn gấu khổng lồ nguyên anh kỳ đỉnh phong thì thời gian duy trì sẽ không lâu, cho nên bọn họ mới không bố trí trước, lo lắng thời gian vây khốn không đủ để trộm linh dịch, bây giờ gấu khổng lồ ra trước, tự nhiên là đánh út bọn họ một cách bất ngờ. Mặc kệ, sư đệ, gấu khổng lồ đã ra trước, trận pháp này chỉ có thể kích hoạt trước thôi. Tô Lâm cũng quyết đoán, thời gian không đủ thì không đủ đi, dù sao cũng tốt hơn thương vong của các đệ tử. Tô sư đệ, đừng hoảng, nếu chưa chuẩn bị xong, vậy cứ để ta kiểm chế đối phương, các ngươi tiếp tục. Lục Phong đã ra ngoài, phát hiện trận pháp còn chưa bố trí xong, liền đứng ra, trước tiên kéo chân gấu khổng lồ. Gấu khổng lồ đã đuổi kịp, thấy có người còn muốn ngăn cản mình, quả thật là tìm chết. Nhưng lần này gấu khổng lồ cũng đã khôn ngoan hơn, trực tiếp thu mình lại thành hình cầu, đuôi cũng rủ xuống, bảo vệ tốt hậu môn. Bây giờ hai điểm yếu duy nhất của mình đã được bảo vệ tốt, nhân loại, chịu chết đi. Làm xong mọi thứ, gấu khổng lồ lao thẳng tới Lục Phong. Lục Phong cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không đối đầu trực diện, đội vàng tránh sang một bên. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ của gấu khổng lồ, Tần Tiêu lúc đó còn bị một trưởng đánh văng vào vết đá, tốc độ của ngươi làm sao có thể tránh được. Gấu khổng lồ cũng đã sớm đoán được Lục Phong sẽ né tránh, trong quá trình lao tới đã thay đổi phương thức tấn công, trực tiếp vươn ra bàn tay phải, một trưởng đã đánh Lục Phong ngã xuống đất. Phụt, Lục Phong trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, áp lực khổng lồ khiến hắn còn phun ra không ít. Thánh tử. Các đệ tử thấy Lục Phong bị một đòn đánh ngục, nhao nhao kêu lên. Mau ra tay, không thể để gấu khổng lồ giết thánh tử. Người đầu tiên phản ứng vẫn là Tô Lâm, vội vàng dẫn các sư đệ khác tấn công gấu khổng lồ. Gấu khổng lồ không ngờ những nhân loại này còn dám chủ động tấn công, vung lục phong ra, giơ cao hai tay, vô bay tất cả các đòn tấn công mà các đệ tử đánh tới. Mức sát thương này đối với nó mà nói, chẳng khác gì gãi ngứa. Tô Lâm thấy gấu khổng lồ đã vung lục phong ra, liền vội vàng tiến lên, ôm lấy lục phong rồi bỏ chạy ra ngoài. Sư đệ, không giữ được thì rút, ta đưa thánh tử đi trước. Lúc rời đi, Tô Lâm vẫn không quên nói với các sư đệ một tiếng. Bọn họ thấy Tô Lâm và Lục Phong đã thoát khỏi nguy hiểm, cũng bắt đầu tản ra bỏ chạy, bọn họ biết gấu khổng lồ sẽ không đuổi xa, chỉ cần chạy được một khoảng cách, gấu khổng lồ sẽ từ bỏ. Gấu khổng lồ thấy những nhân loại này yếu ớt như vậy, tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo, mình còn một ít linh dịch, không thể để những nhân loại ti tiện này lừa gạt thêm nữa. Chương 163, mọi người tề tụ, cây thánh nguyên quả. Chương 163, mọi người tề tụ, cây thánh nguyên quả. Có những trải nghiệm tương tự không chỉ Tiên Đạo Thương Hành và Huyền Âm Tông, mà Thuần Dương Tông cũng gặp phải chuyện như vậy. Đại sư Minh, con thỏ ám ảnh này dường như đặc biệt căm ghét chúng ta, chẳng lẽ là do bị kích thích gì đó? Thương Tinh vẻ mặt nghi ngờ hỏi Công Nguyên Khôi. Ta cũng không biết tại sao, truyền thuyết con thỏ ám ảnh này tính cách khá ôn hòa, chỉ cần không chủ động tấn công hoặc cấp linh dược bảo vệ của nó thường sẽ không chủ động tấn công. Sao chúng ta vừa vào lãnh địa của nó, nhóm thỏ ám ảnh này lại đồng loạt tấn công rồi? Công Nguyên Khôi cũng ngơ ngác. Linh dược mà thỏ ám ảnh này bảo vệ là ám ảnh hoa, bọn họ vốn còn muốn lén lút lẻn vào, kết quả vừa vào phạm vi lãnh địa đã bị nhóm thỏ tấn công. Ám ảnh hoa không chỉ là một loại thánh dược chữa thương, mà còn có thể xua đuổi tâm ma, minh tâm tịnh thần, coi như là linh dược khá quý giá. Nhưng nhóm thỏ ám ảnh này thực lực đều không thấp, những con tuần tra bên ngoài đều trên nguyên anh kỳ, những con thỏ ám ảnh yếu hơn thì đều ở trung tâm cánh đồng ám ảnh hoa. Nếu chỉ như vậy, cũng không đến mức đánh lui Công Nguyên Khôi ra ngoài, vẫn là vì thỏ vương ám ảnh có thực lực gần đạt hóa thần kỳ, cho dù có nhiều bảo vật, Công Nguyên Khôi vẫn suýt trọng thương. Thỏ vương ám ảnh tuy tức giận, nhưng cũng không đuổi ra khỏi lãnh địa của mình, nhớ đâu lại bị nhóm nhân loại ti tiện này bắt mất con non thì không hay. Trước đó đã có một nhân loại ti tiện, dù nó ra, sau đó lại trộm 10 con thỏ con của nó, rất khó khăn mới đổi lại được bằng 10 cây ám ảnh hoa, không thể lại mắc lừa lần nữa. Bảo vật nơi đây, chúng ta không lấy được nữa rồi, hay là đi xem những nơi khác đi, con thỏ vương này có chút hung dữ, nếu không phải ta có bảo vật hộ thể, cú đạp kia, ta e rằng sẽ trọng thương. Công Nguyên Khôi cũng có chút sợ hãi, không ngờ cú đạp của thỏ vương ám ảnh kia suýt chút nữa đá mình trọng thương. Xem ra chỉ có thể như vậy. Đại sư Minh, ngươi nói đi đâu thì đi đó. Thương Tinh cũng biết mọi việc không thể tiếp tục, liền mời Công Nguyên Khôi chỉ hướng. Tiên Đạo Thương Hành sau đó lại đi một vài nơi khác, không ngoại lệ, những yêu thú ở đó đều cực kỳ hung dữ, dường như đều coi bọn họ là kẻ thù. Huyền Âm Tông cũng chẳng khá hơn là bao, thánh tử bị thương cũng không dám cưỡng đoạt, mỗi lần đều là bỏ chạy. Công Nguyên Khôi dẫn theo Thuần Dương Tông cũng chuyển qua mấy chỗ, kết quả nhận được cũng gần như vậy, hoặc là đã bị người khác nhanh chân đoạt trước, những chỗ chưa bị lấy đi thì yêu thú ở đó thấy bọn họ đều điên cuồng tấn công. Đáng tiếc thật, đã bị người khác nhanh chân đoạt trước rồi. Công Nguyên Khôi bất lực nói, rốt cuộc là thằng khốn nạn nào vậy? Lăng Vô Tuấn sau khi không thu hoạch được gì cũng trực tiếp nổi giận. Thằng khốn nạn, dám cướp trước bảo vật của chúng ta. Lục Phong bị trọng thương cũng phản ứng lại, bảo vật đều bị người ta lấy đi rồi. Hát gì? Thần Tiêu đang nghỉ ngơi, đột nhiên hát hơi một cái. Ừm, có ai đang nhớ ta sao? Cũng phải, đã ra ngoài hơn 20 ngày rồi, sư nương chắc chắn là nhớ ta rồi. Thần Tiêu đã lâu như vậy rồi, những gì có thể lấy ở đây cũng gần như đã lấy hết, những gì không lấy được thì cũng đành chịu, chúng ta tiếp theo đi đâu đây? Lăng Nhược Tuyết rất hài lòng. Mấy ngày nay, nàng đã thu hoạch được không ít, liền hỏi Tần Tiêu tiếp theo đi đâu. Ờ, ta cũng không biết đi đâu, khu vực gần đây đã bị lục soát một lần rồi, có thể lấy hay không thể lấy, chúng ta cũng đều thử qua một chút, thật sự là không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Tần Tiêu cũng bất lực, chúng ta đã thử hết tất cả mọi nơi, giữa đường còn suýt gặp nguy hiểm, nhưng cơ duyên của ta vẫn chưa gặp được, ngược lại lại giúp các đệ tử và Lăng Nhược Tuyết kiếm được bội thu. Không đúng chứ? Ta xem phim hay tiểu thuyết đều nói bí cảnh ắt có cơ duyên mà. Cái định luật sắt này, sao đến chỗ ta lại không linh nghiệm nữa rồi? Hay là chúng ta đi vào khu vực bên trong xem sao? Ngươi không phải đã hứa với Ngô Lễ quản sự là sẽ tìm cho hắn một thánh nguyên linh quả sao? Thánh nguyên quả thụ ở khu vực bên trong, vừa hay kỳ này nó chín. Thấy đúng là không còn mục tiêu mới, Lăng Nhược Tuyết liền nghĩ đến thánh nguyên quả thụ, sau đó quay sang hỏi Tần Tiêu. Cái thánh nguyên quả thụ này, ta thì muốn đi thật, nhưng khu vực bên trong này, thực lực của chúng ta còn chưa đủ đâu. Tần Tiêu tự nhiên cũng muốn đi, nhưng ở khu vực giữa này còn suýt chút nữa lật xe rồi, làm sao còn tâm trí mà đi vào khu vực bên trong chứ, cùng lắm thì ta bán một thánh nguyên linh quả cho Ngô Lễ quản sự vậy. Ai nha, cái này không liên quan đến thực lực đâu, thánh nguyên quả thụ ở khu vực bên trong không có yêu thú canh giữ, hơn nữa những người khác cũng sẽ đến đó, cây thánh nguyên quả thụ đó bị trận pháp bao bọc, ngay cả yêu thú cũng không vào được, cho nên căn bản không có yêu thú hộ bảo. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu không rõ, liền giải thích. Đây lại là tình huống gì? Tần Tiêu cũng bị nói cho choáng váng. Sao Thiên Nguyên Tông ngay cả cái này cũng không nói cho ngươi biết vậy? Đây được xem là thông tin công khai của năm thế lực lớn hơn rồi, trận pháp này sẽ phóng thích uy áp mạnh mẽ, cũng có tu sĩ và yêu thú từng thử qua, nhưng đều không thể đến quá gần, cho dù như vậy, cứ mỗi 10 kỳ thánh nguyên linh quả chín, mọi người cũng sẽ đến thử một chút, vạn nhất thành công thì sao? Đó chính là thánh nguyên linh quả đó. Lăng Nhược Tuyết giải thích đại khái một chút. Ngươi là nói để có được thánh nguyên linh quả này, không cần đánh đấm gì sao? Chỉ cần chịu đựng được uy áp của trận pháp là được rồi. Thần Tiêu lúc này cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng vậy, hơn nữa mỗi người chịu đựng uy áp đều không giống nhau, không biết là ngẫu nhiên hay có gì đặc biệt, mọi người đã nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không làm rõ được nguyên nhân, nhưng cơ duyên như thế này, nếu chúng ta không đi thử một chút, chẳng phải là lãng phí sao? Đây chính là 100 năm mới chín một lần, bỏ lỡ là mất, đợi đến lần chín tiếp theo, chúng ta đều đã hơn trăm tuổi rồi, cũng không vào được nữa. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu có ý định, vội vàng bổ sung. Lần này Lăng Nhược Tuyết sở dĩ vào đây, một là có Tần Tiêu, nguy hiểm ít đi rất nhiều, hai cũng là muốn đến thử trận pháp của Thánh Nguyên Quả Thụ này, vạn nhất mình được chọn thì sao? Đời này chỉ có một cơ hội như vậy, đương nhiên phải đến thử rồi. Các ngươi đều biết chuyện này sao? Tần Tiêu quay người hỏi mấy đệ tử của mình. Chúng ta đều biết mà. Lạc Vân Băng trả lời. Ta tưởng phụ thân đã nói cho ngươi rồi, hóa ra hắn chưa nói sao? Lâm Thi Mộng cũng gật đầu nói. Nàng còn tưởng phụ thân đã nói hết cho Tần Tiêu rồi, cho nên nàng mới không nói thêm gì, không ngờ Tần Tiêu căn bản không hề biết. Không phải ngay cả ngươi cũng biết đó chứ? Tần Tiêu có chút không nói nên lời, quay sang hỏi Vân Mạn, không phải chỉ có mỗi mình ta không biết đó chứ? Ta làm sao có thể biết được? Vân Mạn cũng không nói nên lời, ta ngày nào cũng ở bên cạnh ngươi, ngươi còn không biết, ta làm sao biết được? Vậy thì tốt rồi, đi, chúng ta đi thử trận pháp của Thánh Nguyên Quả Thụ này. Sau khi thấy Vân Mạn cũng không biết, Tần Tiêu cuối cùng cũng chấp nhận được một chút, sau đó liền quyết định đi đến Thánh Nguyên Quả Thụ xem sao. Sở dĩ Tần Tiêu tích cực như vậy, đó tự nhiên là vì hắn xem Thánh Nguyên Quả Thụ là cơ duyên của mình, khó trách không tìm được, hóa ra là ở khu vực bên trong. Sau đó một đoàn người liền bay về phía Thánh Nguyên Quả Thụ. Đợi khi Tần Tiêu và mấy người đến nơi, các thế lực khác đều đã đến rồi. Đoàn người của Thuần Dương Tông đang bố trí trận pháp phòng hộ, các thế lực đến trước đã bố trí xong trận pháp phòng hộ, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi trong trận pháp. Bởi vì không chỉ có tu sĩ đến đây, rất nhiều yêu thú cũng sẽ đến, bọn chúng cũng muốn có được Thánh Nguyên Linh Quả. Mặc dù mấy trăm năm trước chưa từng xảy ra cuộc chiến giữa tu sĩ và yêu thú, nhưng cũng sợ bắn nhất, cho nên có trận pháp phòng hộ vẫn tốt hơn không. Phải biết rằng yêu thú đến đây không ít hóa thần kỳ, bọn chúng đều là yêu thú ở khu vực bên trong, chỉ khi Thánh Nguyên Linh Quả chín mới rời khỏi lãnh địa của mình. "Ối, Phương Minh, sao ngươi cũng đến vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng có được tin tức sao?" Tần Tiêu không ngờ Phương Tu Hiền cũng đến đây, không phải nói đây là bí mật của năm thế lực lớn sao? Hắn làm sao cũng biết vậy? Tại hạ là phụ mệnh sư phụ đến đây, sư phụ cũng chỉ nói cho ta điều này, đã là cơ duyên, vậy ta tự nhiên cũng muốn thử một chút. Phương Tu Hiền đúng là nhận được tin tức từ Trần Thuận Ý, nhưng cũng chỉ nhận được tin tức này, không biết là mua được hay là nghe lén được, ngay cả việc bí cảnh có áp chế cũng không biết. Tốt lắm, ta mong ngươi thành công. Tần Tiêu nói xong liền tự mình chọn một chỗ, cũng không đi vào trận pháp phòng hộ của các thế lực khác. Đại tiểu thư, mau lấy trận pháp ra đi, phụ thân ngươi nhất định đã cho ngươi không ít đồ tốt, đừng giấu nữa, lát nữa yêu thú sẽ đến đó. Tần Tiêu khẳng định trên người Lăng Nhược Tuyết nhất định có trận pháp tốt, đi bí cảnh còn đặc biệt đưa pháp bảo đến, nói không cho trận pháp, Tần Tiêu không tin. Ta có thể lấy ra, nhưng nếu có được Thánh Nguyên Linh Quả, ta muốn thêm một thành. Lăng Nhược Tuyết cũng không phủ nhận, nhưng nàng muốn chia thêm, không thể làm không công chứ. Thêm nửa thành, ngươi nếu không đồng ý, vậy ngươi đến trận pháp của Thương Hành các ngươi đi, ta tự mình nghĩ cách. Tần Tiêu trực tiếp đưa ra giới hạn của mình. Thánh Nguyên Linh Quả, một quả trị giá 10 ức, ngươi còn muốn thêm một thành, thêm nửa thành, muốn thì lấy không thì thôi. Được, nửa thành thì nửa thành. Sau đó Lăng Nhược Tuyết cũng lấy ra trận bàn mình đã chuẩn bị, sau đó kích hoạt. Mọi người đều đang chờ đợi, bởi vì khi linh quả chín sẽ có phản ứng. Nhưng sau đó không ít yêu thú cũng đều chạy đến, toàn bộ khu vực xung quanh Thánh Nguyên Quả Thụ đã toàn là yêu thú rồi. Chương 164, linh quả chín, yêu thú đi trước. Chương 164, linh quả chín, yêu thú đi trước. Nhìn những con yêu thú vẫn đang không ngừng tăng lên, Tần Tiêu có chút hối hận. Các ngươi xác định những con yêu thú này sẽ không tấn công chúng ta sao? Mặc dù ở trong trận pháp, nhưng Tần Tiêu cũng có chút yếu bóng vía, nhiều yêu thú như vậy, hóa thần kỳ trở lên lại chiếm phần lớn. Sao vậy? Người sợ sao? Yên tâm đi, nhiều năm như vậy rồi, yêu thú chưa từng tấn công tu sĩ lần nào, hơn nữa đây đã là ngoại vi của trận pháp rồi, trước đây cũng có yêu thú tự mình tranh đấu, có lẽ là do kẻ thù, nhưng cuối cùng hai con yêu thú này đều bị trận pháp xóa bỏ, từ đó về sau không còn yêu thú hay tu sĩ nào dám ra tay ở đây nữa. Lăng Nhược Tuyết không nói nên lời nhìn Tần Tiêu, nhưng vẫn giải thích cho hắn. Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Bây giờ sao lại biết sợ rồi? Thật sự tưởng ngươi không sợ trời không sợ đất, đi đâu cũng gây chuyện sao? Ta sợ sao? Nói đùa, ta làm sao có thể sợ? Ta là lo lắng yêu thú quá nhiều, không thể phân tâm bảo vệ các ngươi mà thôi. Tần Tiêu vẫn cứng miệng nói. Sau đó lại có không ít yêu thú đến, nhưng đều là từ khu vực giữa đến. Tần Tiêu còn thấy không ít người quen cũ, không đúng, là yêu quen cũ. Những con yêu thú đó cũng thấy Tần Tiêu, đều nhe răng trợn mắt nhìn Tần Tiêu. Ba thế lực khác cuối cùng cũng biết thằng khốn nạn đó là ai rồi, hóa ra là ngươi Tần Tiêu. Thiên Nguyên Tông vì Lâm Thi Mộng rời đi, cho nên không đi tìm những chỗ khó nhằn đó, ngược lại là một nhà không bị tổn thất, cho nên bọn họ cũng không biết biến cố trong đó. Sao những con yêu thú này dường như rất có địch ý với Tần Tiêu vậy? Lưu Tuyết Nguyệt của Thiên Nguyên Tông tò mò nói. Ai biết được? Có lẽ ngay cả những con yêu thú đó cũng không ưa hắn đi. Sở Thắng cũng hung hăng nhìn Tần Tiêu. Đều là vì ngươi Tần Tiêu, đã bắt cóc thánh nữ mạnh nhất của chúng ta đi, khiến chúng ta không thể đi tìm bảo vật. Tần huynh đệ, chẳng lẽ những địa điểm bí mật của chúng ta đều đã bị ngươi ghé thăm sao? Công Nguyên Khôi tự nhiên đoán được nguyên nhân là gì, liền hỏi Tần Tiêu. Nhất định là ngươi đã đắc tội với những con yêu thú đó, khiến bổn thánh tử cũng bị thương rồi. Lục Phong cũng phản ứng lại, nhất định là Tần Tiêu. Lăng Vô Tuấn thì không chỉ trích Tần Tiêu, mà ánh mắt nhìn Tần Tiêu có chút ấm lãnh, hóa ra là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Chư vị, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, những con yêu thú này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ta đều không quen biết bọn chúng có lẽ là ghen tị với sự đẹp trai của ta, cho nên mới thù địch ta như vậy. Tần Tiêu không dám thừa nhận là mình đã lục soát trước tất cả các địa điểm bảo vật của bọn họ, bởi vì hắn đã thấy ánh mắt bất thiện của những đệ tử đó rồi. "Tần Tiêu, ngươi có biết xấu hổ không? Nói về đẹp trai, ở đây cũng là ta Sở Thắng đẹp trai nhất, đâu đến lượt ngươi chứ? Sao những con yêu thú này không thù địch ta vậy?" Sở Thắng mặc dù không biết Tần Tiêu đã đắc tội với ba nhà khác như thế nào, nhưng điều đó không cản trở hắn bồi đao chứ, dám dụ dỗ thánh nữ của chúng ta. Hai tên hề nhỏ, nói về đẹp trai, ai có thể bằng bổn thánh tử chứ? Lục Phong tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không nói, hắn không phải là hai tên mặt dày này, tự khen có gì tài giỏi. Một đám ngu ngốc, bất kể luận thực lực hay dung mạo, các ngươi há lại là đối thủ của ta Lăng Vô Tuấn, dám ở đây nói ra những lời của nôn, thật sự là ấu trĩ. Lăng Vô Tuấn cũng tự nhận ở đây không ai đẹp trai bằng mình, nhưng hắn cũng không nói, chỉ cảm thấy hành vi này thật sự ấu trĩ. Tốt ngươi Sở Thắng đó, ta trước đây đã nhìn ra rồi, mặt ngươi thật sự là dày, nói ra những lời trái lương tâm như vậy ngươi cũng nói được sao? Tần Tiêu cũng không nói nên lời, ngươi lão già này nhắm vào ta làm gì, hơn nữa ngươi đẹp trai chỗ nào chứ? Ngay khi Sở Thắng chuẩn bị phản bác, đột nhiên một luồng hương thơm lan tỏa ra. Đừng cãi nhau nữa, Thánh Nguyên Linh Quả chín rồi. Công Nguyên Khôi cũng không nói nên lời, hai ngươi đừng diễn nữa, Linh Quả chín rồi. Quả nhiên, theo hương thơm lan tỏa, những con yêu thú đang nằm nghỉ cũng đứng dậy, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Sau đó hương thơm tản ra, toàn bộ trận pháp cũng sáng lên. Trận pháp đã kích hoạt rồi, chúng ta đi thôi. Thần Tiêu thấy trận pháp đã kích hoạt, liền định đi trước. Chấm đã, theo quy củ, chúng ta phải đợi tất cả yêu thú ra hết rồi mới có thể vào. Lăng Nhược Tuyết vội vàng kéo Tần Tiêu lại, bây giờ mà đi trước, đắc tội với đám yêu thú đó, có thể sẽ bị yêu thú chặn cửa, đến lúc đó quay về sẽ phiền phức. Bí cảnh linh dược cốc và bí cảnh vực sâu không giống nhau, ở đây sẽ không chủ động loại trừ người vào, chỉ có thể đi ra qua lối vào. Cho nên bọn họ vẫn phải quay về lối vào, nếu đắc tội với những con yêu thú hóa thần kỳ này, e là sẽ không thể rời đi. Các thế lực lớn cũng từng lợi dụng lỗ hổng này, cũng từng thử để lại một số đệ tử ở đây tu luyện, nhưng khi bí cảnh đóng cửa, những đệ tử ở lại đó, bài vị hồn phách đều sẽ lần lượt vỡ vụn, không biết là chết trong tay yêu thú, hay là bị bí cảnh xóa bỏ, từ đó về sau không ai dám ở lại nữa. Còn có quy định như vậy sao? Được rồi, những con yêu thú này nếu có thể lấy được cơ duyên, cũng sẽ không ở lại đến bây giờ rồi. Tần Tiêu tuy không hiểu, nhưng vẫn dừng lại, những con yêu thú này đều là hóa thần kỳ là chủ yếu, vẫn là đừng chọc vào bọn chúng. Đầu tiên đi vào trận pháp tự nhiên là những yêu thú hóa thần kỳ trở lên, sau khi bọn chúng vào hết, mới đến lượt yêu thú nguyên anh kỳ, yêu thú nguyên anh kỳ trở xuống thì không có con nào, bọn chúng còn chưa có tư cách chạm vào thánh nguyên linh quả. Trận pháp này nói ra cũng huyền diệu, những yêu thú đó sau khi vào, đều chỉ có thể tiến lên chậm rãi, có con thậm chí vừa vào không lâu, đã bị thương mà lui ra. Những yêu thú lui ra đó cũng không dừng lại, trực tiếp quay về lãnh địa của mình, nghĩ đến cũng là lo lắng sau khi bị thương sẽ bị những yêu thú khác tấn công. Tất cả các tu sĩ cũng đều nhìn với vẻ mặt ngây ngốc, căn bản không biết trận pháp này có gì khác thường, có con có thể tiến lên rất xa, có con thì trực tiếp bại lui, hơn nữa không liên quan đến tu vi, hóa thần kỳ bị lui tức thì cũng không ít. Những con yêu thú nguyên anh kỳ còn đang kiên trì tuy không nhiều, nhưng cũng có. Bây giờ chúng ta có thể vào được rồi chứ? Bọn chúng đều tự lo thân rồi, căn bản không quản được chúng ta nữa. Tần Tiêu cũng tò mò, rốt cuộc là uy áp như thế nào, lại huyền diệu đến vậy. Bởi vì chưa vào trận pháp, căn bản không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy thân thể của những con yêu thú đó, cho nên ở bên ngoài căn bản không nhìn ra được gì. Vẫn chưa được, chỉ khi những con yêu thú này đều thất bại, mới đến lượt chúng ta, bây giờ mà vào, sẽ bị coi là khiêu khích, nếu có con hung hăng, có thể sẽ ra tay với chúng ta trong trận pháp, ra tay trong trận pháp thì sẽ không bị xóa bỏ. Lăng Nhược Tuyết tiếp tục khuyên nhủ, ngươi cái gì cũng không hiểu, ngươi cứ nghe sắp xếp là được rồi, sao lại cứ vội vàng như vậy chứ? Được rồi, vậy thì đợi thêm chút nữa. Tần Tiêu nghe nói bên trong trận pháp có thể động thủ, cũng bình tĩnh lại. Mấy tên này, tùy tiện một đòn, e là ta cũng không chịu nổi. Nửa canh giờ sau, đa số yêu thú cũng nhao nhao lui ra, càng đến gần Thánh Nguyên Quả Thụ, áp lực phải chịu càng lớn, không ít con đều bị thương mà trở về, đó chính là hậu quả của việc cố chấp. Nhưng cũng có những yêu thú thông minh, bọn chúng đi theo sau những yêu thú có thực lực không cao nhưng vận khí tốt, chỉ cần đối phương chịu được, bọn chúng cũng không kém là bao. Những yêu thú này cũng không phải lúc nào cũng đi thẳng, thỉnh thoảng sẽ điều chỉnh hướng, đi một đoạn về phía khác, đến một nơi nào đó, lại quay trở lại, tiếp tục đi về phía trước. Những con yêu thú kỳ hủ phu đã bị loại bỏ từ lâu, bây giờ vẫn còn kiên trì đều là những con yêu thú có linh trí tốt, bọn chúng sẽ không liều lĩnh mà xung thẳng, đi đi dừng dừng, không ngừng điều chỉnh hướng tiến lên. Cách này quả thực khả thi, không ít yêu thú đã tiến được hơn nửa đường, thậm chí vẫn còn kiên trì. Trận pháp này rốt cuộc là như thế nào? Sao vẫn có yêu thú nguyên anh kỳ đang kiên trì, hơn nữa nhìn đường đi của bọn chúng, dường như quả thật có cách phá giải. Tần Tiêu cũng nhìn ra rồi, trận pháp này không phải là cái gọi là không thể phá giải, những con yêu thú nguyên anh kỳ này đều có thể tiến xa như vậy, chắc chắn có cách phá giải. Cái này ta cũng không rõ lắm, theo tài liệu ghi chép, hình như mỗi lối vào sau khi vào đều chịu uy áp khác nhau, cho nên căn bản không có cách giải thống nhất. Tiên đạo thương hành của chúng ta cũng đã thu thập cảm nhận của tất cả đệ tử thương hành đã từng tham gia, nhưng đều không chi tiết, hơn nữa vì đều không kiên trì quá lâu, tin tức nhận được căn bản không hoàn thiện. Lăng Nhược Tuyết cũng không nói rõ được, nàng cũng là lần đầu tiên đến, Thánh Nguyên Quả Thụ này mỗi trăm năm mới chín một lần, cũng không phải đệ tử mỗi khóa đều có cơ hội này, mặc dù cũng thu thập không ít thông tin, nhưng đều không hoàn thiện, tự nhiên là không thể phá giải được. Cũng phải, nếu dễ phá giải như vậy, cũng sẽ không đến lượt chúng ta rồi. Tần Tiêu cũng biết, trận pháp như vậy, chắc chắn có chỗ huyền diệu của nó, không thể nhìn rõ toàn bộ, nói gì đến phá giải. Chương 165, yêu thú rút lui, mọi người vào trận. Chương 165, yêu thú rút lui, mọi người vào trận. Mặc dù thông tin các thế lực lớn thu thập đều rời rạc, nhưng những con yêu thú bên trong đây lại khác, mỗi lần trải nghiệm của bọn chúng đều được lưu giữ trong ký ức. Nhiều năm như vậy, những con yêu thú này đã đến vô số lần rồi, tự nhiên cũng tìm được một số quy luật, nhưng cũng chỉ giúp bọn chúng tiến lên thêm một đoạn mà thôi, chứ không thể giúp bọn chúng hoàn toàn tiếp cận thánh nguyên quả thụ. Thêm một canh giờ sau, con yêu thú hóa thần hậu kỳ cuối cùng cũng lui ra, lần này, mặc dù đã gần tiếp cận thánh nguyên quả thụ rồi, nhưng nó vẫn thất bại. Sau đó tất cả yêu thú đều ảm đạm rời đi. Toàn bộ bầy yêu thú đều kết thúc bằng thất bại. Đợi đến khi tất cả yêu thú đã rời đi, mọi người cũng chuẩn bị vào. Cách thời gian bí cảnh đóng cửa còn 2 ngày, từ đây trở về lối vào, 1 ngày là đủ rồi, tức là bọn họ còn khá nhiều thời gian. Những người ở đây về cơ bản đều là lần đầu tiên đến, dù sao 100 năm trước, bọn họ đều chưa sinh ra, mặc dù trên tay có không ít tài liệu, nhưng dựa vào chút tài liệu rời rạc này, không thể giúp bọn họ đến được thánh nguyên quả thụ, cho nên nhất thời không ai đi trước. Yêu thú đều rời đi rồi, các ngươi sao còn chưa vào? Tần Tiêu lần này học được không rồi, không đi trước nữa, mà đợi người khác vào trước. Tần Tiêu, ngươi vì sao không vào trước? Trước đây còn muốn cùng yêu thú cùng vào, bây giờ yêu thú đều đi rồi, ngươi không phải nên là người đầu tiên vào sao? Lục Phong cũng không đốc, trước đây nhiều yêu thú như vậy đều bị thương, chứng tỏ mức độ nguy hiểm của trận pháp này cũng không nhỏ, ai cũng không muốn thăm dò đường cho người khác. Suy nghĩ của mọi người đều gần như nhau, chỉ cần có người đi trước thăm dò đường, bọn họ đi theo chắc chắn không sai, giống như những con yêu thú thông minh trước đó. Các ngươi muốn ta thăm dò đường sao? Một số uy áp ta có thể chịu được, các ngươi thì sao? Thay vì đi theo ta, chi bằng tự mình thử, cho dù có cơ duyên, cũng không phải loại cơ hội đó mà ngươi có thể lấy được. Tần Tiêu tự nhiên cũng biết đám người này đang tính toán gì, mấu chốt là ta không phải tu sĩ, ta là luyện thể, chỗ ta chịu được, các ngươi chưa chắc chịu được đâu, đi theo ta các ngươi cũng chẳng kiếm được lợi lộc gì. Tần huynh đệ nói không sai, hắn không bị áp chế, hơn nữa lại là luyện thể, chúng ta đi theo hắn không phải là một cách hay, chúng ta hoàn toàn có thể như những con yêu thú trước đây, để con yếu nhất đi trước, không ngừng thử sai, có lẽ cuối cùng vẫn có hy vọng tiếp cận. Công Nguyên Khôi cũng đồng tình với lời nói của Tần Tiêu, hơn nữa hắn cũng nghĩ ra một cách, đó là làm ngược lại, để kẻ mạnh nhất thăm dò đường, một khi thất bại, những người phía sau càng không cần nói, nhưng để kẻ yếu nhất thăm dò đường, như vậy có thể có rất nhiều cơ hội thử sai. Vẫn là Khôi huynh thông minh, ngay cả yêu thú cũng biết để kẻ yếu mở đường, như vậy mới có nhiều cơ hội thử sai hơn, ta đi mở đường, một mình ta hỏng rồi, các ngươi đều sẽ phế đi. Tần Tiêu không ngờ Công Nguyên Khôi tên nhóc này, trông mập mạp, đầy thịt mỡ, mà đầu óc lại linh hoạt đến vậy. Sau khi Công Nguyên Khôi và Tần Tiêu nói vậy, những người khác cũng đều hiểu ra, quả thật, nói cho cùng, mọi người đều có quan hệ cạnh tranh, không chừng Tần Tiêu sẽ dẫn người vào chỗ chết, vẫn là đội ngũ của thế lực mình mới là vương đạo. Sau đó, mỗi thế lực đều chọn một phương hướng khác nhau để tiến vào, bọn họ không muốn sau khi thế lực của mình thử sai thì bị người khác hái quả đào, mọi người đều tự chọn một bên, nghe theo mệnh trời. Tuy là mỗi người chọn một bên, nhưng việc lựa chọn này tuyệt đối không hề tùy tiện, đối với những lối vào có uy áp nhỏ hơn, tư liệu của bọn họ đều có ghi chép, dù sao cũng có thể dựa vào khoảng cách di chuyển sau khi đi vào mỗi lối vào mà suy tính. Hơn nữa những yêu thú vừa rồi cũng cơ bản đã cho bọn họ một ví dụ, những lối vào nào sẽ bị đẩy lùi trực tiếp, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng. Tần Tiêu mấy người cũng không đội tiến vào, bởi vì Tần Tiêu muốn bay lên không trung, xem cái trận pháp này rốt cuộc là như thế nào, trước đó trận pháp chưa kích hoạt, nên không thể xem, bây giờ trận pháp đã kích hoạt, hắn muốn phân tích trước đại trận này. Ngươi làm gì vậy? Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu đã lơ lửng, định bay lên không, vội vàng ngăn lại. Ta bay lên xem hình dáng của trận pháp này chứ sao, có chuyện gì vậy? Tần Tiêu cũng mở ra, rõ ràng như vậy, ngươi không nhìn ra sao? Không thể bay, nơi đây có cấm chế phi hành, càng bay cao, linh khí trong cơ thể sẽ càng bạo ngược, cuối cùng sẽ bạo thể mà chết. Lăng Nhược Tuyết vội vàng giải thích mối đe dọa cho Tần Tiêu. Còn có loại cấm chế này sao? Tuy nhiên, ta trong cơ thể không có linh khí a, ta cũng không phải dựa vào linh khí để bay. Tần Tiêu đầu tiên giật mình, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, linh khí bạo ngược thì có liên quan gì đến ta, một phàm nhân luyện thể? Ừm, ta hình như quên mất rồi, ngươi không phải tu sĩ, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận đó. Lăng Nhược Tuyết cũng không biết mình bị sao vậy, quan tâm hắn làm gì, vì quá quan tâm mà tự mình rối loạn cả lên. Yên tâm, nếu không ổn ta sẽ hạ xuống, các ngươi cứ chờ ở đây trước. Sau đó Tần Tiêu liền điều khiển thân thể bắt đầu từ từ bay lên không, hắn cũng không dám quá nhanh, vạn nhất còn có cấm chế khác thì sao? Nhưng may mắn là bay lên cao 100 mét, vẫn không có cấm chế gì, nhưng cũng không thể quan sát được toàn bộ trận pháp này. Sau đó Tần Tiêu tiếp tục bay lên, đến độ cao 300 mét, lúc này mới nhìn rõ được đại trận này. Sao cái này lại giống bắt quái vậy? Chẳng lẽ là bắt quái trận? Tần Tiêu cũng hơi ngẩn ra, nếu là bắt quái trận, vậy hắn cũng không còn cách nào, hắn không tinh thông bắt quái, chỉ biết một chút kiến thức cơ bản. Sau đó Tần Tiêu đại khái suy tính một chút phương vị, cũng như biểu hiện của 5 thế lực đã tiến vào, đại khái hiểu ra một ít, sau đó hạ xuống. Thật sự không sao. Ngươi nhìn ra cái gì rồi sao? Thấy Tần Tiêu hạ xuống an toàn, Lăng Nhược Tuyết vội vàng tiến lên hỏi. Nhìn thì nhìn ra chút gì đó, chỉ là không biết có đúng không, chúng ta cũng vào thử xem. Tần Tiêu căn cứ vào hướng tiến vào từ bên ngoài mà suy đoán, lối vào này hẳn là không bị, không bị hình như tương ứng với tử môn, yêu thú đi vào từ đây cũng là những kẻ bị thương và rút lui đầu tiên. Hơn nữa các thế lực khác cũng không chọn lối vào này, chứng tỏ nơi đây là nguy hiểm nhất. Thêm vào biểu hiện của những yêu thú trước đó, các lối vào mà 5 thế lực đã chọn, dường như đều khéo léo tránh được tử môn, hung môn và kinh môn, có lẽ thật sự là bắt quái trận. Sau đó Tần Tiêu liền dẫn mấy người đến chỗ 5 người Phương Tu Hiền đã đi vào, tức là lối vào bên phải, nơi đó là cấm bị, cũng chính là sinh môn tương ứng. Hơn nữa Tần Tiêu cũng phát hiện ra, lão già Phương Tu Hiền này vận khí không tồi, cũng là một trong năm thế lực đi xa nhất, nên Tần Tiêu mới dám suy đoán như vậy. Chúng ta đi theo Phương Tu Hiền làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ra tay trong trận pháp sao? Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu dẫn mọi người đến lối vào mà Phương Tu Hiền đã đi vào trước đó, liền hỏi: "Ra tay gì chứ? Còn hai ngày nữa bí cảnh mới đóng cửa, bây giờ ta giết hắn, sư phụ hắn chẳng phải sẽ chặn ta bên ngoài sao?" Tần Tiêu không nói nên lời, "Ta đây là dẫn các ngươi vào một lối vào tốt hơn, các ngươi nghĩ ta là loại người gì vậy? Vậy ngươi dẫn chúng ta đến đây, chẳng lẽ là nghĩ ra được cách phá giải, hay là muốn để Phương Tu Hiền thử sai dò đường cho chúng ta?" Lăng Nhược Tuyết cũng không hiểu được, không phải giết hắn, có lẽ nào là muốn hắn dò đường, chúng ta ngồi không hưởng lợi. "Ngươi đừng hỏi nữa, ta cũng không biết, chỉ khi vào trong mới biết được." Chính Tần Tiêu cũng còn chưa xác định, ngươi bảo hắn phải nói sao? Sau đó Lăng Nhược Tuyết cũng không hỏi thêm nữa, dù sao nàng cứ đi theo Tần Tiêu là được rồi, cùng lắm thì rút lui thôi, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Mấy người khác cũng không biết Tần Tiêu có ý gì, nhưng đã Tần Tiêu không nói, bọn họ cứ đi theo là được. Theo mọi người tiến vào, cảnh vật lập tức thay đổi, lối ra phía sau cũng biến mất. Vừa bước vào đại trận, lập tức một luồng uy áp ập tới, mấy người đều cảm thấy một áp lực đè nặng lên người mình, nhưng may mắn là đều có thể chịu được được. Tần Tiêu cũng cảm nhận được, nhưng không phải uy áp quá lớn, không ảnh hưởng gì, có lẽ là do không có tu vi, hắn cảm nhận áp lực nhỏ hơn rất nhiều so với những người khác. Xem ra bên trong và bên ngoài cũng là hai không gian, nhưng tại sao bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, mà khi vào rồi lại không nhìn thấy bên ngoài nữa? Tần Tiêu cũng nghi hoặc, khi hắn ở bên ngoài rõ ràng nhìn thấy những người khác, khi vào trong, những người khác đều biến mất, trước mắt cũng là từng ô vuông lớn, bảy người đều đứng trong một ô vuông. Những ô vuông này có ý nghĩa gì? Muốn chúng ta dẫm ô vuông sao? Chẳng lẽ không phải bắt quái trận? Mình vô tình chọn lối vào này, thực ra chẳng có tác dụng gì. Tần Tiêu nhìn từng ô vuông lớn trước mắt, trong lòng cũng thấy khó khăn. Đi đi, đứng ngẩn người làm gì? Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu vào rồi lại đứng yên không nói lời nào, liền thúc giục. Thôi vậy, mặc kệ nhiều như vậy, cứ đi ra một ô rồi tính. Tần Tiêu thấy Lăng Nhược Tuyết đang dùng, cũng không nghĩ nữa, trực tiếp dẫn đầu đi về phía ô vương phía trước. Chương 166, ngũ hành mắt quái, tương sinh tương khắc. Chương 166, ngũ hành mắt quái, tương sinh tương khắc. Quả nhiên, khi Tần Tiêu bước vào ô vương tiếp theo, lấy ô vương hiện tại của mình làm trung tâm, tám ô vương xung quanh đều sáng lên. Thấy Tần Tiêu an toàn bước vào ô vương tiếp theo, Vân Mạn và những người khác cũng theo đến vị trí của Tần Tiêu. Ấy, uy áp không tăng lên, lạ thật. Mọi người đều cảm thấy, đi được một ô vương, nhưng uy áp trên người mọi người đều không tăng lên, xem ra thật sự chọn đúng rồi. Bây giờ mình đang ở trung tâm, tám ô vương xung quanh đều sáng lên, có nghĩa là tám ô vương này đại diện cho tám phương vị, có lẽ vẫn là bắt quái, chỉ là phải phá giải thế nào đây. Tần Tiêu không để ý đến sự thay đổi của uy áp, lúc này hắn lại rơi vào bế tắc, hắn không hiểu nhiều về kiến thức bắt quái. Đi vào từ cấn vị là sinh môn, vậy mình tiến thêm một bước, là đổi vị hay vẫn là cấn vị? Sau đó là theo vị trí mà tiến, hay là cách khác? Chỉ là bắt quái vẫn bao gồm ngũ hành. Ngũ hành thì nên chọn thế nào? Tần Tiêu bắt đầu điên cuồng vắt óc nhớ lại những ký ức kiếp trước của mình, có lẽ trong đó có cách phá giải. Lăng Nhược Tuyết thấy Tần Tiêu lại ngẩn người, chuẩn bị lên tiếng, nhưng bị Vân Mạn ngăn lại. "Sư phụ đang suy nghĩ, tỷ tỷ đừng làm phiền người nữa." Vân Mạn nhìn ra, Tần Tiêu lúc này đang nhíu mày, đang suy nghĩ điều gì đó. Lăng Nhược Tuyết cũng chỉ đành ngậm miệng, có lẽ Tần Tiêu thật sự có cách, dù sao bọn họ vừa đi một ô vuông, uy áp không tăng lên, chứng tỏ là đi đúng rồi. Đi thẳng một ô, đến trung tâm, mình từ cấn vị đi vào, nơi đây cũng không có gì bất thường, chứng tỏ nơi đây là trung tâm, thuộc khu vực an toàn, lùi lại một bước là cấn vị, tiến thêm một ô là đoài vị là kinh môn. Cấn vị theo ngũ hành mà nói, thuộc thổ, mà đoài vị thuộc kim, thổ sinh kim, có lẽ tiến một vị cũng là một lựa chọn không tồi. Đầu tiên, kinh môn tuy hung hiểm, nhưng tốt hơn tử môn và thương môn, trận bắt quái này tự nhiên không thể chỉ đơn thuần là bắt quái, trong đó có lẽ còn bao gồm ngũ hành, vậy thì thử xem ngũ hành có tồn tại không. Sau đó Tần Tiêu lại bước thêm một bước về phía ô vương trước mặt. Bước vào ô vương này, Tần Tiêu cảm nhận uy áp, phát hiện không có tăng lên rõ rệt, có nghĩa là mình đoán đúng rồi. Các ngươi lại đây, xem uy áp có thay đổi không. Tần Tiêu tự mình cảm nhận không rõ ràng, nên liền bảo Vân Mạn và những người khác cũng lại đây, nếu thật sự không có thay đổi, vậy thì suy đoán của mình có thể là đúng. Sau đó Vân Mạn mấy người cũng đội vàng bước thêm một bước về phía trước. Khi bọn họ đều tiến vào, phát hiện uy áp tuy có một chút thay đổi, nhưng không rõ ràng, chứng tỏ bước này cũng đúng. Sư phụ, uy áp có chút thay đổi, nhưng rất yếu ớt, xem ra ô này cũng an toàn. Vân Mạn cảm nhận một chút rồi nói với Tần Tiêu. Sở dĩ có một chút tăng lên, hẳn là do đoài vị thuộc kinh môn dẫn đến, không sao, có thể tiếp tục thử. Các ngươi cứ chờ ở đây trước, ta thử thêm một lần nữa. Tần Tiêu lại bước một bước về phía trước, nếu không đoán sai, nơi đây hẳn là vị trí trung tâm an toàn. Quả nhiên, Tần Tiêu bước vào ô vuông chính diện phía trước, không có thay đổi gì khác. Các ngươi lại đây, nơi này cũng an toàn. Tần Tiêu cảm nhận một chút, càng cảm thấy mình đoán đúng rồi, vội vàng bảo những người khác lại đây. Sau đó mấy người lại đến ô vuông mà Tần Tiêu đang đứng, quả thật không có tăng uy áp. Ừm, Tần Tiêu, có một câu, ta không biết có nên nói không. Lăng Nhược Tuyết có chút không nói nên lời, nghĩ nửa ngày, chẳng phải chỉ là đi một đường thẳng sao? Ngươi nói đi, có vấn đề gì sao? Tần Tiêu chìm đắm trong suy nghĩ của mình, có lẽ đã bỏ lỡ điều gì đó, nên liền bảo Lăng Nhược Tuyết nói. Ngươi xem này, chúng ta vào rồi, đi liền ba ô vuông, hơn nữa đều là đường thẳng, có khả năng nào, đây là chỉ cần đi đường thẳng là có thể an toàn đến nơi không? Lăng Nhược Tuyết cũng nói ra nghi hoặc của mình, liệu có phải ngươi tự mình suy diễn quá nhiều không? Ừ, ngươi nói hình như rất có lý, nhưng ta cho rằng không đơn giản như vậy, nếu cứ đi thẳng mãi là được, bao nhiêu năm nay, yêu thú và tu sĩ đi vào từ lối này, đâu chỉ bằng nhìn, quả thánh nguyên linh này còn đến lượt người sao? Tần Tiêu trực tiếp không nói nên lời, trước đây không phải không có yêu thú đi vào từ đây, ban đầu quả thật là tiến nhanh, nhưng cuối cùng đều ngoan ngoãn đi ra, hơn nữa có con còn bị thương khá nặng. Ngươi nói cũng phải, ta chỉ đoán bừa thôi, ngươi cứ tiếp tục đi. Lăng Nhược Tuyết cũng phản ứng lại, quả thật, nếu đơn giản như vậy, đã sớm bị yêu thú và tu sĩ trước đây lấy đi rồi, làm gì còn đến lượt đoàn người mình. Tần Tiêu không để ý đến Lăng Nhược Tuyết nữa, mà lại bắt đầu tính toán, tiến một bước là trung tâm, phía sau là đoài vị thuộc kim, kim sinh thủy, thủy vị là khảm vị, theo sau là đoài vị, vậy ô vương phía trước bên trái là khảm vị. Sau khi xác định xong, Tần Tiêu liền đi về phía ô vương phía trước bên trái. Bước một bước ra, Tần Tiêu cảm nhận uy áp, phát hiện không có chút thay đổi nào, xem ra mình lại đoán đúng rồi, khảm vị thuộc hưu môn, coi như là một trong những vị trí khá tốt. Đến ô vương này, Tần Tiêu không chút do dự lại bước thêm một bước về phía trước, theo quy luật, tiến một bước là trung tâm, mỗi hai bước một thay đổi. Quả nhiên, vẫn không có chút thay đổi nào. Các ngươi theo phương pháp của ta mà theo kịp. Tần Tiêu hô về phía mấy người phía sau. Bây giờ đã cơ bản xác định, phương pháp này chính là cách phá giải. Sau khi xác định, tốc độ tiến lên liền nhanh hơn. Khảm vị thuộc thủy, thủy sinh mộc, vị trí thuộc mộc có hai, tốn vị và chấn vị. Chấn vị thuộc thương môn, tốn vị thuộc đỗ môn, theo lý mà nói đương nhiên là chọn tốn vị rồi, nhưng tốn vị ở vị trí phía sau bên phải, cần phải lùi lại, chỉ là không biết có thể lùi lại được không. Thôi vậy, vẫn là đi chấn vị đi, đã vào rồi, đâu có cách đi lùi, dù sao cũng phải mạo hiểm một chút. Thần Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn chọn đi về phía trước. Khảm vị ở phía sau, vậy chấn vị vẫn là phía trước bên trái, Thần Tiêu vẫn không chút do dự đi về phía ô vương phía trước bên trái. Khoảnh khắc này, uy áp thay đổi có chút rõ rệt, nhưng vẫn không tăng lên đáng kể. Nhưng khi bước vào chấn vị, Tần Tiêu lại mở ra, nếu theo một sinh hỏa, hỏa ở ly vị, lại đến ô vương phía dưới bên trái, làm một hồi lại phải lùi lại sao? Không đúng, hẳn là còn có cái khác, giữa ngũ hành, tương sinh tương khắc, đúng rồi, còn có tương khắc. Tần Tiêu vẫn luôn cố chấp tương sinh, quên mất còn có tương khắc cũng có thể phá giải mới đúng. Một khắc thổ, thổ vị cũng có hai, cấn vị và khôn vị, khôn vị ở phía dưới bên phải, loại trừ, vậy chỉ còn cách đi sang phải cấn vị rồi. Sau đó Tần Tiêu liền trực tiếp đi sang phải một ô vương. Uy áp cũng có một chút thay đổi, nhưng vẫn không thay đổi nhiều. Tuy không hoàn hảo, nhưng theo uy áp này, ta đi đến cuối cũng không tăng thêm bao nhiêu, có thể thực hiện được. Tần Tiêu cảm nhận một chút, càng tự tin hơn. Các ô vương tiếp theo đều đi theo phương pháp tương sinh tương khắc, đương nhiên, hiệu ứng phụ của bát môn cũng có, đặc biệt là khi đi đến tương môn, tử môn, kinh môn, ba nơi này, uy áp tăng lên đặc biệt rõ rệt. Những người bên trong không biết mình đã đi đến đâu, nhưng những người bên ngoài đều có thể nhìn thấy bên trong. Đã có không ít đệ tử sớm bị loại ra, lúc này bọn họ cũng tò mò nhìn những người trong trận pháp. Mấy người Tần Tiêu vào sau cùng, ngược lại đã vượt qua những người khác vào trước, đến vị trí xa nhất. Hơn nữa nhìn biểu hiện của bọn họ, dường như còn lung dung, chỉ là cứ đi đi dừng dừng khiến không ít đệ tử đã rút lui cảm thấy tò mò. Tên Tần Tiêu này không phải thật sự hiểu ra rồi chứ, đi xa đến vậy rồi, vậy mà vẫn không có chuyện gì cả. Ai biết được, có lẽ hắn dựa vào cường độ luyện thể mà phất lờ bị áp đi. Vậy không đúng, mấy người phía sau hắn cũng không biểu hiện quá khó khăn, nói không chừng Tần Tiêu thật sự tìm ra cách rồi. Những đệ tử này cũng bắt đầu bàn tán. Còn Phương Tu Hiền, người đã vào trước Tần Tiêu, bây giờ chỉ còn một mình hắn đang cố gắng chống đỡ, mấy tên kim đan kỳ kia đi được không xa đã chịu không nổi mà rút lui rồi. Không được, không thể từ bỏ, Thánh Nguyên Linh Quả, ta nhất định phải có được, như vậy không chỉ sư phụ có thể được đề thăng lớn, thứ này đối với ta mà nói cũng cực kỳ tốt, đột phá hóa thần kỳ liền nằm trong tầm tay. Phương Tu Hiền tuy cảm thấy uy áp trên người ngày càng lớn, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, hắn đã đi rất xa rồi, đây là vận may của hắn không muốn từ bỏ.